Rất hiển nhiên, này đệ ngũ tổng quán chủ vị trí, khẳng định là cấp Giang Nguyên, mà mới đến cái gì thủ hạ đều không có Giang Nguyên, tất nhiên cần một ít nhân thủ. Chính mình cái thứ nhất đi qua, chỉ phải cố gắng biểu hiện, tất nhiên thuộc về thân tín. Thành vì tông sư thân tín, nghĩ đến đây, cả người đều có chút ngơ ngơ ngác ngác, đứng ở nơi đó cười khúc khích lên. Nàng nếu như về nhà đem tình huống của chính mình nói cho cha mẹ thích, phòng trừng tất cả mọi người đều muốn điên, thân phận của nàng, lập tức từ người bình thường, nhảy lên. Có tông sư che chở, dù cho là người bình thường, thân phận địa vị cũng không kém võ sư. Dù cho đi bất kỳ đại học, ít nhất đều là thầy chủ nhiệm tự mình tiếp đón hắn, thậm chí một ít thiếu một chút đại học, hiệu trưởng đều sẽ ra tới tiếp đón. Liên nguyên nhân phía sau nàng đứng một vị tông sư. Cùng lúc đó, đang kiểm tra trong đại sảnh, sở hữu võ giả đều đình chỉ kiểm tra, không chút nào dám làm ra quá to lớn tiếng vang, mà quấy nhiễu cửa thang gác Hồng Chân. Hồng Chân ở võ cực võ quán chính là chân chính thái thượng hoàng, một lời có thể quyết định tất cả. Trương Hoành cũng đứng ở trong đám người, nhìn phía xa đóng chặt cửa thang lầu, nhịn không được quay về bên người một tên võ giả nói, quán chủ bình thường sẽ không tới nơi này, lần này làm sao lại đây? Đối phương cũng là một mặt kỳ quái lắc đầu nói, nghe nói chúng ta võ cực võ quán đến rồi cái tông sư, quán chủ bọn họ ngày hôm nay cố ý đi nghênh đón, thật giống muốn ở tứ đại tổng quán chủ vị trí, ở tăng thêm một cái tổng quán chủ. Trương Hoành sững sờ, chừng đối phương một cái nói, đây chính là đại sự, ngươi làm sao hiện tại mới nói, mới tổng quán chủ tiên nhiệm, đối hiện hữu thế lực nhưng là có trùng kích cực lớn. Ngươi đi đem ta tư tảng, ba đời hung thú tâm huyết lấy ra, đợi lát nữa đưa đi qua. Đối phương hơi sững sờ, cả kinh nói, Trương ca, vậy cũng là cha ngươi chuyên môn chuẩn bị cho ngươi đến, ở chợ đêm đều có giá không hàng, có thể bán hơn 30 triệu, có thể tăng lên võ sư khí huyết ta. Trương Hoành lắc đầu nói, ta hiện tại là cao cấp võ sư, vật kia đối ta mặc dù có chút dùng, thế nhưng tác dụng đã không phải lớn như vậy, đưa cho cái này mới tổng quán chủ, nếu như hắn có võ giả cảnh giới văn bối, tất nhiên có thể để hắn mừng rỡ, tương lai chúng ta được tiền lời. Tuyệt đối lớn hơn so với cái này. Được, vậy ta hiện tại liền đi lấy đến. Nhìn tiểu đệ rời đi, Trương Hoành trên mặt mang theo nụ cười, bắt đầu huyễn nghị ra đến. Cha mình chính là cao cấp tông sư, ở toàn bộ võ cực võ quán, có thể nói là dưới một người trên vạn người, quyền lợi rất lớn, hầu như nắm giữ võ quán bình thường tài nguyên tu luyện. Mà ba quán chủ cùng bốn quán chủ, cũng đã cha mình như thiên lôi sai đâu đánh đó, nếu như có thể đưa cái này năm quán chủ cũng kéo vào được, vậy hắn nhà thế lực, ở toàn bộ võ cực võ quán thật sự một tay che trời. Coi như quán chủ muốn động bọn họ đều muốn cân nhắc một chút. Nghĩ tới đây, Trương Hoành nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ. Nhưng mà theo cầu thang cửa bị đẩy ra, nhìn thấy hai bóng người đi song song thời điểm, Trương Hoành nụ cười trên mặt trong chớp mắt cứng ngắc lên, hai mắt cũng từ từ trợ to. Hắn thấy cái gì? Hắn lại nhìn thấy trước bị chính mình đánh đuổi ông lão kia, giờ khác này cùng quán chủ Hồng Chân, sóng vai mà đi, vừa nói vừa cười, thật giống nhiều năm không thấy bạn tốt như thế. T. Nhìn thấy tình huống như thế, Trương Hoành hít vào một ngụm khí lạnh. Một luồng cảm giác xấu tự nhiên mà sinh ra. Trương ca bên người một gã khác tiểu đệ, sợ hai trợn to hai mắt, đang nhìn đến Giang Nguyên trong nháy mắt, sợ đến cả người run lên một cái. Chúng ta vừa nãy lại đem tông sư đánh đuổi, nội tâm của hắn giờ khắc này có một vạn cú thô tục phiêu qua. Ta thấy. Trương Hoành buồn bực chừng một chút bên người tiểu đệ, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Giang Nguyên, thế nhưng hai người thân phận chênh lệch quá lớn. Ánh mắt của hắn mang theo một ít lấy lòng ý cười. Giang Nguyên cũng thật giống cảm nhận được cái gì, ánh mắt xoạt liền nhìn lại. Trong ánh mắt lạnh lùng không thêm chút nào che giấu, thậm chí là bên người Hồng Chân đều cảm nhận được. Theo Giang Nguyên ánh mắt xem đi qua, đúng dịp thấy Trương Hoành. Không qua Hồng Chân không có hé răng, không lên tiếng sắc, thật giống không nhìn thấy như thế. Chương 36, trong nháy mắt bạo phát không thể cản phá. Giang Nguyên cũng không nốc, hắn chính là làm tư thái cấp Hồng Chân xem, không nghĩ đến đối phương lại không có hé răng, trái lại đưa ánh mắt ở phía sau một vị tông sư trên người quét qua mà qua. Tứ đại tổng quán chủ, ngày hôm nay chính là đến cùng Giang Nguyên hôn cái quen mặt. Vẫn luôn không có làm sao hề răng, vẻ mặt cũng rất hờ hững, không chút nào Hồng Chân như vậy nhiệt tình. Đúng là nơi có người thì có giang hồ a. Giang Nguyên minh ngộ một vài thứ, cái đám này tổng quán chủ cùng Hồng Chân trong lúc đó, xem ra là một cái tập trong cơ thể bộ phận hóa cùng mâu thuẫn xem ra cũng không nhỏ. Đã như vậy, Giang Nguyên đơn giản cũng thả ra. Quay về bên người Hồng Chân nói, Hồng quán chủ, trước đến thời điểm, ở đây bị một cái tiểu tử nhục mạ vài câu, ngươi xem chuyện này quên đi vẫn là. Ô, Hồng Chân cố ý tăng cao ngữ khí, có vẻ rất là sai biệt. Thật giống mới biết như thế, ai lớn mật như thế, tông sư cũng dám nhục mạ, không muốn sống. Nói xong chuyển đề tài nói, không qua là chúng ta võ cực võ quán người, ra tay giao hấn một hồi này đám nhóc con là có thể. Giang Nguyên khẽ mỉm cười gật gật đầu, một giây sau ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, chỉ tay trong đám người Trương Hoành nói, ngươi, để ta thu ngươi đi ra, vẫn là chính ngươi đi ra. Giang Nguyên âm thanh rất là bá đạo, âm thanh bỏ xuống trước mắt, toàn bộ kiểm tra phòng khách đột nhiên yên tĩnh lại. Trương Hoành gương mặt trong nháy mắt liền đen kịt lại, bị người chỉ vào. Dù cho là tông sư, cũng làm cho hắn cảm giác trên mặt tối tăm, phải biết cha của hắn nhưng là đại tổng quản, cũng là tông sư, vẫn là cao cấp tông sư. Một bước từ trong đám người đạp đi ra, hơi khom mình hành lễ, lạnh nhạt nói, không biết tông sư có gì chỉ giáo. Quỳ xuống Giang Nguyên căn bản không phí lời, một tiếng bạo tiếng gào, làm cho tất cả mọi người cả người run lên. Bàng Hữu vẫn đứng ở Hồng Chân phía sau Trương Tư Mã đi ra, bình tĩnh gương mặt, khí huyết trên người lực lượng điên cuồng sôi trào lên. Một đôi mắt tràn ngập cảnh cáo nhìn hắn nói, con trai của ta cố nhiên sai rồi, ngươi cũng không có tư cách để hắn quỳ xuống, giao huấn một hồi thôi. Giang Nguyên chờ chính là lời của đối phương, chuyển đầu, lạnh nhạt nói, ồ, vậy ngươi nói làm sao giao huấn một hồi? Sao chép võ quán điều lệ một lần đi? Để hắn thật dài trí nhớ là tốt rồi. Trương Tư Mã hở hứng nói. Ở hắn nói xong, có hai tên tông sư cũng hé răng nói, ta xem cứ như vậy đi. Dù sao cũng là người một nhà không cần đem sự tình huyên náo quá cứng, tất cũng không biết người vô tội à. Đúng là Giang tông sư, ngươi đường đường nhất đại tông sư, không muốn như thế không phóng khoáng, để hậu bối chế dễ ước. Ai? Đại gia không thể nói như vậy, dù sao Giang tông sư lớn tuổi, hơi nhỏ tính khí là bình thường, không chịu nổi sắc trời cũng là chuyện đương nhiên. Hai người khác tông sư, một sướng một họa, hiển nhiên là đứng ở Trương Tư Mã trận doanh, duy nhất cái kia nữ tông sư cũng là im lặng không lên tiếng, việc không liên quan tới mình treo lên thật cao. Giang Nguyên cái này tính khí hung bạo lập tức liền lên. Nếu ngươi cái này làm cha không muốn quản, vậy ta liền giúp ngươi quản. Giang Nguyên lạnh rên một tiếng, đồng nhiên trong lúc đó bạo phát, sức mạnh kinh khủng vận dụng ở hai chân. Tất cả mọi người liền cảm giác một bóng người loáng một cái mà qua, phảng phất người đều biến mất như thế, trở lại xuất hiện thời điểm, đã đi đến Trương Hoành trước mặt. Trương Hoành trận to hai mắt, đối đầu Giang Nguyên lạnh lùng hai mắt. Ầm. Giang Nguyên một chân đá đi qua, sức mạnh kinh khủng ở trên đùi bạo phát, quan ơi, đá cẩm thạch sàn nhà đều bị xé rách ra một cái vết rách, đá vụn bay tán loạn. Trong nháy mắt rơi vào Trương Hoành trên người. Trương Hoành liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, cả người thật giống như bị một chiếc nhanh chóng vận hành va chạm xe va vào như thế, cả người bay ngược ra ngoài, ầm ầm va chạm ở trên vách tường. Đem vách tường đều xô ra một cái đào thành động, đã hắn làm trung tâm, bốn phía nứt ra vô số điều rắc rối phức tạp vết rạn nứt. Người muốn chết. Trương Tư Mã nổi giận gầm lên một tiếng, nhìn con mình bị ngay mặt một cước bị đá không rõ sống chết, há có thể không giận, trong nháy mắt liền vọt lên, nắm đấm điên cuồng tấn công. Giang Nguyên trước mặt toàn bộ đều là lít nha lít nhít nắm đấm bóng mở, mang theo nghẹt thở phong thanh, phả vào mặt. Được rồi, Hồng Chân hơi nhướng mày, đại tông sư cấp bậc sức mạnh đột nhiên bạo phát, một cước giẫm đạp đại địa, thả người chính là mười mấy mét, toàn bộ nhà lớn phảng phất đều nhẹ nhàng lay động một cái. Một giây sau, hắn liền xuất hiện ở Trương Tư Mã trước mặt, một cái tay một hồi kìm ở đối phương trên bả vai. Có thể quét ngang xe tăng hạng nặng sức mạnh vận dụng lên. Liền để Trương Tư Mã trước không vào được. Hồng Chân, ngươi muốn ngăn trở ta? Đại Tư Mã hai mắt tràn ngập tơ máu, nhìn chòng chọc vào Hồng Chân, phảng phất một đầu mất đi lý trí dã thú như thế. Hồng Chân không có hé răng, ánh mắt nhìn về phía Giang Nguyên nói, Giang tông sư, ngươi làm như vậy cũng qua, Trương Hoành tuy rằng nhục mạ tông sư, nhưng cũng không phải cố ý gây ra, tiền phi pháp ngươi nhất niên trợ giúp có thể hay không? Không được, Trương Tư Mã nhất thời cả giận nói, ngươi đây là thiên vị, chỉ là nhất niên trợ giúp mà thôi. Vậy ngươi ý muốn hả? Vì Hồng Chân không thích nhìn Trương Tư Mã, trong lòng tức giận, thế nhưng không tiện phát tác. Làm thế nào? Trương Tư Mã vẻ mặt từ từ giữ tợn lên nói, đoạn hắn một tay. Vừa dứt lời, một luồng sức mạnh cuồng bạo trong nháy mắt ở trên người hắn bạo phát, lại mạnh mẽ đẩy ra Hồng Chân, cả người dường như mãnh long rít gào giống như vậy, lao thẳng mà tới. Cuồng bạo khí lưu đang kiểm tra trong đại sảnh tuyên lên một tầng sóng khí. Chương 37, một quyền đại tông sư. Lao giả, chết đi cho ta. Trương Tư Mã nén giận ra tay, toàn thân sở hữu bắp thịt đại trải qua đều ở cổ động, lại vang lên tiếng long lọng, để vóc người của hắn đều đống nhiên cất cao. Một quyền hạ xuống, thậm chí mang theo mơ hồ hổ gầm rồng gầm. Giang Nguyên ánh mắt thâm trầm, hít sâu một hơi, cổ động lồng ngực, trong cơ thể khí huyết dung tương, núi lửa phun trào như thế, ở trong cơ thể hắn rung động chảy xuôi, để hắn cả người da rẻ đều biến thành màu đỏ. Một luồng sóng nhiệt đập vào mặt mà đi. Thần mạch kinh giai đoạn thứ nhất mở. Nội tâm của hắn, phảng phất có một thanh âm đang gào thét rít gào, khủng bố gấp 10 lần tăng thêm đột nhiên mở ra. Sức mạnh cường hãn rót vào toàn thân. Thần mạch kinh giai đoạn thứ 2 mở. Trong nháy mắt, 20 lần mở ra, trong cơ thể khí huyết dung tương mãnh liệt lên tiếng, thật giống như có từng cây xích sắt ở lôi kéo gào thét, rầm rầm lên tiếng. Thời khắc này, Giang Nguyên thân thể thẳng tắp, một luồng đáng sợ thô bạo từ trên người tỏa ra, định thiên địa. Dưới chân sàn nhà đều không chịu nổi tăng vọt sức mạnh, ở kéo kẹt trong tiếng, ầm ầm vỡ vụn, lượng lớn tảng đá đều bay tán loạn lên. Giang Nguyên lần thứ nhất rõ ràng cảm nhận được sức chiến đấu của chính mình. Đó là một luồng kinh sợ sức mạnh, vượt qua sơ cấp tông sư 10 vạn chiến lực, cũng vượt qua trung cấp tông sư 30 vạn sức chiến đấu, tương tự vượt qua cao cấp tông sư 60 vạn sức chiến đấu. Đó là đại tông sư cảnh giới trăm vạn chiến. Hắn cơ sở sức chiến đấu ở khởi nguyên công thức dưới chuyển hóa dưới, huyết dịch hóa thành dung tương, tiến một bước thăng hoa tinh luyện sức mạnh của hắn, nhảy một cái đạt đến 5 vạn. 20 tăng gấp bội bước bên dưới, chính là bách vạn chiến lực, thành tựu vô địch đại tông sư phong thái. Thế nhưng còn chưa đủ. Thần mạch kinh giai đoạn thứ 3. 30 tăng gấp bội bước. Hiện tại âm thanh này ở đấy lòng huy hoàng bước lên thời gian, càng thêm sức mạnh kinh khủng đột nhiên tăng lên, các loại tăng thêm hiệu quả, đủ cùng nở ra thả. 150 vạn sức chiến đấu. Cho ta nằm xuống. Giang Nguyên nổi giận gầm lên một tiếng, sức mạnh kinh khủng đột nhiên bạo phát, thô bạo, không có một chút nào đạo lý, nhất lực phá và pháp, một quyền oanh kích đi qua, thế như trẻ tre. Oanh. Nắm đấm chuẩn sắc nện ở Trương Tư Mã trên bụng, sức mạnh kinh khủng, để bụng hắn ao ham xuống, sau lưng quần áo trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Máu tươi không cần tiền như thế từ không trung phun đi ra, dùng gần đây còn nhanh hơn tốc độ cũng lui xuống đi. Ầm ầm va chạm ở trên vách tường, đem vách tường trực tiếp xô ra một cái to lớn lỗ thủng, cả người cũng từ cao ốc nhanh chóng rơi xuống. Oanh. Hô hấp công phu, hắn mạnh mẽ nện ở trên đường cái, để bốn phía lui tới xe cộ kinh hoàng đánh tay lái, tạo thành từng chiếc xe liên tục đuổi theo phía sau. Mọi người dồn dập đi từ trên xe xuống, nhìn giữa lộ tâm. Ở nơi đó, một người không nhúc nhích nằm ở nơi đó, dưới thân mặt đất đều bị đập ra khe nứt. Người này làm sao từ trên trời rơi xuống? Có thể hay không nhảy lầu tự sát? Hẳn là từ bên cạnh hạ trên nhảy xuống đi. Mọi người nghị luận sôi nổi, nguyên nhân Trương Tư Mã quay lưng thiên, mọi người căn bản không nhìn thấy hắn chính diện, tự nhiên không biết cái này bị đánh xuống người, là nhất đại tông sư. Mà ở võ rất lớn hạ Giang Nguyên chậm rãi thu hồi nắm đấm. Người xung quanh, mặc kệ là võ giả vẫn là võ sư, thậm chí là mấy cái tông sư cảnh giới tổng quán chủ, cũng ngạc nhiên nhìn hắn, trong lúc nhất thời đại nào đều suy nghĩ không qua đến. Liền ngay cả Hồng Trần cũng dại ra. Giang Nguyên không có hé răng, ở tất cả mọi người chú ý dưới, từng bước một đi tới vách tường trước, ở trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới. Phong Thanh ghé vào lỗ tai hắn gào thét, hắn mặt không biến sắc, giờ khác này cường hãn đại tông sư sức mạnh ở trong người vận chuyển, khủng bố tuyệt luân, cùng tông sư so với, hoàn toàn chính là một cái thiên một cái địa. Bách vạn chiến lực, hầu như không phải người. Oanh. Một giây sau, Giang Nguyên thả người nhảy một cái, lại từ tường động nhảy xuống. Đệt. Đây là phải làm gì? Đây chính là 59 lâu A. Bình thường tông sư té xuống đều sẽ bị ngã chết. Tất cả mọi người bị Giang Nguyên cử động thức tỉnh, kinh ngạc vọt tới tường cửa động, ngơ ngác nhìn Giang Nguyên lao xuống đi, dường như một phát pháo đạn giống như vậy, khí thế hùng vĩ. Trên mặt đất đám người, có người nhìn thấy từ cao ốc bên trong một nhảy ra Giang Nguyên, thế nhưng bọn họ chỉ có thể nhìn thấy một điểm đen. Thế nhưng rất nhanh, cái điểm đen này càng ngày càng rõ ràng, lại là một người. Ta nhỏ thần A. Mọi người mau nhìn trên trời. Là cá nhân, có người lại từ trên trời nhảy xuống. Này vẫn là người sao? Đây tuyệt đối là vượt qua tông sư tồn tại, như thế ở trên cao nhưng mà trực tiếp nhảy xuống, ta trời ạ. Có người lấy ra điện thoại di động dồn dập chụp ảnh. Một giây sau. Oanh. Giang Nguyên trong nháy mắt rơi trên mặt đất, sức mạnh kinh khủng đã chính mình vì chấm tròn, nhanh chóng khuyết tán ra đến, tới gần xe cộ trực tiếp bị kích phát còi báo động, bíp 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 vang lên không ngừng. Thậm chí có mấy người đều không đứng thẳng được. Mỗi một người đều sợ hãi nhìn Giang Nguyên, phảng phất đang xem một cái quái vật như thế. Như thế cao rơi xuống, quả thực so lại sụp mạng còn khủng bố, không chút nào bị thương dáng vẻ, càng là một chút đem hai chân từ mặt đất đưa ra ngoài. T. Nhìn Giang Nguyên từng bước một hướng về xa xa người kia đi đến, rất nhiều người đều hít vào một ngụm khí lạnh, đại khí không dám thở, thật sự bị sợ rồi. Tuy rằng mọi người đều biết võ giả mạnh mẽ, thế nhưng bọn họ đều là một ít người bình thường, có thể tiếp xúc cũng chính là võ giả mà thôi, khá một chút tiếp xúc võ sư. Khi nào tận mắt nhìn đại tông sư cấp bậc cường giả tự mình động thủ. Loại rung động này so lại xem đặc hiệu tảng lớn trả lại trực quan. Chương 38, đột phá bách vạn chiến lực. Giang Nguyên đi tới Trương Tư Mã trước mặt, không có hé răng. Nằm trên đất Trương Tư Mã ngón tay giật giật, sau đó cả người nỗ lực trở mình, một mặt vết máu nhìn Giang Nguyên, chỉ là trong ánh mắt dữ tợn, biến thành một loại hoảng sợ. Ngươi không phải tông sư. Trương Tư Mã chạm lạnh dung hoảng sợ nói, ngươi là đại tông sư, ngươi. Ngươi làm sao có khả năng là đại tông sư ba? Theo Trương Tư Mã động tác, người xung quanh rốt cục nhìn thấy ngực hắn kim sắc hơn trường, trong nháy mắt, một trận hít khí lạnh âm thanh không ngừng chập trùng. Ta trời ạ! Lại là tông sư! Tông sư bị đánh thành bộ dáng này. Ta biết hắn. Ta ở trên TV nhìn thấy qua, là võ cực võ quán một vị tổng quán chủ, cao cấp tông sư. Ta nhỏ ai đi à? Ông lão này quá hung tàn đi. Cao cấp tông sư đều bị hắn đánh thành bộ dáng này. Các ngươi nghe được cái kia tông sư nói cái gì không có, hắn nói người kia đại tông sư, ta trời ạ! Đại tông sư! Ta nhỏ! Ngoan ngoan đến. Mọi người khe khẽ bàn luận, có người thậm chí sợ hãi bắt đầu lùi về sau. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Trương Tư Mã sợ hãi dùng bệnh tê liệt hai tay chống đỡ lấy thân thể, một chút hoảng sợ lui về phía sau. Giang Nguyên lạnh nhạt nói, ngươi nói xem. Ngươi không phải là muốn phế ta một cái tay sao? Vậy ta trước hết phế bỏ ngươi tay. Giang Nguyên hai mắt sảng cái kia trong lúc đó trở nên sắc bén, ầm ầm trong lúc đó liền muốn động thủ, cũng vào lúc này, một đạo gào thét âm thanh, bỗng nhiên từ phía sau vang dội đến. Một bóng người từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt bỏ xuống. Oanh! Một luồng sóng khí theo sát phía sau nhấc lên, bùn đất tung bay, đại địa xuất hiện lần nữa một cái hố to. Hồng Chân mặc kệ trên người hôi trần, vội vã đi tới, che ở Giang Nguyên trước mặt, có chút cười khổ nhìn hắn nói, Giang đại tông sư, trước tiên không nên động thủ. Giang Nguyên mặt không hề cảm xúc, liền như vậy trừng trừng nhìn đối phương. Hồng Chân nội tâm một trận kêu khổ, vốn dĩ vì chiêu cái tổng quán chủ, không nghĩ đến chiêu cái đại gia, còn chưa tiền nhiệm tổng quán chủ chức vị, liền đem đại quán chủ nhi tử cấp đánh, liên quan đem cha đồng thời đánh. Lần này được rồi, người một nhà đều bị một tổ bưng. Giang đại tông sư, ngươi quý vì đại tông sư, chứ tư mã một cái van bối mà thôi, gần như là được, cũng không thể thật phế bỏ hắn một cái tay đi. Hồng Chân mặt như mức đắng, chính hắn cũng chỉ là một sơ cấp đại tông sư mà thôi, xem Giang Nguyên cái kia khí chàng, hắn đều hoài nghi mình có thể không đánh cho qua đối phương. Giang Nguyên vẫn không có hé răng, liền như vậy hờ hững nhìn đối phương, cũng không động thủ. Hồng Chân sắc mặt càng khổ, hắn biết lần này chính mình muốn chảy nhiều máu, không phải vậy vẫn đúng là không bắt được chuyện này. Giang lão ca, ta gọi ngươi Giang lão ca, đây là trách ta, đều là ta sai, ta quản thủ hạ không nghiêm, ngươi xem như vậy khỏe, nhiều người ở đây, chúng ta đi về trước tán gẫu, Trương Tư Mã trước tiên nuốt lại, đói bụng thêm mấy ngày, ngươi thấy có được không? Giang Nguyên ngắm nhìn bốn phía, phát hiện nơi này xe cộ càng ngày càng nhiều, đều trốn rất xa. Cẩn thận từng ly từng tí một dùng điện thoại di động chụp ảnh. Để bọn họ đem thâu vào vải đậu xóa đi. Giang Nguyên nhàn nhạt nói một câu, hơi nhún chân, ầm ầm trực tiếp, nhảy lên một cái, đạn pháo bình thường xông ra ngoài. Nhìn thấy Giang Nguyên rời đi, Hồng Chân thở phào nhẹ nhõm, hắn thật không muốn cùng Giang Nguyên phát sinh xung đột, cùng Giang Nguyên đối lập thời điểm, để hắn tim đập đều đang gia tốc. Phảng phất bị một đầu cao đẳng bốn đời hung thú nhìn chằm chằm như thế, cả người sởn cả tóc gáy, rất không thoải mái. Quán chủ. Cảm tạ trên đất Trương Tư Mã cũng thở phào nhẹ nhõm. Vừa nãy Giang Nguyên hướng chính mình đi tới thời điểm, suýt chút nữa không có dọa phá hắn đảm. Để ngươi bình thường mặc kệ hảo con trai của ngươi. Hồng Chân vừa nhìn thấy Trương Tư Mã liền tức giận nói, lần này ngươi những thứ đó đều lên cho ta giao. Vâng vâng vâng, Trương Tư Mã quỷ môn quan trên đi rồi một chuyến, giờ khác này ngoan vô cùng, nếu như không phải ngực sáng lên lấp lóa kim sắc tông sư vân trường, biểu lộ ra hắn là tông sư ở ngoài, một điểm không nhìn thấy tông sư nên có ngạo khí. Để bọn họ đem vừa nãy đập video bức ảnh toàn bộ xóa. Hồng Chân để lại một câu nói, ầm ầm mà lên, nhảy một cái chính là mười mấy trượng khoảng cách, thoáng qua biến mất ở trên đường. Rất nhanh, hắn liền đuổi theo ở mặt trước chờ hắn Giang Nguyên. Vừa nhìn thấy Giang Nguyên, Hồng Chân sắc mặt khẽ thay đổi, trong lòng một trận kêu khổ, chân chính đau cũng vui sướng, sảng khoái cực kỳ. Thống khổ chính là, Giang Nguyên đem đại quán chủ đánh thành cái kia dáng vẻ, dù cho tông sư tốc độ khôi phục rất nhanh, phỏng chừng cũng phải ở trên giường bệnh nằm 10 ngày nửa tháng, trong thời gian ngắn là không có hy vọng. Vui sướng chính là, Giang Nguyên lại ẩn giấu thực lực, không phải tông sư, mà là đại tông sư, cùng mình một cấp bậc nhân vật. Tuy rằng tông sư cùng đại tông sư chỉ có kém nhau một chữ, thế nhưng thực lực và địa vị chênh lệch, quả thực là thiên thạch cùng ngôi sao chênh lệch, khó có thể tính toán. Đại tông sư cường giả, đừng nói ở Hạo Nhiên thành cái này ngàn vạn cấp nhân khẩu trung thành, đặt ở bất kỳ địa phương nào, đều là Thái Sơn bắt đầu, dậm chân một cái, toàn bộ thành đều muốn run lên một cái. Nếu như nói tông sư người bình thường còn có thể nhìn thấy, cái kia đại tông sư, người bình thường chỉ có thể từ trên TV đi tìm hiểu. Bọn họ là chân chính biên giới đại sứ, trấn áp một phương, cao cao tại thượng, quan sát tất cả, tỉ như Hồng Chân như vậy, trưởng quản võ rất lớn hạ, một lời có thể định vạn người vận mệnh. Hiện tại chúng nó võ cực võ quán, lập tức ra hai đại tông sư, thực lực nhảy lên, trực tiếp vượt qua Hạo Nhiên thành đệ nhị võ quán, có thể cùng đệ nhất võ quán đánh đồng với nhau, chân chính đi tới cao tầng. Chương 39, địa vị tăng vọt. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, võ cực võ quán quyền lên tiếng càng nặng, địa vị càng thêm siêu nhiên. Hồng Chân đã đang suy tư, làm sao tổ chức buổi họp báo tin tức, tăng cường võ cực võ quán nổi tiếng, mở rộng một hồi chiêu sinh quy mô. Giang lão ca. Hồng Chân cùng Giang Nguyên sóng vai mà đi, trên mặt cười hì hì, rất là quen thuộc dáng vẻ, liền xưng hô cũng từ Giang tông sư biến thành Giang lão ca. Đây là một loại thừa nhận. Chính là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Giang Nguyên tự nhiên cũng lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Cao Úc cửa một ít ra vào võ giả, còn không biết vừa nãy chuyện đã xảy ra, nhưng nhận thức Hồng Chân, coi như không có thấy qua Hồng Chân, nhìn ngực hắn ngụm nước tinh hơn trường, cũng biết đây là một vị đại tông sư. Võ cực võ quán liền một cái đại tông sư, vậy thì là Hồng Chân. Người xung quanh nhất thời sốt sáng lên đến, dồn dập vân an, hướng về bên cạnh cờ mở nở, chỉ lo chính mình có cái gì điểm không tốt, để Hồng Chân không vui. Càng vô số người người khiếp sợ chính là, Hồng Chân lại cùng Giang Nguyên vừa nói vừa cười, xưng hô đều là nhiệt tình lão ca kê. Có thể để đại tông sư như thế xưng hô, đại đội trưởng bối cũng không thể, như vậy chỉ có một cái khả năng. Cùng cấp bậc cường giả. Trong nháy mắt, vô số song xem Giang Nguyên ánh mắt đều thay đổi. Có sợ hãi, hai hại sợ, càng có kinh sợ. Không bao lâu, hai người liền đi đến tầng cao nhất, mà bọn họ áp chế ngồi thang máy, không có một người dám lên, từng cái nhìn thấy Hồng Chân thật giống như chuột thấy mèo, vội vã tránh ra. Đi đến Hồng Chân văn phòng, này trong thời gian ngoại trừ đại quán chủ Trương Tư Mã ở ngoài, mặt khác ba tên tổng quán chủ đã sớm đang đợi. Nhìn thấy Giang Nguyên, trên mặt đều mang theo mỉm cười thân thiện, đặc biệt là trước ngạnh đối Giang Nguyên hai tên nam tông sư, giờ khắc này trong nụ cười mang theo một tia lấy lòng, còn có ngoan ngoãn. Các ngươi còn xử ở đây làm cái gì, để cho các ngươi tìm khách sạn đều tìm xong chưa? Đối mặt cái khác người, Hồng Chân vẻ mặt lạnh lùng, âm thanh hờ hững. Đã tìm kỹ, là Thái Hòa khách sạn lớn, vị trí cũng đã dự định được rồi, bất cứ lúc nào có thể đi. Duy nhất nữ giới tổng quán chủ liền vội vàng nói. Ừm. Các ngươi trước tiên đi qua đi. Hồng Chân gật gật đầu, ngược lại quay về Giang Nguyên cười nói, Giang lão ca, làm đi. Đừng khách khí, đem nơi này hiện tại nhà mình. Giang Nguyên gật gù, tùy ý ngồi ở trên ghế sofa, một tên tổng quán chủ lập tức chạy đến nước uống cơ, cấp hắn nhận một chén nước đệ tới nói, ngài uống nước, ấm áp tiết hầu. Được rồi, các ngươi đi ra ngoài trước đi. Hồng Chân liếc mắt nhìn cái kia mượn gió bẻ mang tông sư, phất phất tay, đem tất cả mọi người đánh phát ra. Giang Nguyên liền nhìn thấy đối phương hạ thấp thân, ở trong ngăn kéo lật trời tìm cái gì, cuối cùng lấy ra một cái hình chữ nhật hộp gỗ, vẻ ngoài rất là tinh xảo, điêu khắc long hình đồ án. Từ bên trong truyền đến một luồng mãnh liệt khí huyết, rất là nóng rực, phảng phất bên trong gửi một đám lửa diễm giống như vậy, như cùng sống vật, ở không hề có một tiếng động rít gào. Hồng Chân một mặt thì đau, trên mặt cũng có xoắn xuýt vẻ mặt lóe lên mà qua, cuối cùng cắn răng một cái đặt ở Giang Nguyên trước mặt. Giang Nguyên chân mày cau lại, liền như vậy nhìn đối phương. Đây là trung đẳng tứ đại hung thú, quy giáp man thú vảy giáp cắt vàng, tổng cộng 1 cân, có thể đều là bảo bối tốt ta. Giá thị trường 1 gam 20 vạn, thuộc về có tiền cũng không thể mua được tồn tại, chỉ cần một có hàng, liền bị cướp sạch, chợ đêm đều bán được 25 vạn, đỉnh cao kỳ thậm chí bán được 30 vạn. Hồng Chân mở hộp ra, một luồng khí huyết lực lượng tốc thẳng vào mặt, bên trong là một đống kim sắc hạt cắt như thế hạt tròn. Thật giống như có sức sống như thế, lại đang thong thả qua lại lưu động. Hiện tại Hồng Chân tay đụng vào đi đến, hạt tròn cao cao chồng chồng lên nhau, trở thành một cái sắc bén mũi tên, thật giống như thiết xa gặp phải từ như sắt thép. Giang Nguyên ngồi thẳng thân thể, hứng thú. Một đôi mắt xem đi qua, đại não nhanh chóng vận chuyển, các loại số liệu không ngừng phá giải đi ra, ở trước mắt xuất hiện rất nhiều tin tức. Hồng Chân tiếp tục nói, quy giáp man thú trên người vảy mặc dù nhiều, cũng không phải là mỗi một khối vảy đều ẩn chứa loại này cắt vàng, phần lớn vảy chỉ có chút ít mấy gam mà thôi, hiện nay đã biết tác dụng, chính là dùng loại này cắt vàng bôi lên toàn thân, có thể tăng cường mọi người bên ngoài thân năng lực phòng ngự, không qua cũng sẽ chịu đựng to lớn thống khổ, không tông sư không thể dùng. Giang Nguyên không có hé răng, ngàn lần thiên phú nhanh chóng vận hành, từ từ trong đầu hiện lên nguyên công thức, ở công thức bổ trợ dưới, bao nhiêu lần giải toán. Ở hắn tính toán dưới, loại này cắt vàng, đối với mình tu luyện thần mạch kinh có lợi ích to lớn, thế nhưng cụ thể là chỗ tốt gì, tạm thời còn kế coi không ra, cần thực tế tìm tòi. Quá quý trọng. Giang Nguyên liền vội vàng lắc đầu. Không quý trọng, đều là một ít vật ngoại thân, Giang lão ca gia nhập chúng ta võ cực võ quán, ta làm vì quán chủ, làm sao có thể một điểm lễ ra mắt đều không lấy ra, chuyến đi, đó mới gọi mất mặt đây. Hồng Chân cười ha ha, đem hộp đóng lại, cứng rắn nhét vào Giang Nguyên ngực bên trong, nếu như Giang lão ca không thu, chính là xem thường chúng ta võ cực võ quán. Ai? Quan chủ ngươi này lại là cần gì chứ? Ta làm vì võ cực một thành viên của võ quán, mọi người đều là người mình, đến cái trò này cũng quá khách khí, thôi. Đều là quán chủ có ý tốt, liền tạm thời thả ta này bảo tồn đi. Sau đó quán chủ cần thời điểm, bất cứ lúc nào có thể thu hồi. Một cái có lòng thu, một cái có ý định đưa, Giang Nguyên liền nhận lấy. Không qua mặt ngoài công tác hay là muốn làm. Nhìn thấy Giang Nguyên nhận lấy, Hồng Chân nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ, càng thêm chân thành. Chương 40, tăng thêm một vị đại tông sư. Từ Giang Nguyên nhận lấy đồ vật bắt đầu, hắn sẽ chính thức đánh tới võ cực võ quán tiêu chí, thuộc về võ quán đại tông sư. Vừa nghĩ tới võ cực võ quán ở thêm một vị đại tông sư, Hồng Chân cảm giác đưa đi đồ vật cũng sẽ không tính là gì, nghiêm chỉnh mà nói, trái lại là chính mình kiếm lời. Võ cực võ quán có thêm một cái đại tông sư, chuyến đi không biết nhiều hung hãn, e sợ có thể dọa sợ vô số võ quán quán chủ, để bọn họ kinh sợ. Chạm chạm lệnh dùng, không dám đụng vào rủi ro. Sau đó đi ra ngoài, coi như nhìn thấy Hạo Nhiên thành đệ nhất võ quán, hắn đều có thể ngẩng đầu đỡ ngực, nói chuyện đều có thể kiên cường lên. Đệ nhất võ quán tại sao lợi hại, còn chưa là bởi vì bọn họ có 2 vị đại tông sư à? Làm sao nhỏ, hiện tại hắn võ cực võ quán cũng là có 2 vị đại tông sư tồn tại. Đi một chút đi. Giang lão ca, sau đó chúng ta liền đúng là người một nhà, ta ở Thái Hòa khách sạn lớn định một bàn tiệc rượu, chuyên môn vì ngươi đón gió tẩy trần. Hồng Chân rất là hài lòng. Thân như huynh đệ giống như vậy, một cái tay mang theo Giang Nguyên trên bả vai, lão ca lão đệ, biểu hiện rất là phong khoáng. Quay về ngoài cửa hô, Hải Yến đi vào. Ngoài cửa, tên kia nữ giới tông sư, mặc cho Hải Yến đi vào, đang nhìn đến Hồng Chân cùng Giang Nguyên 2 huynh đệ như thế, nhất thời nghĩ đến một vài thứ, có vẻ rất là cung kính. Lan truyền đi xuống đi. Nói cho võ quán sở hữu võ giả cùng võ sư, chúng ta võ cực võ quán, ở thêm một vị đại tông sư, còn có liên hệ nào đó thể, ngày mai chúng ta muốn phát sinh tin tức. Mặc cho Hải Yến trên mặt sắc mặt vui mừng càng đồng, gật đầu liên tục, xem Giang Nguyên vẻ mặt càng thêm cung kính nói, chúc mừng quán chủ, chúc mừng quán chủ, ta hiện tại liền đi ra ngoài làm chuyện này. Nói xong cũng kích động chạy ra ngoài, trên mặt kích động ửng hồng. Này mặc kệ là đối với võ cực võ quán mà nói, dù cho là đối với nàng như vậy tông sư tới nói, đều là kinh thiên tin tức tốt, chuyện này ý nghĩa là các nàng tông sư thân phận địa vị đều tăng cao mấy cái đẳng cấp. Sau đó đi ra ngoài, nói ra bản thân chính là võ cực võ quán tổng quán chủ một trong, vô số người đều sẽ ước ao nhìn nàng. Liên bởi vì các nàng võ cực võ quán có hai vị đại tông sư. Cái khác không có hai vị đại tông sư võ quán, nhìn thấy nàng đều muốn cúi đầu, đi đường vòng đi, còn cái kia chút liền đại tông sư đều không có võ quán, càng là cần ngước nhìn nàng. Hoàn toàn không nằm ở một cấp bậc. Ha ha. Tin tức tốt ta. Vừa ra khỏi cửa khẩu, mặc cho Hải Yến liền kích động cười to liên tục, để mặt khác hai cái đại tổng quản đội vàng xuống tới, cấp thiết nhìn nàng. Như thế nào, thế nào? Giang đại tông sư có hay không trách tội chúng ta? Hai người lo lắng nhìn mặc cho Hải Yến, ánh mắt mang theo thấp thỏm thậm chí là sợ sệt. Không trách tội các ngươi, hơn nữa ta nói cho các ngươi biết, Giang đại tông sư, hiện tại nhưng là chúng ta võ cực võ quán đệ nhị tôn đại tông sư. Đương nhậm Hải Yến đem tin tức này nói ra, hai người rõ ràng sững sờ, nửa ngày mới phản ứng được, trên mặt cũng mang theo cực kỳ chấn động vẻ mặt, khó mà tin nổi nhìn nàng. Ngươi nói cái gì? Ta. Chúng ta võ cực võ quán thêm tăng một vị đại tông sư, ngươi. Ngươi xác định, Giang đại tông sư đồng ý định cư chúng ta võ cực võ quán. Ta trời ạ! Ngươi đừng dọa ta. Đây chính là đại tông sư. Thật sự đồng ý định cư chúng ta võ cực võ quán. Hai người hít vào một ngụm khí lạnh, ngây ngốc nhìn mặc cho Hải Yến. Mặc cho Hải Yến cũng kích động gật đầu liên tục nói, ta lừa các ngươi làm cái gì, sau đó hai người các ngươi cho ta ngoan một điểm, đừng lại nhiệt Giang đại tông sư không cao hứng, bị đánh thời điểm, quán chủ tuyệt đối sẽ không giúp các ngươi. Vâng, là hai người một mặt mừng như điên gật đầu. Giang Nguyên Thành bọn họ võ cực võ quán đại tông sư, cái kia cũng chính là mình người, nếu là người mình, tất nhiên sẽ không đang hỏi trách bọn họ, dù sao nhân chi thường tình. Đối xử ân tình của mình huống đương nhiên không giống. Bọn họ biết, lần này là thật sự không sao rồi. Đi một chút. Chúng ta đồng thời, đem tin tức truyền đi, để chúng ta võ cực võ quán tất cả mọi người đều biết, chúng ta võ quán thêm nữa một vị đại tông sư. Ha ha ha. Đúng. Đi một chút đi. Đồng thời, ba người kích động cùng đứa bé như thế, chuyện này thực sự quá chấn động. Ba người vô cùng lo lắng vọt tới tổng trung tâm kiểm soát không lưu, trực tiếp tiếp quản cao ốc phát thanh đài. Khắc khắc. Mặc cho Hải Yến đầu tiên là ho khan vài tiếng, bảo đảm phát thanh không có vấn đề sau khi, nàng cố nén kích động, để cho mình âm thanh có vẻ vững vàng một điểm nói, võ cực võ quán. Sở hữu võ giả võ sư, thậm chí là tông sư, hiện tại xin mời thả xuống công việc trong tay của chính mình, ta đại biểu quán chủ, có tin tức muốn tuyên bố. Âm thanh này ở võ cực võ quán sở hữu tầng trệt vang vọng lên. Mặc kệ là đang kiểm tra phòng khách, đại sảnh làm việc, vẫn là nhân vật giao tiếp phòng khách, hoặc là nghỉ ngơi phòng khách, tất cả mọi người giờ khắc này đều đình chỉ công tác. Bọn họ nghi hoặc ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút. Tình huống thế nào? Toàn võ cực võ quán thông báo. Lẽ nào có chuyện gì muốn tuyên bố sao? Hẳn là liên quan với tăng thêm một vị tổng quán chủ đi. Ồ, chúng ta võ cực võ quán không phải có tứ đại tổng quán chủ sao? Lúc nào lại tăng thêm một cái? Cái kia chẳng phải là sẽ xuất hiện đệ ngũ tổng quán chủ? Ngươi tin tức này quá lạc hậu đi. Bây giờ mới biết, ta hai ngày trước liền biết. Tăng cường một cái tổng quán chủ, tông sư cấp bậc nhân vật, chuyện này với chúng ta võ cực võ quán nhưng là chuyện thật tốt, phòng trừng quán chủ để ăn mừng, lại hội ban phát rất nhiều tài nguyên rồi. Đúng a, chuyện tốt a. Mọi người nghị luận sôi nổi. Tất cả mọi người đều thích nghe ngóng, có người thậm chí con mắt tỏa sáng, nghĩ tới càng nhiều. Chương 41, kích động lòng người thời khắc, 18. Một cái mới tổng quán chủ xuất hiện, tất nhiên cần nhân thủ, tự thân thế lực ở võ quán cũng không vững chắc, vừa mới bắt đầu tất nhiên sẽ lượng lớn nhận người, đây chính là rất nhiều người cơ hội. Ở tổng khống chế tâm mặc cho Hải Yến lần nữa nói, xin mời tất cả mọi người yên tĩnh, đón lấy ta muốn tuyên bố sự tình, sẽ thay đổi chúng ta toàn bộ võ cực võ quán suy nghĩ, đồng thời cũng sẽ tăng lên chúng ta võ cực võ quán ở Hạo Nhiên thành địa vị. E sợ rất nhiều người đã có một cái tin tức ngầm, cho là chúng ta võ cực võ quán hội tăng cường một tên tổng quán chủ, không qua ta muốn nói cho mọi người chính là, cũng không phải là như vậy. Theo nàng tiếng nói bỏ xuống, tất cả mọi người vốn đang rất cao hứng người, nhất thời nhột chí quả bóng như thế. Cao hứng hụt một hồi, nguyên lai không phải muốn tăng cường tổng quán chủ vị trí, vậy kế tiếp còn có thể tuyên bố 10 sao tin tức, ở đại tin tức, cũng không có mới tổng quán chủ tiền nhiệm tin tức đại A. Ta hiện tại muốn tuyên bố chính là, mặc cho Hải Yến dừng lại một chút, bản thân nàng âm thanh đều đang run rẩy. Kích động tột đỉnh. Chúng ta võ cực võ quán, ở thêm một vị đại tông sư. Cuối cùng ba chữ, hầu như là dùng hống, âm thanh to lớn, ở sở hữu tầng trệt lan truyền, thật lâu không suy. Đại tông sư ba chữ này, dường như lôi đỉnh giống như vậy, ở tất cả mọi người bên thai nổ tung. Một luồng sờn cả tóc gãy cảm giác, ở trên người mọi người bốc lên. Một tên tựa ở trên ghế nằm nghỉ ngơi võ sư, trong nháy mắt sợ đến lăn lộn đi, ngây ngốc nằm trên đất, thậm chí đều quên bò lên. Có người đang uống nước uống đến giống như vậy. Trong nháy mắt phun ra ngoài, phun người trước mặt một mặt nước. T. Ngay lập tức, vô số hít khí lạnh âm thanh lẫn nhau chập trùng. Ta lỗ tai không có xấu đi. Ta nghe được cái gì? Ta cũng nghe được, lẽ nào ta đang nằm mơ? Ta còn chưa tỉnh ngủ. Nhất định là ta nghe nhầm rồi, đem tông sư nghe thành đại tông sư. Theo yên tĩnh sau khi, chính là từng trận khó mà tin nổi tiếng kinh hô. Thế nhưng phát thanh bên trong, mặc cho Hải Yến âm thanh lần thứ hai truyền ra. Lặp lại một lần, từ nay về sau, chúng ta võ cực võ quán, sẽ cùng đệ nhất võ quán, Hòa Phong võ quán, tương tự nắm giữ hai vị đại tông sư. Lần này, vô số người đều dựng thẳng lên lỗ tai, nghe rõ rõ ràng ràng, không có một chút nào để sót. Đầu tiên là trong thời gian ngắn yên tĩnh, sau một khắc, toàn bộ võ cực võ quán đều bùng nổ ra nhiệt liệt tiếng hoan hô, tiếng gầm càng là một làn sóng cao qua một làn sóng, xa xa lan truyền. Chờ Giang Nguyên cùng Hồng Chân đi ra văn phòng thời điểm, một đường hướng về dưới lầu đi đến, có thể nhìn thấy đâu đâu cũng có hoan hô đám người. Mặc kệ là võ giả vẫn là võ sư, đều dùng cuồng nhiệt sùng bái ánh mắt nhìn Giang Nguyên. Đại tông sư tốt, quán chủ tốt. Đại tông sư tốt, quán chủ tốt. Đại tông sư tốt, quán chủ tốt. Tất cả mọi người dồn dập hướng về Giang Nguyên hơi không mình hành lễ, không ngừng vấn an. Trước phát thanh Giang Nguyên cũng nghe được, cũng biết xảy ra chuyện gì. Trên mặt hắn mang theo nụ cười nhàn nhạt, phối hợp hắn đã có tuổi dáng vẻ, xem ra dường như hàng xóm lao ra ra, hiền lành hòa ái, tính khí cực vì dịu ngoan bình thường. Chờ Giang Nguyên cùng Hồng Chân mọi người ngồi trên xe rời đi, toàn bộ võ rất lớn hạ tất cả mọi người, không còn ràng buộc, nhất thời bùng nổ ra hoan hô. Rất nhiều người kề vai sát cánh, cùng đi ra ngoài cố gắng xoa một trận, chúc mừng một hồi. Đây tuyệt đối là võ cực võ quán mấy năm gần đây, to lớn nhất tin tức tốt. Làm vì võ cực một thành viên của võ quán mạnh mẽ, bọn họ cũng cùng có vinh yên, đi ra ngoài, báo chính mình tương ứng võ quán tên, đều có thể ngẩng đầu đỡ ngực, cực làm vinh dự. Đơn giản nhất một điểm chính là, nếu như bọn họ ở bên ngoài gặp chuyện, tuần tra đội, vừa nghe có hai vị đại tông sư tỏa chấn võ cực võ quán, đều muốn khách khí, cấp điểm mặt mũi. Mà ở trên xe, Giang Nguyên cùng Hồng Chân cười cười nói, từ tu luyện tâm đắc, cho tới việc nhà. Giang lão ca thực sự là hạnh phúc ca. Lão lại có con, một nam một nữ hai đứa bé, nói vậy đều thông minh hơn người đi. Cho chuyện liền cho tới từng người hải tử. Cũng còn tốt, chính là không nghe lời, mấy ngày trước mới vừa theo ta tranh luận, nhất định phải thôi học, thông minh cũng không thể nói là, vẫn tính chịu khổ đi. Giang Nguyên cười nhạt. Ha ha. Đều là giống nhau, hai tử lớn hơn rồi, đều có chính mình chủ kiến, quản quá nhiều, chê chúng ta lão gia hỏa này phiền, mặc kệ đi. Ngay lập tức sẽ coi trời bằng vùng A. Hồng Chân ha ha cười nói, vẫn không thể cùng Giang lão ca so lại A. Ta liền một cái con trai độc nhất, đánh lại không nỡ đánh, mắng lại không nỡ mắng. Từ nhỏ bị nuông chiều hỏng rồi. Đối Giang lão ca, ta chỗ này còn có một chút cao đẳng ba đời hùng thú tâm huyết. Đang khi nói chuyện, Hồng Chân lấy ra một cái bình nhỏ nói, vật này cũng không tính là gì hiếm có đồ vật. Tông sư dùng còn có chút hiệu quả, thế nhưng đối với người ta như vậy đại tông sư mà nói, hầu như không hiệu quả gì. Căn cứ người thể chất không giống, sau khi dùng, có thể tăng cường không ít sức chiến đấu, coi như làm đưa cho ta cháu kia lễ ra mắt đi. Giang Nguyên hơi sững sờ, liếc mắt nhìn cái này bình nhỏ, nội tâm đống nhiên chấn động. Vật này hắn thấy qua. Ở võ giả trung tâm mua sắm trong lúc vô tình lật trời đến qua một lần, án hai bán, một hai giá bán 2 triệu khoảng chừng, là vì không nhiều có thể trực tiếp tăng lên võ giả sức chiến đấu đồ vật. Chúc mừng mỗi ngày ám chỉ thành vì quyển sách vị thứ nhất tứ phương trấn tướng, do gió thêm chương một chương. Chương 42, hoàn thiện 30 tăng gấp bội bức, 28. Nhìn một bình nhỏ có chừng hơn một cân dáng vẻ, ít nhất 2-3 ngàn vạn, thậm chí nhiều hơn. Người bình thường có thể dùng lượng cũng là 1-2, nhiều hơn nữa liền không hiệu quả gì, đồng thời căn cứ mỗi người thể chất không giống, cảnh giới không giống, tăng cường sức chiến đấu bao nhiêu cũng là không giống. Một tên sơ cấp võ giả nuốt vào, một lần có thể tăng cường 300 đến 1000 khác nhau sức chiến đấu. Võ sư tăng cường chỉ có 100 đến 500, tông sư tăng cường càng ít, mấy chục đến 100. Đại tông sư dùng hầu như không có một chút nào tác dụng. Không biết tại sao, Giang Nguyên có một loại cảm giác, thứ này chính mình dùng lời nói, tăng cường sức chiến đấu tuyệt đối sẽ vượt qua tưởng tượng, có thể trình độ lớn nhất kích hoạt tận tại chỗ tốt. Không có suy nghĩ nhiều, Giang Nguyên khách sáo vài câu, mới tiếp qua chiếc lọ. Sau đó thời gian trong, hai người nói chuyện nội dung càng thêm quen thuộc, hoàn toàn thả ra, từ trong xe thỉnh thoảng truyền đến sang sảng tiếng cười. Không lâu sau đó liền đến khách sạn. Vừa xuống xe, từng cái ngực vàng nóng tông sư huân trường, thậm chí là đại tông sư huân trường, xem khách sạn tiếp đón tại chỗ dại ra, vội vàng ra ngoài nên tiếp. Dọc theo đường đi, đều là vội vàng tới rồi tiếp khách nhân viên, cung kính đứng ở hai bên, đi tới chỗ nào, nơi nào tiếp khách liền 90 độ khom lưng hành lễ, cung kính đến cực điểm. Sau đó ở trên bàn cơm, có thể nói là xem như ở nhà, mấy người đều uống nhiều rượu. Một phương có lòng lôi kéo, một phương có ý định dựa vào, tự nhiên hòa mình, cười nói, trong lúc vô tình. Thời gian liền đến đêm khuya, đều uống nhiều rượu. Không qua ở đây đều là tông sư cấp bậc nhân vật, chỉ là rượu, cũng sẽ không khiến người ta uống say. Không qua rượu không say người người tự say. Chờ từ khách sạn lúc đi ra, đều có chút hơi say, Hồng Chân hung hăng chấp nhất muốn đưa Giang Nguyên trở lại, bị Giang Nguyên luôn mãi khuyên can, mới bỏ đi cái ý niệm này. Chờ khi về đến nhà, đã đến đêm thứ hai, ba điểm. Giang Nguyên nỗi nhớ nhà bắn ra bốn phía chạy về phòng của mình, không có quấy nhiêu đã ngủ say thê tử, vội vã đem ngày hôm nay được khác biệt bảo bối tốt lấy đi ra. Một cái hộp nhỏ cắt vàng, một bình nhỏ tâm huyết, toàn bộ đều là thứ tốt, tổng giá trị đặt ở chợ đêm, siêu qua 2 ức. Dựa theo Hồng Chân lời giải thích, này cắt vàng làm vì thoa ngoài da bôi lên toàn thân, có thể tăng cường thân thể năng lực phòng ngự, tâm đầu huyết có thể tăng lên trình độ nhất định sức chiến đấu. Giang Nguyên lầm bầm lầu bầu, nói xong nhịn không được lắc lắc đầu, từ trong ngăn kéo lấy ra vợ cùng bút, trong đại não khởi nguyên công thức nhanh chóng nổi lên. Dựa vào khởi nguyên công thức, ở thêm vào ngàn lần thiên phú vận hành năng lực, Giang Nguyên đại não trong nháy mắt siêu gánh nặng động lên. Một đôi mắt nhìn về phía này hai cái vật phẩm, trong đầu liền lưu qua vô số lít nha lít nhít tin tức, dường như dòng lũ giống như vậy, bắt đầu tổng kết, suy lý, luận chứng, cuối cùng lật đổ, làm lại tổng kết suy lý, luận chứng. Đang không ngừng thôi diễn bên trong, Giang Nguyên còn dùng tay, cẩn thận đụng một cái cắt vàng cùng trong lòng học, thậm chí thả ở trước mũi diện, cẩn thận ngửi một cái. Không đúng. Sau một tiếng, Giang Nguyên bỗng nhiên trợn to hai mắt, vui vẻ nói, dùng sai rồi, cắt vàng cũng không phải là thoa ngoài da, mà là uống thuốc, đây mới là vô thượng trí bảo a. Từng cái phung phí của trời a. Hắn phát hiện, cắt vàng tuy rằng thoa ngoài da có thể đưa đến tăng cường năng lực phòng ngự, thế nhưng thật sự chỗ tốt ở chỗ uống thuốc, tăng cường nội tạng kháng đả kích lực. Nếu như thêm vào tâm đầu huyết, đã tỷ lệ nhất định hối đoái uống thuốc, hội sản sinh một loại không biết biến hóa, dẫn đến hỏa diễm bình thường tiêu đốt khí huyết lực lượng, có thể để người ta chiến đấu trong nháy mắt tăng vọt. Nhưng này không phải kết quả tốt nhất. Tốt nhất tiếp qua là vận hành tăng cường bí tịch thời điểm, dùng loại này hỗn hợp dịch, hiện tại bí tịch tăng cường hiệu quả mở ra trong nháy mắt, lại hội ở trong người gây nên mặt khác một loại lượng biến đổi. Song trọng lượng biến đổi bên dưới, người hội chịu đựng khó có thể tưởng tượng bên trong chân không áp lực, nguyên nhân ở trong nháy mắt đó, bên trong thân thể không khí sẽ bị toàn bộ rút đi. Ý chí không kiên định người, trong nháy mắt sẽ tử vong, nội tạng toàn bộ phá toái, thế nhưng gánh vác đi qua, sinh mệnh hình thái đều sẽ tăng lên trên một cấp bậc, kích hoạt một loại liền hắn đều không thể tính toán ra đến kết quả. Không qua có một chút có thể khẳng định là, nội tạng của hắn sẽ trở nên cực kỳ cứng rắn, là cùng cảnh giới cường giả mấy lần, thậm chí là gấp 10 lần. Suy nghĩ một chút, cùng cấp bậc chiến đấu dưới, thực lực cái gì cũng chờ cùng, đối phương một quyền đánh đi qua, ngươi chỉ là cảm giác thấy hơi đau mà thôi, thế nhưng ngươi một quyền đánh đi qua, đối phương liền muốn nôn ra máu. Lấy thương đổi thương, cùng cấp bậc, tương tự tăng cường bội số tình huống, thiên nhiên liền đứng ở thế bất bại. Còn có một chút là, đã phương pháp này dùng, còn có một cái lợi ích cực kỳ lớn, có thể trong thời gian cực ngắn, sức chiến đấu điên cuồng tăng vọt, thậm chí là tăng gấp đôi đều có khả năng. Thậm chí còn có chỗ tốt chính hắn, trong lúc nhất thời đều không tính toán ra được. Xem ra, ngày mai nhất định phải tìm một chỗ tiến hành thân thể thăng hoa. Giang Nguyên hai mắt tỏa sáng, kích động khó có thể tự tin, như vậy phát hiện để hắn đều cảm giác được chấn động. Thâm hút mấy cái khí, cưỡng chế để cho mình tỉnh táo lại, Giang Nguyên mở ra thần mạch kinh. Hắn bắt đầu tiếp tục hoàn thiện thần mạch kinh giai đoạn thứ 3. Trước đánh đau Trương Tư Mã thời điểm, hắn trong thời gian ngắn kích hoạt thần mạch kinh giai đoạn thứ 3, bất quá khi đó giai đoạn thứ 3 vẫn không có chính thật về mặt ý nghĩa hoàn thiện. Các loại vấn đề rất nhiều, không qua nguyên nhân kích hoạt qua một lần, giờ khắc này chỉnh cải lên liền view vì đơn giản. Chờ thần mạch kinh giai đoạn thứ 3 hoàn thiện sau khi, lúc này đã đến sáng sớm ngày thứ 2 hơn 5 giờ, sắc trời cũng đã vừa sáng, có chút dậy sớm chim nhỏ đứng ở đầu cành cây trên kêu to. Chương 43, cực hạn tăng gấp đôi đột phá, 38. Không qua Giang Nguyên không có nghỉ ngơi, mở ra trước mua 6 môn chấn bộ, nhìn kỹ lên. Trước hắn đem sở hữu công pháp đều nhìn một lần, chỉ có này 6 môn chấn bố không có xem, chính là sợ quyền pháp cùng bộ pháp hôn cùng nhau, tăng cường chính mình thôi diễn độ khó. Lúc này việc của mình tình đều hoàn thành gần đủ rồi, có thể coi như nhàn nhã sách báo nhìn. 6 môn chấn bộ là một bản công pháp, cũng không phải là tăng cường loại hình bí tịch, đọc lên độ khó, so lại bí tịch không biết đơn giản bao nhiêu lần. Trong đó tổng cộng 9 tầng, mỗi một cấp độ tu luyện hoàn thành, là có thể kích hoạt bắp đùi bên trong một loại đại khiếu, để thối pháp tốc độ tăng lên không ít, thế nhưng không có gấp đôi khuyết đại như vậy. Đạt đến mức tận cùng lúc, cũng gần như tốc độ âm thanh. Ầm. Nhìn một hồi, không đủ một phút, một tiếng vang nhỏ ở từ hắn hai chân truyền đến, tầng thứ nhất liền như thế tu luyện hoàn thành. Ầm. Lại là một tiếng vang nhỏ, thứ hai đại khiếu cũng mở ra, bước vào tầng thứ hai. Ngay lập tức, trung gian cách xa nhau không đủ 2-3 giây, lại là một tiếng vang nhỏ, người thứ ba đại khiếu cũng mở ra. Đến cuối cùng, hầu như một giây vừa vang, 9 môn đại khiếu toàn mở. Thật nhanh. Giang Nguyên nói thầm một tiếng, từ chỗ ngồi đứng lên, tùy ý suý nhúc nhích một chút bắp đùi, trong nháy mắt, một trận bùm bùm giang đầu âm thanh đột nhiên vang dội đến. Tuy rằng chỉ là tùy ý một động tác, nhưng gào thét mà ra, mang theo mãnh liệt phong thanh, đem rèm cửa sổ đều cao cao hất lên. Ngoài cửa sổ gió lạnh thổi, trên giường Mộ Dung Thanh Nguyệt mơ mơ màng màng tỉnh lại, liền nhìn thấy đứng ở nơi đó Giang Nguyên, mơ mơ màng màng nói, lao ra tử, đem cửa sổ đóng lại một hồi. Nói xong chờ mình, tiếp tục ngủ. Giang Nguyên cười cợt, ngồi ở bên cạnh nàng nói, đừng ngủ, ngươi lần trước không phải nói hội nhà mẹ đẻ sao? Khi nào thì đi? Mộ Dung Thanh Nguyệt khẽ hừ một tiếng nói, qua mấy ngày đi. Chờ nhi tử tham gia xong thi đấu, ta mang nhi tử về nhà mẹ đẻ. Vậy được, chúng ta sẽ đi ra ngoài một chuyến, ngày hôm nay có khả năng không ở nhà ăn, chính ngươi chăm sóc tốt chính mình, đừng cảm mạo. Giang Nguyên nhẹ giọng nói, biết rồi, biết rồi. Mộ Dung Thanh Nguyệt lười biếng nói, cũng không biết ngươi mấy ngày nay mỗi ngày đang làm gì thế. Đều không được nhà, đi sớm về sớm, đừng làm cho bọn nhỏ lo lắng, biết không?
Biết, ngươi ngủ tiếp đi.
Giang Nguyên cười cợt. Đơn giản thu thập một hồi, ở rìa đường mua điểm điểm tâm, gọi một chiếc xe taxi, hướng về gần nhất sân chơi mà đi. Khoảng cách tiểu khu gần nhất sân chơi, chính là Đạt Hào sân chơi, ở Giang Hạo cùng Mộ Dung Tuyết lúc nhỏ, Giang Nguyên thường thường dẫn bọn họ tới chơi, chỉ là sau đó, sân chơi xảy ra chút sự cố, bị giam ngừng. Loáng một cái đã đi qua chừng 10 năm. Chờ đi đến sân chơi cửa lớn thời điểm, có thể nhìn thấy sân chơi yên lặng, không có bất kỳ ai, cửa cỏ dại đều có nửa người cao. Nơi này chính là hắn chuẩn bị dùng để dùng cắt vàng cùng tâm đầu huyết địa phương. Vị trí hẻo lánh, yên tĩnh, trên đường xe cộ đều không có bao nhiêu, có thể bảo đảm hắn lần này đột phá, sẽ không bị người quấy rối. Tiến vào bên trong bộ, Giang Nguyên ánh mắt nhìn chung quanh một lần, cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở nhà ma. Nhà ma bên trong đen kịt, từ vẻ ngoài xem chính là một cái núi nhỏ, chỉ có một hang núi như thế lối vào. Đi vào trong đó, có thể nghe thấy được, trong không khí chung quanh tràn ngập mục nát khí tức, rất nhiều đạo cụ nhưng đâu đâu cũng có. Giang Nguyên nhớ tới rất rõ ràng, đại khái ở nhà ma vị trí trung tâm. Có cái màu phấn hồng trong phòng bố cục cực vì kinh sợ, trung gian có một cái quan tài, trước đây chính mình lần thứ nhất nhìn thấy thời điểm, đều bị sợ hết hồn. Giang Hạo cùng Mộ Dung Tuyết càng bị sợ đến hoa hoa kêu to, kho cờ lo cờ nửa ngày. Không bao lâu, Giang Nguyên liền đi đến nhà ma vị trí trung tâm, chỉ là gian phòng này cũng rách nát đi, bên trong màu đỏ vải mảnh, toàn bộ rơi trên mặt đất. Trung gian quan tài cũng che kín hôi trần cùng mạng nhện. Liền nơi này đi. Giang Nguyên đánh ra bốn phía một cái, vẫn tính thỏa mãn. Từ trong lồng ngực đem một cái hộp nhỏ cùng chiếc lọ lấy đi ra, sau đó dựa theo trước tính được ra phương pháp, đem hai người hỗn hợp lại cùng nhau, đổ vào bình nước khoáng bên trong. Lại lay động nửa ngày, gần như hai người đều sau khi, Giang Nguyên ánh mắt từ từ nghiêm nghị lên. Hắn ngồi ở trên quan tài, một ngang đầu, đem trong bình hỗn hợp vật toàn bộ nuốt vào trong bụng, hầu như trong nháy mắt, khí thế kinh khủng ở trên người hắn khuếch tán. Thần mạch kinh giai đoạn thứ nhất mở ra. Thần mạch kinh giai đoạn thứ hai mở ra. Thần mạch kinh giai đoạn thứ ba mở ra. 30 lần tăng thêm. Ngoài ngạch nổ tung tăng thêm, sức chiến đấu tốc độ tăng thêm, ba loại tăng thêm cũng toàn lực mở ra. Hỗn hợp vật tiến vào trong miệng trong nháy mắt, toàn bộ nhũ đầu phảng phất muốn nổ tung lên, hỏa diễm bình thường đang thiêu đốt, phát sinh thứ rồi tiếng vang, từ hắn khí khổng bên trong, một luồng khinh thường khói đặc chui ra. Theo yết hầu, chu chạm tiến vào dạ dày. Phảng phất là thiêu đốt khối thép bị nuốt vào như thế, thân thể đều trong chớp mắt chìm xuống, đã dạ dày bắt đầu nhanh chóng khuếch tán, đang thiêu đốt tất cả. Ruột, gan, thậm chí là trái tim đều ở thống khổ. Hắn toàn thân trực tiếp trở nên hỏa hồng, bị ở hỏa diễm trên nướng giống như vậy, không ngừng phát sinh bùn bùn bọt khí âm thanh. Đó là hắn bên ngoài thân lên phao lại phá toái âm thanh. Hắn thật giống như xà chóc ra như thế, từng tầng rơi xuống, đầu tiên chính là trên mặt ra, từng tầng rụng xuống, lộ ra bên trong hoàn toàn mới khuôn mặt. A! Giang Nguyên rít gào một tiếng, đầu tiên là nóng rực, ngay lập tức, chính là trước nay chưa từng có lạnh giá, nhanh chóng đông lại toàn bộ nội tạng, thậm chí là liền tế bào thần kinh đều không tha qua. Chương 44 150 vạn sức chiến đấu, 48. Toàn thân hắn từng cây kinh mạch nô lên, dường như cây giả bản căn như thế, rắc rối phức tạp, một đôi mắt bị màu đỏ thay thế, từng luồng khủng bố khí lưu từ hắn trong lỗ chân lông vào ra. Một làn sóng rội rửa mặt đất. Giang Nguyên cực lực duy trì bình tĩnh, hắn biết đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Dù cho như vậy, sức chiến đấu cũng đang điên cuồng tăng vọt. Trước lần thứ nhất thân thể tăng lên trên mọi phương diện, khí huyết chuyển hóa dung tương, cơ sở sức chiến đấu tăng lên mấy lần, từ 1 vạn không tới nhảy một cái đạt đến 5 vạn, ở thần mạch kinh 30 lần tăng thêm dưới, trực tiếp phá tông sư, thành tựu đại tông sư. Sức chiến đấu lên đến 150 vạn. Nay một hồi thời gian, tuy rằng không giống lúc trước như vậy cuồng bạo, trực tiếp tăng gấp đôi, thế nhưng tăng lên tốc độ cũng rất mãnh liệt. Vẹn vẹn mấy hơi thở công phu, chính là hơn 1000 thuộc tính cơ sở tăng trưởng, mà này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Cũng vào lúc này, một luồng đau nhức trong nháy mắt cuốn tới, run rẩy thân thể, đống nhiên cứng ngắc lên, khủng bố bên trong chân không lượng biến đổi đến rồi. Không có một chút nào điểm báo. Trong chớp mắt, thân thể sở hữu lỗ chân lông tuôn ra lượng lớn khí thể, dành thời gian trong cơ thể sở hữu khí thể. Giang Nguyên thân thể đều truyền đến bùm bùm, dường như xương gãy vỡ âm thanh. Cả người trong nháy mắt gầy yếu một vòng, bên ngoài thân hết thể đều hướng về bên trong sụp đổ. Ầm. Phảng phất trong đại não một cái huyền gãy vỡ, Giang Nguyên ý thức tiến vào thiển cấp độ hôn mê, thân thể như là cây khô, ầm ầm ngã xuống đất, vừa vặn nện ở trong quan tài. Thời khắc cuối cùng, trong lòng hắn có minh ngộ. Hắn thiên toán và toán, lại thiếu quên đi một cái trọng yếu phân đoạn. Đang tăng lên thời điểm, hắn cần lượng nước truyền vào, thế nhưng nơi này cũng không có chỗ vô ích. Cùng lúc đó, một chiếc bình thường ô tô ngừng ở sân chơi cửa, bước xuống xe mấy người trẻ tuổi, hai nam một nữ, ăn mặc quần áo học sinh, trên mặt mang theo nụ cười. Trình Khải Minh, ngươi đừng nói với ta, đây chính là ngươi nói sân chơi, rách nát thành như vậy, còn có cái gì có thể chơi? Lý Tiễn Trình ngây ngốc nhìn mặt trước hoang vu sân chơi, nhất thời không nói gì. Bên cạnh tiểu cô nương cũng là mở to hai mắt nhìn Lý Tiễn Trình nói, ca, ngươi quá vô liêm sỉ đi. Không phải nói được, ngày hôm nay mang chúng ta chơi thật vui chơi phải không? Cái này căn bản không tính sân chơi được rồi. Trình Khải Minh thật không tiện sờ sờ đầu nói, này không phải cho các ngươi tìm điểm mới mẻ cảm à. Tới một lần thám hiểm chẳng phải là càng tốt hơn, khắp nơi lộ ra kinh hỉ đây. Cắt. Ca, ngươi là không có tiền còn phùng má giả làm người mập, nhìn ngươi soi mói, còn nói mời chúng ta đến sân chơi chơi đây. Đùa giỡn Trình Viện Viện không chậm lầm bầm miệng. Thế nhưng đến đều đến rồi, hai người cũng chỉ có thể theo Trình Khải Minh hướng về sân chơi bên trong đi đến. Đập vào mắt cực, tất cả đều là rách nát tình cảnh, bay lên chạm chạm xe, bỏ đi bại liệt phở dịt bánh xe, trên đất bay khắp nơi dương túi rác, tùy ý có thể thấy được loang loang lổ lổ. Mấy người không hăng hái lắm, không có một chút nào du ngoạn ý tứ, tùy ý đi một chút đi dạo, chậm rãi trò chuyện giết thì giờ. Ca. Lần sau bách giáo giải đấu, ngươi cảm giác ngươi có thể đi vào trước mấy? Trình Viện Viện hai tay cắm ở túi áo, chậm rãi hỏi. Trình Khải Minh thở dài một tiếng nói, ngươi cũng không phải không biết ngươi ca ta, ở trường học vừa không có bối cảnh, có hay không tài nguyên, có thể thành là sơ cấp võ giả đã tính toán thiên phú dị bẩm, có thể đi vào 50 vị trí đầu liền đốt nhang. Khải Minh, nói không phải như vậy nói, cha ta vẫn là võ sư đây. Ta còn chưa là người bình thường, đến hiện tại sức chiến đấu đều không có phá 400 đây. Ngươi tốt hơn ta quá nhiều rồi, ta có ngươi cái này thiên phú là tốt rồi. Lý Tiễn Trình nhàn nhạt nói. Trình Khải Minh vẫn không nói gì, bên người Trình Viện Viện liền xem thường nói, ngươi này cùng phí lời như thế, có lớn như vậy cái chỗ dựa, đều bị ngươi tu luyện thành như vậy. Nếu như anh ta có cái võ sư ở sau lưng chỉ điểm, đã sớm trung cấp võ giả, thậm chí cao cấp võ giả. Cao cấp hơn võ giả, ngươi làm võ giả là rau cải trắng A. Lý Tiễn Trình hư một tiếng, run lên trên người mình nhanh 200 cân đại thịt mỡ. Không qua A. Khải Minh ngươi lần này tham gia bách giáo giải đấu, nếu như có thể rất gần 20 vị trí đầu, không làm được bị cái nào võ sư coi trọng, dựa vào thiên phú của ngươi, nói không được tương lai liền một bước lên trời đây. Lý Tiễn Trình nói xong dùng tay đụng một cái đối phương, tề mi lộng nhăn nói, khà khà. Nếu như ngươi tìm vận may, bị cái nào tông sư vừa ý đây? Vậy thì không phải một bước lên trời, là tại chỗ nổ tung. Bên cạnh Trình Viện Viện chừng một chút Lý Tiễn Trình nói, ngươi có thể hay không đáng tin một điểm, đừng như thế không thiết thực, còn bị tông sư vừa ý, ngươi tại sao không nói, chúng ta buổi tối đi trên đường, lượng cái bị thương tông sư mang về nhà, sau đó dốc lòng chăm sóc mấy ngày, sau đó người ta vì cảm ơn chúng ta, giáo dục anh ta. Thành vì chúng ta núi dựa lớn. Ha ha, Lý Tiễn Trình cười bồi hai tiếng nói, lão muội, ngươi này hảo tưởng năng lực. Không biết tiểu thuyết thật đáng tiếc. Cắt. Vậy ngươi còn nói nhảm nhiều như vậy. Cô nương trợn mắt khinh bỉ, chẳng muốn đi nhìn đối phương. Lý Tiễn Trình từ lấy cái mất mặt, ánh mắt đánh giá chung quanh, liền nhìn thấy cách đó không xa một cái núi nhỏ như thế nhà ma, không khỏi sáng mắt lên nói, nơi đó có cái nhà ma, hai vị có hứng thú hay không tiến vào đi chơi một chút. Nói, ánh mắt cố ý nhìn về phía Trình Viện Viện, rõ ràng không có ý tốt. Cùng đối phương tầm mắt đối cùng nhau, Trình Viện Viện khởi điểm có chút khiếp đảm, thế nhưng rất nhanh sẽ lấy dũng khí, không chịu thua nói. Làm sao, ngươi làm bổn cô nương hội sợ này chỉ là nhà mà không được. Chương 45, kinh sợ tồn tại, 58. Chớ sợ chớ sợ. Ngươi gan lớn. Lý Tiễn Trình cười, làm một cái thủ hiệu mời nói, nếu không ngươi đi trước. Đi thì đi. Sợ ngươi sao? Trình Viện Viện nhất thời ngẩng đầu đỡ ngực, nhanh chân đi tới, có thể mới vừa đi rồi một bước liền bị phía sau Trình Khải Minh cầm lấy cổ áo thu trở về. Hai người các ngươi đều là đại nhân, đừng như thế ấu trĩ, cùng cái đứa nhỏ như thế, vẫn còn ở nơi này đấu khí. Thực sự là phục các ngươi. Trình Khải Minh một mặt đỡ chán vẻ mặt, trước tiên hướng về nhà ma đi đến. Lưu lại tiểu cô nương cùng Lý Tiễn Trình, hô thấy ngứa mắt, mạnh mẽ trừng mắt đối phương. Đi vào nhà ma, một cỗ mục nát khí tức tốc thẳng vào mặt, để ba người cũng không nhịn được nhíu nhíu mày, dùng tay ở chóp mũi rơ rơ. Thật nặng mùi lạ, hảo giả quái thú. Trình Viện Viện khinh bỉ liếc mắt nhìn nhà ma bên trong trang trí giả người giả quái. Vốn là trong ba người tâm vẫn có chút căng thẳng, chờ thấy rõ tình huống bên trong, nội tâm là một điểm cảm giác không có. Thậm chí có chút không hứng lắm. Lại đi rồi một hồi, Trình Viện Viện không nhịn được nói, ca, nếu không chúng ta trở về đi thôi. Nơi này 10 năm đều không người đến, cũng không có gì đẹp đẽ, có thời gian này, về nhà ngủ cái hấp lại cảm thấy thật tốt. Trình Khải Minh gật gật đầu, bản thân hắn liền không nghĩ ra đến, nếu mội mội mình muốn trở về, ngay lập tức nâng hai tay tán thành. Chờ chút nhưng mà đi ở phía trước Lý Tiễn Trình đột nhiên nói, phía trước có cái gian phòng còn rất lớn, xem ra cũng không tệ lắm, chúng ta đi nhìn chứ, ngược lại đều đi tới đây. Cũng không sợ làm lỡ này một hồi thời gian. Được rồi. Ba người tiếp tục tiến lên, liền đi đến nhà ma trung tâm gian phòng. đang nhìn đến gian phòng vị trí trung tâm, bày ra quan tài, Trình Viện Viện nhất thời sợ đến khuôn mặt nhỏ nhất bạch, chăm chú nắm lấy ca ca của mình cánh tay, âm thanh có chút run rẩy nói, ca. Nơi này, tại sao có thể có một bộ quan tài, nếu không chúng ta đi trước đi. Quỷ nhát gan. Bên cạnh Lý Tiền Trình nhất thời cười nói, liền biết ngươi nhát gan, sợ cái gì, trong quan tài chẳng lẽ còn có thể có cái gì không được. Nói xong lấm lấm liệt liệt hướng về quan tài đi rồi đi qua. Chờ đi đến quan tài bên cạnh, Lý Tiền Trình trong lòng không khỏi đột ngột, có một loại sởn cả tóc gáy cảm giác, thế nhưng liếc mắt nhìn cách đó không xa Trình Viện Viện, vẫn là cắn răng một cái đi tới quan tài phía trước. Phóng tầm mắt nhìn lại, liền nhìn thấy trong quan tài nằm một cái gầy gò yếu yếu, khô gầy như que tuổi ông lão. Nhìn thấy người này trong nháy mắt, Lý Tiền Trình thở phào nhẹ nhõm, xoay người quay về Trình Viện Viện phất phất tay nói, ta nói rồi không có gì đáng sợ, ngươi chính là không tin, trong quan tài liền nằm một ông già đạo cụ mà thôi. Nghe được Lý Tiền Trình lời nói, Trình Viện Viện thở phào nhẹ nhõm, sức lực mười phần nói, ngươi con nào mắt chó nhìn thấy ta sợ sệt, ta nói rồi ta sợ sao? Ta. Nàng lời còn chưa nói hết, trong nháy mắt liền kẹt ở trong cổ họng, hai mắt sợ hãi trợn to. Liền ngay cả bên cạnh nàng Trình Khải Minh cũng trợn to hai mắt, hít vào một ngụm khí lạnh, phảng phất quái đản như thế. Bị hai người nhìn như vậy, Lý Tiền Trình nụ cười trên mặt từ từ đọng lại hạ xuống, hắn phát hiện huynh muội ánh mắt của hai người, cũng không phải là nhìn mình, mà là nhìn mình phía sau. Trong nháy mắt, một luồng kinh sợ cảm giác từ bàn chân nhảy vào thiên linh cái. Hắn cứng ngắc nghiêng đầu sang chỗ khác, liền nhìn thấy trước nằm ở trong quan tài gầy gò ông lão, lại chậm rãi ngồi dậy, nhếch miệng phảng phất đang nói cái gì. Quỷ a! Lý Tiền Trình điên cuồng hét lên một tiếng, chạy đi liền chạy, thế nhưng vai nhưng truyền đến một trận lực lượng khổng lồ, gắt gao bắt lấy hắn, để hắn một bước đều không bước ra đi. Nhanh cứu bà tử! Trình Khải Minh sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trong cơ thể khí huyết điên cuồng phun trào, trong nháy mắt xông tới đi qua, một phát bắt được Giang Nguyên gầy gò cánh tay, đã nghĩ lấy ra. Thế nhưng vào tay nhưng cực vì nóng rực, dường như nhôm giống như vậy, mặc kệ hắn dùng bao lớn lực, cũng không cách nào lay động này cảnh khô bình thường cánh tay. Ngay lập tức, Giang Nguyên chậm rãi quay đầu, nhìn về phía hắn, sau đó há miệng muốn nói cái gì, nhưng một cái âm tiết đều không phát ra được. Một giây sau, Giang Nguyên thân thể thật giống mất đi sức mạnh chống đỡ, lần thứ hai nằm trở về quan tài. Không còn trên bả vai tay, Lý Tiền Trình lập tức cùng hầu tử đốt cái mông như thế, một hơi lao ra mười mấy mét, đứng ở đằng xa a a a thét lên ầm ĩ. Lần này thật sự dọa đến hắn. Cùng Lý Tiền Trình không giống chính là, Trình Hải Minh tuy rằng sợ đến sắc mặt có chút tái nhợt, thế nhưng cũng không hề rời đi, hắn quan sát tỉ mỉ trong quan tài Giang Nguyên, lông mày từ từ cao lên đến. Khải Minh ngươi còn đứng ở nơi đó làm gì, chúng ta đi nhanh lên a. Lý Tiền Trình hoán một hơi, thế nhưng mồ hôi lạnh trên trán không ngừng chảy xuôi. Không đúng. Trình Hải Minh nói, đây là một người. Là cái giám người a. Đây chính là cái quái vật, chúng ta đi nhanh lên, sau đó gọi tuần tra đội người lại đây, tiêu hủy cái này quái vật. Lý Tiền Trình một mặt lo lắng, lớn tiếng hô quát. Trình Viện Viện lườm hắn một cái nói, ngươi câm miệng, ngươi người nhát gan quỷ, anh ta đều nói rồi là cá nhân, nhìn ngươi cái kia hùng dạng, thật vì ngươi cảm thấy mất mặt, còn không bằng ta một cái tiểu cô nương. Nói liền hướng về Trình Khải Minh đi đến. Lại nhìn tới trong quan tài Giang Nguyên, Trình Viện Viện có chút sợ sệt hơi co lại đầu, thế nhưng nhìn kỹ, quả nhiên phát hiện một ít không giống nhau địa phương. Chương 46, lượng cái lao ra ra, 68. Liền tỉ như Giang Nguyên mặc quần áo, xem ra tuy rằng cổ xưa, thế nhưng không rách nát, trên người cũng không có hôi trần, đặc biệt là một đôi màu trắng dày. Trình Viện Viện nhớ tới, Gia Gia nàng xuyên cũng là cái này tiểu dáng, lúc đó Gia Gia còn khoe khoang một cái, nói là năm nay kiểu mới nhất, cho nên đối với này khắc sâu ấn tượng. Xem ra là phát sinh một ít chuyện gì. Trình Khải Minh gật gật đầu, đưa tay ở Giang Nguyên trên lỗ mũi thăm dò nói, còn có khí, còn chưa có chết, chúng ta vội vàng đem hắn đưa đến bệnh viện, Viện Viện phụ một tay, chậm liền thật sự chết rồi. Ô ô ô, Trình Viện Viện này mới phản ứng được. Sau đó ba người dơ lên Giang Nguyên thân thể, vội vội vàng vàng hướng về sân chơi bên ngoài ngừng xe chạy đi. Lên xe, Trình Khải Minh mau mau phát động động cơ, một đường không ngừng không nghỉ hướng về gần nhất bệnh viện đi vội mà đi. Ở trên xe, Trình Khải Minh nói, Viện Viện ngươi lật trời nhìn một chút lão nhân ra túi áo, có hay không điện thoại di động, nhìn có thể hay không liên lạc một chút thân nhân của hắn. Trình Viện Viện gật đầu liên tục, ở Giang Nguyên trong túi tiền tìm kiếm một hồi, từ trên túi áo tìm ra một bộ cổ xưa lão nhân cơ. Giống như vậy lão nhân cơ, không giống trí năng cơ còn có mật mã, bất luận người nào đều có thể mở ra. Mở ra thông tin thu tìm nửa ngày, mặt trên ghi chú đều là tên, nhưng không có xưng hô, Trình Viện Viện trong lúc nhất thời cũng không có cách nào, chỉ có thể nhìn hướng về gần nhất trò chuyện ghi chép. Mặt trên ghi chú Hồng Chân hai chữ. Điện thoại mới vừa bấm đối diện liền truyền đến một đạo phong khoáng thanh âm nói, "Này, Giang lão ca, đúng dịp, ta chuẩn bị đợi lát nữa gọi điện thoại cho ngươi, không nghĩ đến ngươi điện thoại liền đến." Trình Viện Viện hơi sững sờ, cảm giác âm thanh này có không tên cảm giác quen thuộc. Không qua hiện tại không phải nàng suy nghĩ cái này thời điểm, nàng đội vàng nói, "Chào ngài, ta là Hạo Nhiên 13 bên trong học sinh, Trình Viện Viện, chúng ta ở một tòa bỏ đi sân chơi phát hiện một cái lao ra ra, chúng ta không biết tên của hắn, thế nhưng hắn đã gầy không ra hình thù gì, ngài là thân nhân của hắn liền mau chạy tới đây nhìn một chút đi. Đầu bên kia điện thoại nhất thời ngạc nhiên lên, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Lập tức kinh ngạc thốt lên lên. Ngươi nói cái gì? Hồng Chân âm thanh đều đang run rẩy, cảm giác đại não ầm một tiếng, thấy lạnh cả người bao phủ toàn thân. Chúng ta ở một tòa bỏ đi sân chơi phát hiện một cái lao ra ra, hắn hiện tại rất suy yếu, mở không có hô hấp. Trình viện viện lo lắng lặp lại một lần. Nay chuyện này. Khả năng Hồng Chân đầu tiên là lầm bầm lầu bầu, sau đó lo lắng vạn phần nói, các ngươi hiện tại ở đâu, ta lập tức đi các ngươi nơi đó. Trình viện viện vội vàng nói, chúng ta ở đi Nghĩa Nguyên bệnh viện, đại khái còn có 10 phút không tới thời gian liền đến bệnh viện hiểu rõ. Được. Các ngươi lập tức đem hắn đưa đến bệnh viện, ta nhiều nhất hơn nửa giờ liền đến. Nói xong Hồng Chân vô cùng lo lắng cúp điện thoại. Sắc mặt của hắn đột nhiên trở nên cực kỳ khó coi, thâm hít vài hơi thật sâu mới bình phục khuấy động nội tâm. Đến cùng xảy ra chuyện gì, đó là một vị đại tông sư A. Là ai đem hắn đánh thành cái kia dáng vẻ, hoặc là cái gì hung thú xông vào Hạo Nhiên Thành. Hồng Chân tìm không ra lý do gì, một vị đại tông sư hội vô duyên vô cớ trở nên cực là hư yếu, liền hô hấp đều đứt quãng. Hoặc là kẻ thù tới cửa, hoặc là hung thú tập kích. Thế nhưng mặc kệ một loại nào, Gia Nguyên là bọn họ võ cực võ quán người, dám động hắn người, liền phải làm tốt chịu đựng bọn họ võ cực võ quán lửa giận. Sở hữu tông sư, đến phòng làm việc của ta. Hồng Chân lời nói hầu như là rít gào lối ra, mấy chữ cuối cùng ầm ầm nổ tung, lan truyền ra ngoài. Tầng này ba cái tông sư, toàn thân run lên, dồn dập kinh ngạc lên, không biết xảy ra chuyện gì, chọc giận một vị đại tông sư nổi giận. Không dám có chút trì hoãn, dùng tốc độ nhanh nhất, vội vội vàng vàng vọt tới Hồng Chân văn phòng. Liên nhìn thấy Hồng Chân mặt tối sầm lại, cưỡng chế đè lên lửa giận. Nhìn thấy Hồng Chân dáng vẻ, ba người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, cũng không nhịn được hít vào một hơi. Đây là người nào, lá gan lớn như vậy, dám làm tức giận Hồng Chân rủi ro, không biết hiện tại bọn họ võ cực võ quán có hai vị đại tông sư sao? Vẫn là trước đây võ cực võ quán a. Nhâm Hải Yến đi chuẩn bị xe, chúng ta hiện tại liền đi Nghĩa Nguyên bên cạnh ngọn núi một bên Nghĩa Nguyên bệnh viện, lập tức, không được làm lỡ. Hồng Chân một đôi mắt nhìn chòng chọc vào đối phương. Nhâm Hải Yến trong lòng cả kinh, gật đầu liên tục, xoay người đi chuẩn bị ngay. Cùng lúc đó, Trình Khải Minh đoàn người cũng đi đến bệnh viện. Một đám sớm nhận được tin tức bác sĩ, vội vội vàng vàng đem Giang Nguyên nhấc ở trên băng ca, vội vội vàng vàng hướng về bệnh viện phòng cấp cứu mà đi, một bên chạy một bên hô to tránh ra. Không bao lâu liền xông lên lầu 2 phòng cấp cứu. Trình Khải Minh ba người bị ngăn cản ở ngoài, môn trên đầu đèn báo động, cũng ở đóng cửa chớp mắt thiểm sáng lên. Ở phòng cấp cứu, y lìa sĩ trưởng, nắm đèn tin đồng, soi dọi Giang Nguyên hai mắt, lại kìm mấy lần, các loại thiết bị đo lường không ngừng đo lường. Tâm điện đồ đo lường tốc độ tim đập, giờ đo lường xương có hay không hư hao, ánh huỳnh quang quay trụ, có hay không xuất huyết bên trong. Bận việc hơn nửa ngày, bác sĩ nhưng đến ra một cái lung túng vấn đề. Trước mắt cái này khô gầy như que tuổi ông lão, thân thể trạng thái so lại người bình thường còn tốt hơn, vấn đề gì đều không có, thậm chí dùng ít ghét quang, cũng chiếu không gặp sự cố. Chương 47, bất hủ tế bào, 78. Chuyện này ý y sĩ trưởng ngắm nhìn bốn phía cái khác bác sĩ, nhất thời trên trán chảy xuống mồ hôi, lại trong lúc nhất thời hết đường xoay sở. Đối xử bất kỳ bệnh nhân, hắn đều có khẩn cấp thủ đoạn, thế nhưng đối xử khỏe mạnh người bình thường, hắn cũng không có chỗ xuống tay a. Cái khác bác sĩ cũng đều không đúng liệu bi, bận việc hơn nửa ngày, cũng thấy rõ. Có người không nhịn được nói, nếu không trước tiên dùng dung dịch dinh dưỡng treo, chúng ta đi xin mời viện trưởng tới xem một chút, tiếp tục như vậy không phải biện pháp a. Cũng chỉ có thể như vậy. Y lìa sĩ trưởng gỡ xuống khẩu che chở, bất đắc dĩ gật đầu đồng ý. Ở một tên bác sĩ mang tới dung dịch dinh dưỡng, đưa vào Giang Nguyên tĩnh mạch trong nháy mắt, toàn bộ ống truyền dịch điên cuồng chảy ngược, phảng phất Giang Nguyên thân thể là một cái truyền dịch tuyển. Dòng dã 500ml dung dịch dinh dưỡng, hầu như ở thời gian nháy mắt liền bị Giang Nguyên thôn vệ hết sạch. Những này dung dịch dinh dưỡng, ở tiến vào Giang Nguyên tĩnh mạch trong nháy mắt, dung dịch dinh dưỡng bị bốc hơi lên, lượng nước bị phân giải thành phần tử kết cấu, theo mạch máu nhanh chóng chảy xuôi toàn thân. Ở trải qua tĩnh mạch mô, khuyết tán đến toàn thân sở hữu vị trí. Vô số hầu như nằm ở đình chỉ sinh mệnh vận động tế bào, trong chớp mắt rượu gặp cam lâm, nhẹ nhàng rung động lên, rực rỡ sinh cơ, lại bắt đầu chiến nước. Ong ong ong. Tiếng tim đập đột nhiên ở toàn bộ phòng cấp cứu vang dội đến, từng tiếng. Khởi điểm còn rất nhỏ, thế nhưng đến cuối cùng, dường như trống lớn, cổ động có tiếng, nặng nề mà có sức mạnh, đến cuối cùng, dường như lôi minh giống như vậy, ở nổ vang. Một luồng sóng khí ở Giang Nguyên trên người bỗng nhiên bạo phát, bốn phía sở hữu một tiếng đều bị xiết kích rút lui vài bước, ngạc nhiên nhìn trên giường bệnh Giang Nguyên. Y lìa sĩ trưởng trước hết phản ứng lại, vội vàng hô lớn, mau mau. Lại đi mang tới dung dịch dinh dưỡng, đưa vào đến bệnh nhân trong cơ thể. Tuy rằng tình huống trước mắt quỷ dị, thế nhưng đây là võ có thể nhập đạo thế giới, các loại chuyện ly kỳ cổ quái, tự nhiên tầng tầng lớp lớp, không hiểu không liên quan. Chỉ cần đó là một người là có thể. Bốn phía bác sĩ này mới phản ứng được, vội vội vàng vàng chạy đi mang tới dung dịch dinh dưỡng, cẩn thận từng ly từng tí một cấp Giang Nguyên đưa vào. Cùng tình huống trước như thế, tràn đầy một túi dung dịch dinh dưỡng, trong nháy mắt liền bị Giang Nguyên thôn phệ hết sạch. Tiếng tim đập càng thêm vang vọng, nổi trống từng trận, đinh tai nhức óc. Y Liễu sĩ trưởng thậm chí phát hiện, nương theo dung dịch dinh dưỡng lượng lớn đưa vào, Giang Nguyên khô gầy như que tuổi thân thể, ở từ từ no đủ, da rẻ đều lóe sáng một tia kim ánh sáng lộng lẫy. Hào quang màu vàng nóng. Y Liễu sĩ trưởng hơi sững sờ, trong đại não có một tia linh quang lóe lên một cái rồi biến mất, toàn thân đều kinh sợ rung động một cái, phảng phất liên nghĩ đến cái gì sợ hãi sự tình, trong mắt đột nhiên co rút lại. Mau mau, tăng nhanh dung dịch dinh dưỡng đưa vào. Y Liễu sĩ trưởng lớn tiếng hò hét, nếu như cẩn thận nghe, thậm chí có thể nghe được hắn trong thanh âm tiếng rung cùng kích động. Giờ khắc này Giang Nguyên cũng ở đệ nhị bình dung dịch dinh dưỡng đưa vào trước mắt, ý thức từ tiềm cấp độ trở về hiện thực, có thể nghe được ngoại giới tất cả. Thế nhưng hắn không nhúc nhích, cẩn thận cảm thụ trong cơ thể mình biến hóa. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, sức chiến đấu của mình tiêu thăng đến một loại không thể tưởng tượng nổi hoàn cảnh, khoảng cách dị thường khủng bố, ít nhất vọt lên gấp đôi không thôi. Trước thì có 5 vạn cơ sở sức chiến đấu, giờ khắc này tăng gấp đôi, chính là 10 vạn chiến lực. Thậm chí nhiều hơn, có khả năng là 11 vạn, cũng có khả năng là 12 vạn, thậm chí là 13 vạn. Nhưng mà hết thể này cũng không phải kết thúc chỉ là bắt đầu. Càng làm cho Giang Nguyên cảm thấy chấn động chính là, ở trong cơ thể hắn, một loại sức mạnh hoàn toàn mới đang sôi trào, không giống với sức chiến đấu cuồng bạo quét ngang tất cả, càng nghiêng về vô địch chấn áp lực lượng. Ở nguồn sức mạnh này bên dưới, hắn đại não thậm chí tuôn ra một loại chấn áp tất cả hảo giác, càng thêm chấn động chính là, hắn phảng phất có quan sát bên trong thân thể năng lực. Có thể nhìn thấy trong cơ thể mình một ít đơn giản kinh mạch đường bộ, nội tạng phân bố, thậm chí là máu dịch chảy xuôi, cùng với một số ít đại tế bào não. Ở hắn chỗ mi tâm, một viên dường như tế bào như thế hồng huyết cầu, màu sắc khác biệt cái khác tế bào, xuất hiện một tia kim sắc ánh sáng thần thánh. Nó vị trí, cái khác tế bào đều bị xa xa đẩy ra, quanh thân hình thành một cái khu vực chân không. Kim sắc tế bào Giang Nguyên hít vào một ngụm khí lạnh, một luồng kinh sợ cảm giác trải rộng toàn thân. Hắn há có thể không biết đây là cái gì? Này chính là kim sắc bất hủ tế bào, lại xưng vì hoạt tính ước số. Đại tông sư bên trên, chính là chấn tướng cảnh giới, gọi trung tứ phương chấn tướng, chấn áp một phương, tọa chấn một phương đại địa, mắt nhìn đến, che đậy tất cả, chấn áp tất cả náo loạn. Cao cao tại thượng, nắm giữ vượt qua bầu trời năng lực, mạnh mẽ chống đỡ đạn đạo mà vẫn không núp ních, tay không có thể xé chiến hạm, một cước có thể nát đại xuyên, một quyền có thể để sông lớn đổi đường. Toàn bộ Hạo Nhiên thành chỉ có 12 vị cỡ này tồn tại, cây cột chống trời giống như vậy, từng người chấn thủ bách lý thành trì, dễ dàng sẽ không núp ních. Tất cả đều trưởng quản 10 vạn võ quân, uy phong hiển hách, cờ xí lay động nơi, đều vì trụ sở. Bọn họ liền dường như núi cao vạn trượng, đứng vững bên trong đất trời, thẳng vào mây xanh, uy hiếp ước mấy hung thú không chút nào đến tổn tiến vào, giữ được Hạo Nhiên thành mấy chục năm an ổn thái bình, thịnh thế phồn vinh. Bọn họ tại sao mạnh mẽ? Bởi vì bọn họ nắm giữ hoạt tính ước số, tục xưng bất hủ tế bào. Từ đại tông sư bước vào tứ phương trấn tướng, là cá chép vượt long môn, vô số đại tông sư thẻ ở đây một đời không được tiến thêm, cửa ải khó khăn nhất chính là ngưng tụ bất hủ tế bào. Khó hơn đi lên trời. Chương 48, sức chiến đấu bao táp, 88. Từ đại thai biến đến bây giờ, không có có người nào không phải đăng lâm đại tông sư đỉnh điểm, lao lực tất cả, các loại cơ duyên, kinh thiên vật khí, mới đăng đường nhập thất, ngưng tụ một hạt bất hủ tế bào. Giang Nguyên đây, trong đầu của hắn bất hủ tế bào chính đang nhanh chóng ngưng tụ, thậm chí kéo sức chiến đấu của hắn một đường bao táp, điên cuồng trên xuyến. Chỉ là mười mấy vạn chiến lực, liền ngưng tụ bất hủ tế bào, chân chính xưa nay chưa từng có, không tiền khoáng hậu, chuyến đi đều sẽ náo động toàn thể nhân loại thế giới. Thiên tài yêu nghiệt đều không thể xưng hô thiên phú của hắn. Vào giờ phút này, tính mạng của hắn hình thái chính đang thay đổi. Cùng lúc đó, ở phòng cấp cứu bên ngoài, Lý Tiền Trình tiến đến Trình Khải Minh bên người nhỏ giọng nói, Khải Minh, nếu không chúng ta đi thôi. Ông lão kia đều gầy làm đi thành như vậy, có thể hay không cứu sống được đều là chưa biết, nếu như không cứu sống được, chúng ta còn muốn trên quầy sự tình, đến thời điểm chớ bị đối phương người thân cấp lừa lên. Nếu như cứu về rồi, chết cắn chúng ta không tha, chúng ta thì có bồi, bị chúng ta cha mẹ biết rồi, phỏng chừng có thể đánh chết chúng ta, nếu không đi trước đi. Nghe được Lý Tiền Trình lời nói, một bên lo lắng Trình Viện Viện sững sờ, cũng nghĩ đến gần nhất nhìn thấy một ít tin tức, nhất thời khuôn mặt nhỏ sợ đến trắng xám, ánh mắt cầu viện nhìn ca ca của chính mình. Trình Khải Minh cũng nghĩ đến những vấn đề này, nhất thời có chút do dự nói, nhưng là liền như vậy đi rồi, ta có chút không đành lòng, dù sao ông lão kia xem ra thật đáng thương. Khải Minh a, ngươi làm sao như thế lòng dạ đàn bà a? Chúng ta làm đã có đủ nhiều, dù sao bèo nước gặp nhau, chúng ta giúp hắn, cũng không có cái gì báo lại, đã hết lòng hết, chân chính trời đất chứng giám a. Có cái gì không đành lòng? Lý Tiền Trình lo lắng nói, nếu như đợi lát nữa tuần tra đến rồi, chúng ta thật sự có miệng không nói được, ta xem chúng ta vẫn là chạy nhanh đi. Ở tiếp tục trì hoãn, thật sự liền đi không xong. Trình Khải Minh còn đang do dự, sắc mặt biến đổi liên tục, liếc mắt nhìn phòng cấp cứu vẫn không có tắt báo động màu đỏ đèn, thở dài một cái nói, lao Lý ngươi trước tiên mang ta muội muội trở về đi thôi. Ta ở đây nhìn. ngươi làm sao như thế ngoan cố không thay đổi đây? Lý Tiễn Trình khí lông mày đều nhíu cùng nhau, hận đến trực dậm chân, cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía Trình Viện Viện nói, Viện Viện ngươi ca không đi, chúng ta mau mau đi nhanh lên đi. Không phải vậy đợi lát nữa liền phiền phức. Ca Trình Viện Viện cũng cầu xin nhìn ca ca của chính mình, không biết như thế nào cho phải. Viện Viện ngươi cùng lão Lý đi trước đi, ta ở đây nhìn. Trình Khải Minh cho mình muội muội một cái yên tâm ánh mắt. Đi thôi. Lý Tiễn Trình vội vã đi đến lôi kéo Trình Viện Viện nói, ngươi ca không đi thì thôi, chúng ta đi trước. Nhưng mà Trình Viện Viện trực tiếp tránh thoát khỏi đến, quật cường nói, anh ta không đi, ta cũng không đi, anh ta cũng không sợ, ta sợ cái gì? Ngươi làm sao ngu như vậy a? Lý Tiễn Trình một bộ chỉ tiếc mài sắc không nên kim nhìn nàng nói, hiện tại không phải vấn đề sợ hay không, là phiền phức ngươi biết không? Đặt tại chúng ta vấn đề trước mắt là, mặc kệ ông lão kia có thể không có thể sống sót, nhằm vào chúng ta đều không có có chỗ tốt. Hừ, ngươi chính là nhát gan. Trình Viện Viện xem thường hừ một tiếng. Ngươi như thế cùng ngươi ca học, như thế chết suy nghĩ. Lý Tiễn Trình vừa vội vừa tức nói, được, ngươi ca không đi, ngươi cũng không đi đúng không? Vậy được, ta đi. Nói xong cũng không quay đầu lại hướng về dưới lầu đi đến. Hai cái chết suy nghĩ, chờ bị lừa đi. Thiện tâm cũng không phải như thế phát, thực sự là không thể nói lý. Vừa đi, Lý Tiễn Trình một bên đoán hận nói. Không bao lâu, hắn liền đi đến bệnh viện phòng khách, vừa ra cửa, liền nghe đến từng trận tiếng kinh hô. Theo âm thanh nhìn lại, liền nhìn thấy một chiếc loại mới màu đen siêu xe ngừng ở ven đường, từ xếp sau lao xuống một tên 30 tuổi không tới nữ tử. Nữ tử tướng mạo đẹp đẽ, thế nhưng mọi người chú ý không phải dáng dấp của nàng, mà là nàng nơi ngực huân chương. Kim sắc hai cái giang, dưới ánh mặt trời sáng lên lấp loá. Trung cấp tông sư. Tê dù cho A Lý Tiễn Trình cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Nhưng mà càng làm cho hắn kinh sợ chính là, theo cô gái kia xuống xe, chỗ ngồi phía sau lại hạ xuống một tên nam tử, liền ngay cả điều khiển xe vị trí cũng hạ xuống một người. Ba người bọn họ ngực cùng một màu đeo kim sắc huân chương. Toàn bộ tông sư huân chương. Ta trời ạ. Lý Tiễn Trình chấn động toàn thân, một tên tông sư xuất hiện đã cực vì hiếm thấy, huống chi là ba tên tông sư cùng nhau xuất hiện. Nhưng mà ba người kia nhưng cung cung kính kính đứng ở một bên, chờ đợi chỗ ngồi kế bên tài xế trên một người. Hiện tại ghế lái phụ cửa xe mở ra, một tên xem ra năm qua 60, thế nhưng thân hình thẳng tắp ông lão, từ bên trong bước ra. Ngực thủy tinh sắc thái tia chớp huân chương xuất hiện một sát na. Toàn bộ thế giới phảng phất yên tĩnh lại. Lý Tiễn Trình trợn mắt ngoác mồm nhìn người lão giả kia, trong đầu trong nháy mắt hiện lên liên quan với đối phương tin tức. Võ. Võ cực võ quán. Quán chủ. Hồng Chân dọc theo đường đi sắc mặt sẽ không có hảo qua, thời khắc trầm mặt, liền ngay cả ba tên tổng quán chủ đều sợ đến đại khí không dám thở, ngoan ngoan theo hắn, vội vội vàng vàng hướng về bệnh viện phóng đi. Quan ơi, tất cả mọi người dồn dập sợ hãi tránh ra con đường. Mấy người này rời đi, người xung quanh ở nhịn không được bắt đầu nghị luận. Đệt. Ta không nhìn lầm đi. Đại tông sư. Lại là một vị đại tông sư, ta trời ạ. Ba tên tông sư một tên đại tông sư, đây là xảy ra điều gì chọc thủng trời đại sự a? Ta nhỏ ai đi a? Ta không nhìn lầm lời nói, cái kia đại tông sư hẳn là xếp hạng thứ 3 võ cực võ quán quán chủ, Hồng Chân, nghe nói này nhưng là một cái ngoan nhân a. Đúng là Hồng Chân, con trai của ta thần tượng a. Mọi người kích động không thôi, lẫn nhau thảo luận, chỉ có Lý Tiễn Trình đột nhiên một cái giật mình, quỷ thần xui khiến lại lặng lẽ đi theo. Tám càng kết thúc, cầu một làn sóng hoa tươi cùng đánh giá, các loại cầu. Hoa tươi tăng cường 1 vạn tiếp tục tăng càng. Mỗi nhiều 1 vạn thêm chương 1 chương, các ngươi dám đầu, ta liền dám càng. Chương 49, thân phận kinh người, tháng 1 năm 10. Trong lòng hắn có một loại kỳ lạ chi giác, đám người kia là hướng về phía cái kia phòng cấp cứu khô gầy ông lao đi. Giờ khác này ở phòng cấp cứu cửa ghế ngồi, Trình Khải Minh cùng Trình Viện Viện ngồi ở chỗ đó. Trình Khải Minh thở dài một hơi nhìn mình muội muội nói, ngươi vừa nãy nên cùng Lý Tiễn Trình đi. Ta liền không đi. Trình Viện Viện bất mãn bĩu môi nói, ai bảo ngươi không đi? Ngươi không đi ta liền không đi. Không qua ca, nếu như ông già kia nhà thật sự tỉnh lại, thật sự nếu như lại trên ngươi làm sao bây giờ? Trình Viện Viện vẫn có chút lo lắng nhìn hắn. Trình Khải Minh cười sờ sờ muội muội đầu nói, nào có ngươi nghĩ tới kinh khủng như vậy, lời ngươi nói loại người như vậy là có, nhưng cũng không thể khắp thiên hạ đều là đi. Ta tin tưởng nhân tính bản thiện, sẽ không như thế xui xẻo bị chúng ta gặp phải, nếu như thật sự gặp phải, coi như ta xui xẻo chứ. Trình Viện Viện ngoan ngoãn gật gật đầu, vừa muốn nói gì liền nghe đến xa xa hành lang truyền đến từng trận tiếng kinh hô, nhịn không được nhìn đi qua. Nay vừa nhìn, liền để nàng hít vào một ngụm khí lạnh, sững sờ ở tại chỗ. Trình Khải Minh nghi hoặc nhìn đi qua, liền nhìn thấy 4 người, long hành hổ bộ mà đến, trên người phảng phất mang theo không tên khí chẳng, để người xung quanh dồn dập hướng về bên cạnh dựa vào. Một người cầm đầu, ngực thủy tinh sắc thái huân chương, phía sau 3 người, cùng một màu kim sắc huân chương. Đại tông sư. Trình Khải Minh cả người run lên, trong mắt co rút lại, đống nhiên từ chỗ ngồi đứng thẳng lên. Nhưng mà càng làm cho hắn kinh sợ chính là, đại tông sư ánh mắt đống nhiên nhìn sang, nhìn chăm chú ở trên người hắn, phảng phất bị mánh hổ báo săn khóa chặt, trong chớp mắt để hắn mồ hôi đầm địa, sắc mặt soạt trắng xám cực kỳ. Bên người Trình Viện Viện càng thêm không thể tả, thân thể đều đang run rẩy.
Hắn,
bọn họ lại đây. Trình Khải Minh trong lòng một tràng thốt lên, liền nhìn thấy Hồng Chân đi tới trước mặt mình dừng lại. Đối phương thân cao còn không có hắn cao, thế nhưng là cấp hắn một loại ngưỡng mộ người khổng lồ cảm giác.
Trước là ngươi gọi điện thoại sao?
Hồng Chân ánh mắt nhìn về phía Trình Viện Viện, một luồng không giận từ uy kỳ thực phả vào mặt. Trình Viện Viện sợ đến song chân mềm nhũn, suýt chút nữa quỳ ngã xuống, chạm chạm lạnh rùng, dường như chấn kinh thỏ trắng như thế gật mạnh đầu, nhưng một câu nói đều không nói ra được.
Rất tốt, các ngươi làm rất tốt.
Hồng Chân gật gật đầu, nữ khí hòa hoãn một điểm, khuôn mặt mang theo một tia gượng ép nụ cười nói, ngồi đi.
Không muốn gò bó.
Vâng vâng vâng. Trình Khải Minh hung hăng gật đầu, lôi kéo Sử ở nơi đó run muội muội, rất là thấp thỏm ngồi xuống. Có thể mới vừa làm tiếp, Hồng Chân một câu nói, lại dường như bom nổ dưới nước như thế, bắt hắn cho nổ lên.
Các ngươi là làm sao phát hiện chúng ta võ cực võ quán phó quán chủ, Giang Đại Tông Sư?
Giang Đại Tông Sư. Trình Khải Minh nuốt một ngụm nước bọt, tinh thần đều trở nên hoảng hốt, ánh mắt nhịn không được xem hướng về em gái của chính mình. Trình Viện Viện cũng kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn mình ca ca. Bọn họ trước còn trêu đùa nói, ca ca của mình ở ven đường kiếm cái tông sư, cứu lại đi chăm sóc mấy ngày, nhưng thật sự cứu một người, thế nhưng đánh chết bọn họ cũng không tin. Nay chuyện cười như thế ngôn luận, lại trở thành sự thật, bọn họ thật cứu một nhân vật không tầm thường.
Lại không phải tông sư, mà là đại tông sư.
Vẫn là Hạo Nhiên Thành xếp hạng thứ 3 võ quán phó quán chủ. Hai huynh muội cảm giác, thời khắc này bọn họ thân ở trong ngộng, làm sao như thế không chân thực đây. Nhưng nhìn xem Hồng Chân ngực thủy tinh huân chương, còn có phía sau mấy người kim sắc huân chương, lại không thể không tin tưởng, tất cả những thứ này đều là thật sự.
Trình Khải Minh dại ra tại chỗ, Trình Viện Viện nội tâm điên cuồng hét lên không ngừng.
Ca!
Ngươi phát đạt, ngươi phát đạt, ngươi phải bay rồi, ngươi muốn cất cánh, đại tông sư A.
Ngươi cứu đại tông sư, vậy cũng là đại tông sư A.
Rất nhanh, Trình Khải Minh cũng chậm lại, cưỡng chế kiềm chế nội tâm mừng như điên, cung cung kính kính đem sự tình trải qua từng giọt nhỏ nói ra.
Cùng lúc đó, Lý Tiền Trình cũng thở hồng hộc vọt tới lầu 2. Thật xa liền nhìn thấy Hồng Chân một đám người đứng ở chính mình Trình Khải Minh bên người, thật giống đang dò hỏi cái gì.
Xem tới đây, hắn ở ngốc cũng liên tưởng đến rất nhiều thứ.
Ta Lý Tiền Trình một cái tắt vung ở trên mặt chính mình, một đôi mắt đều đỏ.
Kinh thiên cơ duyên A.
Kinh thiên cơ duyên A.
Ta làm sao liền cấp lỡ gì qua, đáng chết, ta thật đáng chết.
A, Lý Tiền Trình đấu kỵ trái tim đều thu cùng nhau.
Có cơ hội, ta hiện tại liền đi qua, người là chúng ta đồng thời cứu được, ta nhất định còn có cơ hội.
Lý Tiền Trình vội vã hướng về Hồng Chân chạy đi.
Nhưng là còn không có tới gần Hồng Chân mọi người 10 mét, liền bị Nhâm Hải Yến phát hiện.
Cút.
Nhâm Hải Yến âm thanh mang theo sát khí, tâm tình rất xấu, võ cực võ quán rất dung có thêm một vị đại tông sư, trăm năm hiếm thấy kỳ ngộ, chính là một bước lên trời hảo lúc cơ, lại ra chuyện như vậy.
Không đơn thuần hắn tâm tình không tốt, liền Hồng Chân ở bên trong, tất cả mọi người mặt ngoài không nhìn thấy, thế nhưng nội tâm đã sớm cùng thùng thuốc nổ như thế, đụng vào liền nổ.
Vị này tông sư Lý Tiền Trình liếm mặt, muốn giải thích cái gì, nhưng gây nên hai gã khác tông sư ánh mắt.
Ba tên tam tông hung ác ánh mắt lập tức nhìn lại, liền võ giả đều không đúng Lý Tiền Trình căn bản chịu không được, một câu nói kẹt ở trong cổ, trên trán mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống.
Chỉ có thể dùng cầu viện ánh mắt nhìn về phía Trình Khải Minh huynh muội hai.
Chương 50, Thứ Phương Trấn Tướng, tháng 2 năm 10.
Trình Khải Minh tuy rằng nhìn thấy, há miệng, muốn nói cái gì, thế nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống.
Trình Khải Minh ngươi cái khốn kiếp.
Lý Tiền Trình đáy lòng chìm xuống, chửi tới không ngừng, thế nhưng bị ba tên tông sư nhìn chằm chằm, nhưng một chữ cũng không dám thổ lộ ra.
Cuối cùng chỉ có thể sán lạn cười cợt, quay đầu bước đi, chỉ là lúc đi, vẻ mặt trở nên cực kỳ dữ tợn.
Mà theo Trình Khải Minh không ngừng kể ra sự tình trải qua, Hồng Chân cũng hiểu rõ sự tình bắt đầu chưa, cuối cùng gật gật đầu, vô vô đối phương bả vai nói, tiểu huynh đệ, có lòng.
Này chuyện này,
đây là ta.
Ứng.
Phải làm.
Trình Khải Minh lắp bắp nói, có chút thụ sủng nhược kinh.
Đối phương là người nào, đại tông sư A.
Hắn nửa đời trước, cũng là chính mình trường học đạo sư, khích lệ hắn một hai lần, cũng làm cho bạn học không ngừng hâm mộ.
Tông sư hầu như không có tiếp xúc qua, cũng là lễ khai giảng vội vội vàng vàng thấy qua mấy lần mà thôi, này vẫn là từ lúc sinh ra tới nay, lần thứ nhất bị đại tông sư khích lệ.
Dù cho da mặt ở dày, cũng có chút thường hồng.
Nói xong, Hồng Chân sẽ không có đang nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía phòng bệnh, nội tâm cũng rất là lo lắng, hận không thể vọt vào, nhưng sợ quấy rối bên trong bác sĩ.
Thời gian liền như vậy từng giọt nhỏ đi qua.
Bệnh viện viện trưởng chờ một đám cao tầng, cũng biết bệnh viện đến rồi đại nhân vật, toàn bộ đến, bồi tiếp Hồng Chân mọi người cùng nhau chờ.
Mà phòng cấp cứu bên trong, Giang Nguyên biến hóa vẫn còn tiếp tục.
Mi tâm trong lúc đó một viên kim sắc hồng cầu, còn ở biến hóa, kim sắc hào quang bất hủ, càng ngày càng nồng nặc, ánh sáng thậm chí xuyên thấu da rẻ, xuất hiện ở bên ngoài thân.
Kim quang bên dưới, hắn bề ngoài đều xuất hiện một tầng dễ thấy kim sắc.
Sức chiến đấu tăng lên cũng đạt đến trước mắt hắn có thể nhận biết cực hạn, thế nhưng tuyệt đối vượt qua 15 vạn trở lên, càng nhiều chính hắn đều không thể dự đoán, chỉ có thể dựa vào cơ khí.
Vâng.
Không tốt, ý gì hả? Sĩ trưởng một tiếng thét kinh hãi vang lên. Giang Nguyên trong cơ thể đột nhiên bạo phát, mỗi cái lỗ chân lông trong dây lát lao ra một luồng cực cường khí lưu, bao phủ tất cả, phảng phất sóng trùng kích bình thường khuyết tán ra đến. Tất cả mọi người liền người mang theo máy móc thiết bị, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, bị xiết kích ngã trái ngã phải, hoàn toàn đại loạn. Cũng vào đúng lúc này, Giang Nguyên tối đại kiếp nạn, bên trong chân không kết thúc. Bất hủ tế bào ngưng tụ mà thành. Hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra. Hai cột đáng sợ kim quang từ trong tròng mắt soi sáng mà ra. Đồng thời da rẻ bên trên kim quang đột nhiên mãnh liệt, trong nháy mắt nằm dày đặc toàn thân, khắp toàn thân từ trên xuống dưới, để hắn biến thành một vị kim sắc quang nhân, một luồng thần thánh chấn áp tất cả huy hoàng, đột nhiên xuất hiện. Tăng thêm sự kinh khủng chính là, gãy của hắn sau khi, kim quang lại ở gào thét, phảng phất loại nhỏ lốc xoáy giống như vậy, phần phật lôi kéo, không ngừng ngưng tụ hào quang, chậm rãi hình thành một cái như ẩn như hiện kim sắc quang vòng. Giang Nguyên thân thể, chậm rãi từ cấp cứu trên đài trôi nổi mà lên, huyền đạp đất diện nửa thước cao, một đầu tóc đen thủi, tất cả đều hóa thành kim sắc, phảng phất xâm ngâm nước bên trong, chậm rãi bồng bền. Nhìn kỹ, từng sợi kim quang, ở sợi tóc trong lúc đó qua lại chảy xuôi. Thời khắc này, toàn bộ gấp chứng thất, tất cả mọi người đều ngừng thở, há to mồm, sợ hãi nhìn kỹ Giang Nguyên. Bọn họ dại ra, thậm chí là choáng váng, đại não vào đúng lúc này đều không thể vận chuyển. 4. Tứ phương. Chấn tướng. Y Lìa sĩ trưởng tự lẩm bẩm, kinh sợ nhìn trước mắt trôi nổi, tràn ngập huy hoàng, bất hủ kim sắc quang nhân, nội tâm sóng to gió lớn, một luồng sởn cả tóc gáy cảm giác tự nhiên mà sinh ra. Người bình thường gặp phải tông sư, thậm chí là đại tông sư, phản ứng đầu tiên là kinh hỉ, thế nhưng hiện tại thực lực và thân phận đạt đến một loại cực hạn, độ cao hoàn toàn mới. Tứ phương chấn tướng loại này hầu như siêu tục tồn tại, vậy thì không phải kinh hỉ, là kinh hãi, sợ sệt hội nhấn chìm tất cả. Tứ phương chấn tướng cỡ nào tồn tại, chân chính biên giới nát đất vô thượng bá chủ, thậm chí có thể chúa tể 10 triệu nhân khẩu trung thành, chấn áp tất cả náo loạn. Là thế giới loài người định hải thần châm. Bọn họ vì thiện, danh rơi không ngại, hòa bình hương thịnh. Bọn họ làm ác, cả thế gian rung động, sơn hà nghiêng, máu chảy thành sông. Núi thây có thể dường khắp mặt đất, biển máu có thể đúc ra sông lớn, tạo thành vạn dặm đất chết. 30 năm trước, một tòa ngàn vạn cấp trùng trong thành, liền phát sinh qua một hồi bi kịch, một vị tứ phương chấn tướng, bất mãn thành chủ, giận dữ phản loạn, tạo thành kinh thiên thảm án. Đại chiến kéo dài 100 cả ngày lẫn đêm. Cái kia vừa đứng, chúng sinh ngước nhìn tông sư, thậm chí là đại tông sư, thây ngã khắp nơi, võ giả đại quân càng là tử thương qua 10 vạn. Toàn bộ thành thị vô số cao lầu bị đánh sụp xuống, đường cái xoay chuyển. Dân chúng vô tội ở phế tích bên trong ôm con của chính mình, bi thảm gào khóc, kêu trời trời không ngừ, kêu đất đất chẳng hay. Đại địa bên trên đâu đâu cũng có thi thể, lít nha lít nhít, mắt nhìn đến, như tận thế giáng lâm. Đại chiến sau khi, nước mưa rội rửa 3 ngày 3 đêm, để cả tòa thành đều tràn ngập ở màu máu bên dưới. Đến đây mọi người mới biết, chấn tướng đã không phải người, có thể so với thần. Giờ khắc này phòng cấp cứu sở hữu bác sĩ đều nhìn Giang Nguyên, nhát gan người thậm chí sợ đến đại tiểu tiện không khống chế, thân thể cái sàng như thế chiến cái liên tục. Giang Nguyên ánh mắt nhìn khắp bốn phía, song ý y sĩ trưởng gật gật đầu. Nếu không là đối phương cấp hắn đưa vào dung dịch dinh dưỡng, hắn lần này hiếm thấy đột phá, rất có khả năng phúc tử thai bên trong, lần sau muốn đột phá liền không phải như vậy dễ dàng. Lần này đột phá, có thể so với sinh mệnh hình thái trên một lần thoát biến, cơ hội hiếm có. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 51, Đại Tông Sư bên trên, tháng 3 năm 10. Phiền phức. Giang Nguyên vừa mở miệng, âm thanh nhất thời có một loại kỳ lạ giai điệu, để căng thẳng không nớt một đám thầy thuốc, tâm linh yên tĩnh một chút. Y Lìa sĩ trưởng miệng lớn thở phào nhẹ nhõm, liền vội vàng khoát tay nói, chuyện này. Này này đều là chúng ta làm vì bác sĩ bản chức công tác, chấn. Chấn tướng ngài quá khách khí. Giang Nguyên khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía xa xa phòng cấp cứu cửa lớn. Không thể không nói, phòng cấp cứu cách âm hiệu quả thật là khá, bên trong đều liên tục phát sinh nhiều chuyện như vậy, người bên ngoài nhưng không nghe được. Không qua hắn đã cảm nhận được hồng chân khí tức. Nương tụ bất hủ tế bào sau khi, một ít đơn giản năng lực, phản phất tự nhiên mà thành, một cách tự nhiên liền đã hiểu, hội vận dụng, trong đó liền bao quát khí tức nhận biết. Thế nhưng hắn cảm thấy hứng thú chính là, cái kia cứu mình một mạng tiểu tử. Ý nghĩ bỏ xuống trước mắt, hai chân của hắn không cần động, liền cả người chậm rãi hướng về cửa tung bay đi. Lúc này ở ngoài cửa, một đám người. Một người cầm đầu chính là Hồng Trân, phía sau là Nhâm Hải Yến chờ tông sư ba người, càng sau này chính là bệnh viện hiệu trưởng cùng phó viện trưởng mọi người, lít nha lít nhít, chiếm cứ qua nói. Tất cả mọi người đều đứng, dù cho bên cạnh ghế dựa trống rỗng, cũng không ai dám làm. Ngoại trừ Trình Khải Minh huynh muội hai ở ngoài. Thế nhưng hai người bọn họ ngồi, cũng là cảm giác trong lòng thấp thỏm, hoảng loạn rối tinh rối mù, chân chính đứng ngồi không yên, chỉ dám ngồi gần một nửa vị trí, sống lưng ngưỡn lên thẳng tắp, đại khí không dám thở, thậm chí trên người ngứa, đều tận lực khắc chế, không đi bắt ngứa. Vừa lúc đó, phòng cấp cứu đèn báo động đột nhiên tắt. Một sát na, tất cả mọi người cảm giác hồng chân khí thế một bên, mọi người cả người lạnh lẽo, một luồng áp lực đột nhiên giáng lâm trên người. Thời gian một giây giây đi qua. Một giây. Hai giây. Ba giây. Rốt cục, phòng cấp cứu cửa bị mở ra. Một luồng ánh sáng màu vàng nóng cũng từ giữa môn truyền ra, cùng bên ngoài ánh sáng hình thành một loại kịch liệt tương phản, tất cả mọi người cũng không nhịn được nheo mắt lại. Lúc gần lúc hiện, có thể nhìn thấy một đạo bóng người màu vàng nóng, tràn ngập uy nghiêm huyền trôi nổi ở trên không trung, một đôi hai con mắt màu vàng nóng từ trên người mọi người quét qua. Cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở Hồng Chân trên người. Hồng Chân trên mặt vẻ mặt trong chớp mắt đọc lại, ánh mắt mong đợi bỗng nhiên biến thành sợ hãi, lại nhịn không được rút lui vài bước. Ngươi Hồng Chân kinh ngạc thốt lên, chấn động tuyệt luân nhìn Giang Nguyên. T. Đánh hơi lạnh âm thanh lẫn nhau chập trùng, tất cả mọi người hoàn toàn biến sắc, Trình Khải Minh càng là kinh hãi từ chỗ ngồi đứng thẳng lên. Thời khắc này, toàn bộ hành lang đều lạ kỳ yên tĩnh, nghe được cả tiếng kim rơi. Một luồng khủng hoảng ở tất cả mọi người nội tâm bay lên. Dù cho là Hồng Chân thậm chí là ba tên tông sư, tương tự kinh sợ không ngớt. Bọn họ chỉ là chờ đợi Giang đại tông sư đi ra, thế nhưng ai có thể nghĩ tới, đại tông sư không có đợi được, lại đợi được tăng thêm sự kinh khủng bá chủ, tứ phương trấn tướng. Hà Vi trấn tướng, trấn áp một phương, quan ơi, bình định tất cả chiến loạn, hoàn toàn chính là cất bước đại khủng bố. Hồng Chân nuốt mấy cái ngụm nước, phản ứng đầu tiên, liền vội vàng khom người hành lễ, cũng không dám nhìn Giang Nguyên, đem tư thái của chính mình hạ thấp thấp nhất nói, "Trấn, trấn tướng." Có hắn đi đầu, phía sau tất cả mọi người lúc này mới tỉnh ngộ lại. Dồn dập không mình hành lễ. Trong nháy mắt một đám người lớn, toàn bộ không lưng. Giang Nguyên lúc này mới tỉnh ngộ lại, túi đầu nhìn một chút chính mình dáng vẻ hiện tại, toàn thân tràn ngập ở hóng ánh kim quang bên trong, ngoại trừ một đôi con mắt màu vàng nóng ở ngoài, người khác căn bản không nhận ra chính mình là ai. Lập tức hắn nhắm hai mắt lại, cẩn thận cảm thụ chỗ mi tâm bất hủ tế bào, khống chế tế bào, chậm rãi hấp thu bên ngoài thân ánh sáng màu vàng nóng. Theo hào quang từ từ thu hồi trong cơ thể, Giang Nguyên dáng dấp một chút hiện ra ở trước mặt mọi người. Trước mặt Hồng Chân thấy Giang Nguyên nửa ngày không có hé răng, nhịn không được vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy kim quang từ từ trở về đối phương trong cơ thể, lộ ra hắn dáng vẻ. Giang đại tông sư. Hồng Chân kinh ngạc há to mồm, vào thời khắc này, cái gì đại tông sư phong độ, đã sớm duy trì không được. Nội tâm chấn động giống như là thủy triều tràn vào trong lòng. Hắn cảm giác toàn bộ thiên địa đều ám chìm xuống, chỉ có Giang Nguyên đứng thẳng ở nơi đó. Sau một khắc, mặc cho Hải Yến Tam tên tông sư cũng ngẩng đầu lên, đang nhìn đến Giang Nguyên một khắc đó, hoàn toàn là kinh sợ hít khí lạnh, thân thể lảo đảo, suýt chút nữa không đứng thẳng được. Ngươi lại không phải đại tông sư, ta trời ạ. Ngươi lại là trấn tướng. Hồng Chân đều có chút nói năng lộn xộn lên, nội tâm thật giống như rổ lở quả sơ một hồi, trong chốc lát, loạn tung tùng phèo, có vô số nói muốn nói, nhưng một câu nói đều chỉnh không ra. Giang Nguyên thời khắc này cấp hắn khiếp sợ, có thể so với kinh lôi, trời sập bình thường. Thật giống như cùng ngươi sớm chiều ở chung bạn học, mỗi ngày lôi thôi lết thiết, đột nhiên có một ngày khoác hoàng bào. Uy vũ thô bạo, phía sau là ngàn vạn hùng tráng đại quân, quân uy hiển hách, cờ xí pháp phối. Nói cho ngươi, hắn kỳ thực là một đời đế vương, trưởng quản vạn dặm sơn hà, khống vạn vạn nhân sinh chết. Chấn động, khó có thể nói nên lời chấn động. Ngay lập tức liền có chút mất mát. Nếu như Giang Nguyên chỉ là đại tông sư, võ cực võ quán lôi kéo hắn, đã có chút leo lên, vì lẽ đó hắn lúc trước mới hội dùng các loại tài nguyên lôi kéo. Thế nhưng ngày hôm nay vừa nhìn, chính mình mười phần sai. Đối phương đâu chỉ đại tông sư, mà là tứ phương trấn tướng a. Trấn áp một phương, vững chắc giang sơn, phong cương liệt thổ tồn tại. Bọn họ chỉ là võ cực võ quán, chỉ là Hạo Nhiên Thành đứng hàng thứ 3 võ quán mà thôi, có tài cán gì, có thể lôi kéo nhân vật như vậy, nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Chương 52, thân phận kinh thiên, tháng 4 năm 10. Hay là nhìn ra Hồng Chân trong ánh mắt, lóe lên mà qua thất lạc, Giang Nguyên cười nhạt nói, ta chưa bao giờ nói qua ta là đại tông sư, kỳ thực quán chủ cũng không cần kinh ngạc như thế, ta ở làm sao, cũng là võ cực võ quán người. Giang Nguyên đem võ cực võ quán 4 chữ cắn rất nặng, lộ ra tầm quan trọng. Hôm nay chính mình đột phá, ra chuyện như vậy, Hồng Chân mang theo 3 tên tông sư, đứng ở bệnh mình ngoài phòng chờ đợi, đây là ân đức, chính mình thì lại làm sao có thể làm cái kia vong ân phụ nghĩa tiểu nhân đây. Nghe được Giang Nguyên kiên định mạnh mẽ lời nói, dù cho là Hồng Chân, cũng không nhịn được một hồi cảm động, khóe mắt có chút ướt át. Giang lão. Không, Hồng Chân vội vã đổi giọng, thân thể 90 độ cúi người chào nói, Giang trấn tướng, ta ở đây, đại biểu võ cực võ quán, toàn thể 13.000 người, cảm tạ. Giang Nguyên vội vã nâng dậy đối phương nói, quan chủ, không cần khách khí như vậy, có lời gì, chúng ta trở về rồi hay nói. Đúng. Người xem ta. Đều lão bị hồ đồ rồi, ha ha. Hồng Chân kích động gật đầu, phóng khoáng âm thanh lần thứ 2 vang dội đến. Giang Nguyên ánh mắt ngược lại hướng về bên cạnh Trình Khải Minh nhìn lại. Ở hắn đột phá cuối cùng giờ phút cuối cùng của cuộc đời, liền nhìn thấy qua cái này tuổi trẻ tiểu tử, ấn tượng tự nhiên sâu sắc, liền đối với hắn nói, nếu như tiểu hữu không chê, có thể theo chúng ta cùng nhau. Trình Khải Minh toàn thân run lên, hai mắt trợn to, sắc mặt hường hào. Bị này hạnh phúc đột nhiên xuất hiện bao vây, muốn nói cái gì nhưng kích động không nói ra được, chỉ có thể hung hăng gật đầu. Giang Nguyên cười nhạt, nhìn dáng dấp của đối phương, để hắn nhớ tới chính mình cái kia con trai. Sau đó Giang Nguyên rồi hướng 4 phía bác sĩ viện trưởng nói, cảm ơn mọi người như vậy nâng đỡ lão hủ, ở đây trước tiên tạ qua đại gia, thế nhưng ta hy vọng ta ngày hôm nay ở đây tin tức, không muốn tuyên dương ra ngoài, dù sao lớn tuổi, không nghĩ ra tên, cũng không muốn phiền phức. Bốn phía bác sĩ gật đầu liên tục, hung hăng đồng ý, cung cung kính kính nhìn Giang Nguyên mọi người rời đi. Trình Khải Minh vốn là muốn đi đoàn người mặt sau, thế nhưng Giang Nguyên nhưng đối với hắn vây vây tay, để hắn theo mình còn có Hồng Chân song song mà đi. Tình cảnh này để vô số người đấu kỵ đến đỏ mắt, hận không thể đem Trình Khải Minh đổi làm chính mình. Bọn họ biết, từ thời khắc này bắt đầu, cái này tên điều chưa biết, còn đang đoàn người cũng không tìm tới tiểu tử, tương lai tất nhiên tiền đồ huy hoàng, chân chính một bước lên trời, tên sẽ vang triệt toàn bộ Hạo Nhiên Thành. Liên nguyên nhân phía sau hắn đứng một vị Thứ Phương Trấn tướng. Lên xe, Giang Nguyên cùng Hồng Chân còn có Trình Viện Viện ngồi ở hàng sau. Nhâm Hải Yến cẩn thận từng ly từng tí một người lái xe, ánh mắt mắt nhìn thẳng, động tác cực vì quy phạm, cẩn thận tỉ mỉ, có thể so với giấy phép lái xe cuộc thi như thế. Chỗ ngồi kế bên tài xế trên Trình Khải Minh càng là thẳng người cái, không ngừng làm hít sâu động tác, đang thong thả phun ra, hạ thấp chính mình tiếng thở. Áp lực to lớn nhất mỏ quá mức Trình Viện Viện. Ngoan ngoãn dựa vào cửa xe, hận không thể cả người khảm nạm ở trên cửa xe, quần áo cũng không dám đụng tới bên cạnh Giang Nguyên. Giang Nguyên cùng Hồng Chân ánh mắt một cái đối diện, bắt đầu cười ha hả. Hồng Chân cười nói, tiểu nha đầu, xem dung mạo ngươi nhí nha nhí nhảnh, không nghĩ đến là gan nhỏ như vậy, bên cạnh ngươi trấn tướng cũng sẽ không ăn ngươi, không cần như thế sợ sệt. Nương theo Hồng Chân phóng khoáng tiếng cười, Giang Nguyên cũng cười cợt, quay về bên người khiếp đảm Trình Viện Viện nói, thả lỏng, ngươi xem ra già có kinh khủng như vậy sao? Trình Viện Viện cẩn thận từng ly từng tí một liếc mắt nhìn Giang Nguyên, sau đó hung hăng lắc đầu nói, gia gia không khủng bố, gia gia. Gia gia rất hiền lành, cùng ông nội ta như thế. Ha ha, Giang Nguyên cũng nở nụ cười, theo tiếng cười của hắn, toàn bộ bên trong buồng xe bầu không khí đều trở nên sống động. Thật là một nha đầu khéo léo. Giang Nguyên sờ sờ tiểu cô nương đầu, nhưng dọa được đối phương run lên, bản năng muốn né tránh, cuối cùng mới phản ứng được. Nhưng có chút thật không tiện đỏ mặt. Cũng vào lúc này, Hồng Chân chuông điện thoại di động nhẹ nhàng vang dội đến, là một cái tin nhắn. Giang Nguyên an vị ở đối phương bên cạnh, bản năng liếc một cái, rất là bình thường, thật giống như nữ nhi mình đột nhiên thu được tin nhắn, hắn cái này làm cha hội nhịn không được liếc mắt nhìn như thế. Là Võ Cực Võ Quán một tên tổng quán chủ phát tới, liên quan với chi chuẩn bị trước buổi họp báo tin tức, đối ngoại tuyên bố Giang Nguyên cái này đại tông sư sự tình. Thế nhưng kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Ai có thể nghĩ tới, trước Giang Nguyên lại ẩn giấu thực lực, lại không phải đại tông sư, mà là càng thêm sợ hãi tứ phương trấn tướng. Nay điều tin nhắn chính là do hỏi, hôm nay buổi họp báo tin tức còn muốn sẽ không tiếp tục cử hành. Nhất thời, Hồng Chân cầu viện ánh mắt liền nhìn về phía Giang Nguyên, nội tâm cũng sốt sáng lên. Tuy rằng trước Giang Nguyên nói mình là Võ Cực Võ Quán người, thế nhưng nước đã đến chân, hắn vẫn còn có chút lo lắng. Giang Nguyên trầm tư nháy mắt nói, hôm nay liền không cử hành. Đổi thành ngày mai đi. Dù sao ta mới vừa đột phá, cảnh giới cũng cần vững chắc một hồi. Hồng Chân lập tức thở phào nhẹ nhõm, trên mặt nụ cười làm sao cũng không che giấu nổi nói, vậy thì đổi thành ngày mai đi. Hiện tại thời điểm cũng không còn sớm, chúng ta tìm cái quán cơm ăn cái cơm tối đi. Hôm nay e sợ không được, ngày khác ta xin ngươi đi. Đợi lát nữa liền cho ta xuống là tốt rồi. Giang Nguyên lắc đầu nói, đối, còn phiền phức quán chủ một chuyện, hai vị này tiểu hữu, liền xin nhờ. Không phiền phức, việc nhỏ một việc thôi. Hồng Chân nói xong, đột nhiên nghĩ đến cái gì, vỗ đầu một cái nói, nhìn ta cái này tính. Chương 53, Đại Tông Sư Huân Trường, tháng 5 năm 10. Nói xong từ trong túi tiền lấy ra một viên tinh xảo thủy tinh huân trường, có chút ngượng ngùng nói, ta ngày hôm qua vì ngươi đảm bảo xin, tư liệu còn không có thông qua qua, để ngài tự mình đi một chuyến, không qua huân trường đã hạ xuống, ngài xem này. Hồng Chân có chút lúng túng, đối phương chính là tứ phương trấn tướng, thân phận hiển hách, địa vị cao thượng, đeo đại tông sư huân trường, hoàn toàn chính là hạ thấp thân phận. Đều có chút không lấy ra được. Giang Nguyên ào ào nở nụ cười, cũng không để ý, chính mình không dùng được, không cần, nhưng có thể cấp hải tử làm vì bùa hộ mệnh, liền tiếp qua đại tông sư huân trường nói, quán chủ có lòng, phía trước liền buông ta xuống đi. Hồng Chân vội vàng giữ lại vài câu, thấy Giang Nguyên thái độ kiên định, cũng là không có đang nói cái gì. Xuống xe, Giang Nguyên ở ven đường chặn một chiếc taxi, hướng về nhà phương hướng mà đi. Về đến nhà, Giang Nguyên thoát áo khoác, liền nhìn thấy nữ nhi mình Mộ Dung Tuyết ngồi ở trước TV khái hẳn dưa, không có hình tượng chút nào, hai chân chéo ngoẩy, ôm một cái hùng à ôm gối, cười ha ha. Thế nhưng nghe được động tĩnh quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Giang Nguyên trước mắt, tiếng cười líu lo mà tới, một mặt màu gan heo, vội vã nghiêm túc ngồi tốt, một bộ chuyện giật gân dáng vẻ, thành ngoan bảo bảo. Giang Nguyên chừng nàng một cái nói, con cọp không ở nhà, hầu tử xưng bá vương đúng không? Một đứa con gái nhà, cả ngày đến muộn, điên cùng cái ca hầu tử, sau đó ta xem ngươi làm sao gả đi đi. Mộ Dung Tuyết gật đầu liên tục, trong âm thầm nhỏ giọng thầm thì nói, cắt, ta mới không phải lập gia đình đây. Ngươi nói cái gì? Giang Nguyên ánh mắt nhất thời không quen nhìn đi qua. Sợ đến nàng vội vã một mặt lấy lòng nụ cười nói, ba, ta không nói gì, đều không có nói, đừng hiểu lầm ha. Giang Nguyên lắc đầu nói, người lớn như thế, đừng mỗi ngày chuyện gì đều không làm, không biết đi nhà bếp giúp ngươi mẹ làm việc à? Từ sáng đến tối liền biết xem TV. Con gái chu mỏ một cái, cầm điều khiển từ xa, không ngừng đổi kênh, thật giống muốn đem tức giận phát tiết ở trên TV như thế. Từng cái kênh không ngừng đổi, cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở một cái kênh trên đi. Trên TV, một nữ tính phóng viên cầm microphone, sau lưng là một tòa cao vót cao úp. Nàng quay về màn ảnh nói, nguyên nhân một ít đặc thù nguyên nhân, Võ Cực Võ Quán hôm nay buổi chiều chuẩn bị cử hành buổi họp báo tin tức, tạm thời bị thủ tiêu, hiện nay chúng ta còn không có được chuẩn xác tin tức vì sao thủ tiêu. Không qua căn cứ chúng ta tin tức mới vừa nhận được, buổi họp báo tin tức tạm thời thôi diễn đến ngày mai buổi sáng, đón lấy xin mời các vị khán giả tùy tùng bản đài phóng viên, đồng thời thăm dò Võ Cực Võ Quán. Nữ phóng viên cầm microphone, hướng về võ rất lớn hạ bên trong đi đến. Mộ Dung Tuyết nhất thời hai mắt tỏa sáng, hứng thú, rất là vô cùng phấn khởi xem TV, thậm chí còn có chút kích động. Ba, mau đến xem võ rất lớn hạ bên trong, này vẫn là ta lần thứ nhất hiện trường trực tiếp quan sát Võ Cực Võ Quán đây. Mộ Dung Tuyết kích động hướng về Giang Nguyên vây tay. Giang Nguyên đi rồi đi qua, ngồi ở trên ghế sofa, lạnh nhạt nói, Võ Cực Võ Quán rất nổi danh hay sao? Ba ngươi không biết. Mộ Dung Tuyết một mặt giật mình nhìn Giang Nguyên nói, Võ Cực Võ Quán nhưng là chúng ta Hạo Nhiên Thành, đứng hàng thứ 3 loại cực lớn võ quán, có hơn vạn võ giả võ sư, cường giả tầng tầng lớp lớp, quả thực hải đi tới. Đây chính là võ học thánh địa như thế tồn tại, bao nhiêu người tốt nghiệp muốn gia nhập vào đều khổ nỗi không cửa đây. Cha ngươi lại không biết. Giang Nguyên có chút sai biệt, hắn mặc dù biết Võ Cực Võ Quán nổi danh, thế nhưng cụ thể cỡ nào hấp dẫn trẻ tuổi người, vẫn đúng là không có quá to lớn khái niệm. Ba ta cho ngươi biết ta. Ta có một bạn học nàng mẹ ngay ở Võ Cực Võ Quán công tác đây. Mỗi tháng tiền lương đặc biệt cao, hơn nữa các loại phúc lợi đãi ngộ quả thực làm người đỏ mắt, mỗi tuần 4 ngày thời gian nghỉ ngơi, chà chà. Mộ Dung Tuyết một mặt hâm mộ nói, ba, chờ ta tốt nghiệp, ta liền đi Võ Cực Võ Quán nhận lời mời, đến thời điểm ta nuôi ngươi cùng mẹ. Giang Nguyên cười cười nói, ngươi có phần này tâm là tốt rồi, chờ ngươi nuôi ta môn, chúng ta sớm chết đói, quản hảo chính ngươi là được, đừng để chúng ta bận tâm. Cắt, không tin là xong. Mộ Dung Tuyết nói xong, ánh mắt lần thứ 2 chuyển hướng TV. Liền nhìn thấy nữ phóng viên đã đi đến trong đại sảnh. Trong hình, màu đen đá vỏ chai sàn nhà, mỗi một khối nối liền không có một chút nào khe hở, sạch sẽ có thể hình chiếu ra bóng người. Mặt trên lấm ta lấm tấm hạt tròn, dường như giữa bầu trời ngôi sao, tô điểm ở trên trời sao. Ở đại sảnh trung tâm, to lớn thủy tinh điêu sức, từ bầu trời hơn 20 mét rủ xuống rơi xuống, tràn ngập huy hoàng đại khí, dâng trào đại thế. Cha cha, không thẹn là Võ Cực Võ Quán, thực sự là vừa có tiền, lại hoa lệ A3. Con gái tấm tắc lấy làm kỳ lạ, ước ao không được. Nữ phóng viên hướng về một tên ngực đeo màu đen huân chương võ giả đi rồi đi qua, đem ngăn lại nói, vị bằng hữu này ngươi tốt, chúng ta là rộng rãi An phóng viên đài truyền hình, có thể không thể quấy nhiễu ngươi mấy phút, liền hỏi ngươi mấy vấn đề. Bị ngăn cản nam tử liếc mắt nhìn các nàng, quay về màn ảnh, có chút chất phát trên mặt mang theo một tia ngại ngùng nói, ồ nha. Tốt, ngươi hỏi đi. Nghe tin tức ngầm nói, Võ Cực Võ Quán, hôm nay vốn là tổ chức buổi họp báo tin tức, là muốn tuyên bố một tên mới tông sư sinh ra thật sao? Nữ phóng viên khách khí nói. Chương 54 cực kỳ tức giận, tháng 6 năm 10. Nam tử hơi sững sờ, lắc đầu nói, ta cũng là mới vừa trở về, ta nghe bọn họ nói, thật giống là bởi vì chúng ta Võ Cực Võ Quán, gia nhập một vị đại tông sư, cũng không phải tông sư. Đại tông sư? Nữ phóng viên chấn động, hai mắt đột nhiên trợn to, cùng mình mấy cái đồng sự ánh mắt một cái đụng vào, trong lòng chính là cả kinh. Xem ra đào được tin tức lớn. Vội vàng nói, ngươi xác định là đại tông sư sao? Nay không phải là đùa giỡn, dù sao đại tông sư thân phận cao quý, chính là một cái thế lực lớn người cầm lái, hơi động đậy, chính là mây nổi bốn phía, chuyện lớn như vậy, không thể không hề có một chút tin tức nào. Chuyện này nam tử bị hỏi có chút quấn bách nói, nếu không các ngươi đi hỏi những người khác đi. Ta thật không rõ ràng lắm. Nói xong hoang mang hoảng loạn chạy đi. Chuyện như vậy không phải là nói mò, sơ sót một cái, chính là bịa đặt, không phải là hắn một cái nho nhỏ võ giả có thể gánh chịu, liên quan đến nhưng là đại tông sư. Xem tới đây, Mộ Dung Tuyết càng thêm ước ao, con mắt đều sắp buốc lên ngôi sao nhỏ đến. Đại tông sư A3 tràn đầy ước mơ nói, nếu là có cái tuổi trẻ đẹp trai đại tông sư đồng ý cưới ta là tốt rồi, hì hì. Nàng vừa dứt lời, vừa vặn từ phòng bếp đi ra Mộ Dung Thanh Nguyệt, một cái thìa đánh vào trên đầu nàng. Đừng nằm mơ, con trẻ đẹp trai đại tông sư cưới ngươi, ngươi có thể gả cho võ giả, coi như ngươi mệnh được, tổ tông phù hộ. Mộ Dung Thanh Nguyệt vừa nói, một bên thả tay xuống bên trong nhiệt món ăn nói, tới dùng cơm đi. Giang Nguyên nhìn mình con gái cái kia gặp cảnh khốn cùng dáng vẻ, nhịn không được bắt đầu cười ha hả nói, đừng nghe mẹ ngươi. Chỉ là đại tông sư mà thôi, còn muốn trèo cao con gái của ta, thực sự là nằm mộng ban ngày, ta xem tứ phương chấn tướng còn tạm được. Mộ Dung Tuyết lập tức một mặt khen ngợi nhìn Giang Nguyên, giơ ngón tay cái lên nói, đúng, vẫn là cha hiểu rõ ta, ít nhất cũng là tứ phương chấn tướng, thua chiêng gõ trống, mặt mày rạng rỡ cưới vợ ta mới được. Mộ Dung Thanh Nguyệt chừng một chút Giang Nguyên nói, còn tứ phương chấn tướng, ban ngày làm cái gì mộng ban ngày, tới dùng cơm. Giang Nguyên cười cợt, ngồi ở thuộc về mình trên duyên, cầm lấy chiếc đũa vừa mới chuẩn bị ăn cơm, lại phát hiện bốn người châu ngồi, chỉ có ít đi nhi tử Giang Hạo. Để đũa xuống, không nhịn được nói, Giang Hạo tiểu tử kia người lại chạy đi đâu rồi, tại sao không trở về tới dùng cơm? Nghe vậy, Mộ Dung Thanh Nguyệt mẹ con sắc mặt hai người nhất thời chìm xuống. Mộ Dung Tuyết lặng lẽ cầm lấy chiếc đũa, túi đầu cái miệng nhỏ bắt đầu ăn. Mộ Dung Thanh Nguyệt muốn nói lại thôi nhìn Giang Nguyên. Giang Nguyên nhíu mày lên, vừa nhìn phản ứng của hai người, trong lòng thì có minh ngộ, âm thanh trong nháy mắt uy nghiêm trở nên nghiêm túc nói, cái kia thằng nhóc có phải là lại ở bên ngoài gặp rắc rối? Lão giả, nhi tử không có gặp rắc rối, ngươi trước tiên đừng nóng giận, nghe ta nói. Mộ Dung Thanh Nguyệt nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói, nhi tử hiện tại lớn rồi, cũng là võ giả, chúng ta liền không cần lo như vậy nghiêm, cho bọn họ hài tử một điểm tư nhân không gian. Giang Nguyên không có hé răng, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Mộ Dung Tuyết. Mộ Dung Tuyết khuôn mặt nhỏ thời gian ngắn xoắn xuýt lên, nội tâm một trận kêu khổ. Tại sao, mỗi lần lão ca một gặp rắc rối, đều có thể liên lụy đến trên người mình, cái thứ nhất xui xẻo chính là mình. Ba, ca nói hắn có việc muốn ra khỏi thành một chuyến, cùng mấy cái bằng hữu. Mộ Dung Tuyết yếu yếu nói. Nghịch tử. Nghe nói, Giang Nguyên một trận nổi nóng, một cái tát đập ở trên bàn, cũng còn tốt sức mạnh khống chế lại, không phải vậy toàn bộ bàn trong nháy mắt sẽ hóa thành bột phấn. Dù cho như vậy, trên bàn cơm nước toàn bộ tung một bàn. Hai mẹ con nhìn thấy Giang Nguyên nổi giận, nhất thời không dám lên tiếng. Gọi điện thoại cho ta gọi cái tiêm lịch tử chạy trở về đến. Giang Nguyên tức giận nói. Hiện như bây giờ, trong thành sinh hoạt hòa bình an lành, một mảnh tươi tốt. Thế nhưng ngoài thành, mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh các loại chiến đấu, vô số vô tận hung thú, nhà nhỏ ở đại địa các góc. Thú với thú đấu, người đấu với thú, thậm chí là người với người đấu. Ngoài thành chính là vùng đất không có pháp luật, say thịt chàng bình thường tồn tại. Coi như là đại tông sư độc thân đi đến, đều có mất mạng khả năng. Mỗi năm báo cáo tin tức, tông sư cũng không biết chết có thêm bao nhiêu, đại tông sư rơi dụng cũng là lúc đó có phát sinh. Chỉ có trong thành, tứ phương trấn tướng, trấn áp cương vực, bình phục tất cả náo loạn, cây cột chống trời, mới đổi lấy này hiếm thấy tỉnh thổ. Giang Hạo chỉ là võ giả liền dám ra khỏi thành, quả thực chăn sống. Giang Nguyên liền hai đứa bé, tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng đều là yêu thích. Ba, ngày trước tiên chớ sốt sáng, ta hiện tại liền cấp ca gọi điện thoại. Mộ Dung Tuyết vội vã lấy ra điện thoại, thật sợ mình cha lo lắng quá mức. Một cái không tức giận đi qua. Dù sao ở trong mắt nàng, chính mình cha tuổi quá to lớn, chỉ nửa bước xuống một người. Này, ca ngươi hiện tại ở đâu? Mau mau trở về, bà phát hỏa. Một nhóm cú điện thoại, Mộ Dung Tuyết vội vã vội vàng nói. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Giang Hạo thanh âm trầm ổn nói, ta đến cửa tiểu khu, lập tức trở về. Giang Nguyên cũng nghe được trong điện thoại lời nói, không có hé răng, liền ngồi ở chỗ đó chờ, Mộ Dung Thanh Nguyệt mẹ con cũng không nhúc nhích chiếc đũa. Không bao lâu, Giang Hạo vội vội vàng vàng chạy trở về. Hầu như ở hắn mở cửa trong nháy mắt, một luồng nồng nặc mùi máu tanh trong nháy mắt bao phủ toàn bộ phòng khách. Giang Nguyên ngưng tụ bất hủ tế bào, khứu giác rất là nhạy cảm, trong nháy mắt đã nghe đến mùi vị này, sắc mặt biến đến càng thêm khó coi. Con trai của chính mình lần này lặng lẽ ra khỏi thành, tất nhiên phát sinh qua huyết chiến. Chương 55, ngàn vạn cấp sức chiến đấu, tháng 7 năm 10. Ba Giang Hạo sắp tới, liền nhìn thấy sắc mặt khó coi Giang Nguyên, sức lực nhất thời một tiết, nhỏ giọng hô một câu. Giang Nguyên liếc mắt nhìn, chỉ là từ hắn khí huyết trên người gợn sóng, liền có chút kinh dị phát hiện. Tiểu tử này thực lực lại đột phá, sức chiến đấu lại mấy ngày ngắn ngủi một đường tăng vọt, không có 3000 chiến, cũng có 2700, 8. Thế nhưng ở vừa nhìn, một cơn lửa giận không khỏi xông ra. Giang Hạo toàn thân lại có 3 chỗ tụ huyết, trải rộng toàn thân các nơi, có lớn có nhỏ, cũng không phải là người làm, là với hung thú tranh đấu lúc lưu lại. Nếu như không sắp xếp, lâu dài dĩ vãng chính là mầm họa, trở ngại khí huyết lưu thông, thậm chí hội dẫn đến bệnh biến chứng. Võ giả tối kỵ ám thương. Ngươi còn biết trở về a? Giang Nguyên giận dữ hét, làm sao, có một chút thực lực, bắt đầu bành trướng. Tiểu Tuyết, cho ta đem cây mây từ đâu tới, xem ta ngày hôm nay không đánh gãy chân hắn, ta theo họ ngươi. Mộ Dung Tuyết không nhịn được thầm nói, ngươi vốn là với hắn cùng họ. Ngươi nói cái gì? Giang Nguyên ánh mắt đống nhiên nhìn về phía nàng nói, làm sao, ngươi cũng ngứa người, muốn chịu đòn đúng không? Vậy thì thật là tốt, ta ngày hôm nay liền ngươi cũng đồng thời thu thập. Không không không, ta đi lấy ngay bây giờ. Mộ Dung Tuyết một cái giật mình, vội vàng hướng về trên lầu chạy đi, mang tới một cái cây mây. Nhìn có trẻ con cổ tay thô cây mây, Giang Hạo khỏe mắt nhịn không được co giật. Giang Nguyên cầm cây mây trực tiếp liền hướng về hắn chân đánh đi qua, không qua là chính mình hài tử, không thể thật sự đánh gãy, một phân lực đều không dùng. Bộp một tiếng. Giang Hạo không né không tránh, ngạnh miệng cương ăn này một roi, khỏe miệng đều đau đến nước ra. Rất kiên cường đúng không? Ta xem ngươi còn kiên cường bao lâu. Giang Nguyên ngoài miệng nói lời hung ác, lại là một roi đánh đi qua. Giang Hạo đau đến nghiến răng nghiến lợi, chính là không hoàn thủ cũng không tránh né. Thế nhưng một bên Mộ Dung Thanh Nguyệt nhưng không nhìn nổi, lập tức vọt lên, chặt ở mặt trước cả giận nói, đừng đánh, ngươi nếu như đem nhi tử đánh hỏng rồi, ta liền không để yên cho ngươi. Tiểu Tuyết, đem ngươi mẹ cho ta kéo dài. Giang Nguyên lại là một roi xảo diệu đánh vào Giang Hạo trên người. "Tiểu Tuyết, ngươi chớ xê vào." Mộ Dung Thanh Nguyệt trừng mắt con gái, kẹp ở giữa Mộ Dung Tuyết Tâm bên trong rào cẩu, quả thực muốn ngửa mặt lên trời thở dài, "Ta quá khó khăn, một cái là cha đẻ, một cái là mẹ ruột, nàng làm sao bây giờ? Nàng cũng không có cách nào a." Có Mộ Dung Thanh Nguyệt ở chính giữa cách trở, Giang Nguyên cũng không tiện hạ thủ, chỉ có thể tay mắt lanh lẹ ở Giang Hạo cái cuối cùng tụ huyết địa phương, đả kích một lần. "Một mình ngươi nữ tắc, chuẩn mực đạo đức phụ nữ, người ta, ngươi xem một chút nhi tử đều bị ngươi nuông chiều thành hình dáng gì, ngươi chẳng lẽ không biết ngoài thành nguy hiểm cỡ nào sao?" Giang Nguyên đoán giận một tiếng, hơi vung tay bay thẳng đến đi lên lầu. Chờ Giang Nguyên sau khi rời đi, Mộ Dung Thanh Nguyệt một mặt đau lòng nhìn Giang Hạo nói, "Nhi tử, không có sao chứ? Còn có đau hay không? Cha ngươi cũng là quan hệ ngươi, ngươi đừng trách cha ngươi." Giang Hạo tâm tình có chút trầm thấp, lắc lắc đầu trấn an nói, "Không có chuyện gì mẹ. Ta lại không phải là trẻ con, đạo lý này ta hiểu, ta không có quái ba." "Ai? Lần sau làm gì, trước tiên cùng cha ngươi nói một chút, tuổi tác hắn lớn hơn, không còn nhiều thời gian a." Nói tới chỗ này, Mộ Dung Thanh Nguyệt trong lòng đau xót. Đã võ giả khí huyết có thể cung cấp tuổi thọ cực hạn, cũng chỉ có 90 tuổi đến 95 tuổi mà thôi. Kỳ thực trong lòng bọn họ đều rõ ràng, Giang Nguyên không biết lúc nào sẽ đi, có khả năng ngủ một giấc liền đi, có khả năng ngày mai sẽ đi rồi, cũng có khả năng ngồi ở trên ghế nằm tắm nắng liền đi. Lặng yên không một tiếng động. Nghĩ đến đây, Giang Hạo vành mắt liền đỏ, từ từ nắm chặt nắm đấm. Giang Nguyên trực tiếp đi tới lầu các, cũng không có trở về phòng. Ở trong lầu các, bình phục một hồi nội tâm, hắn cũng không trách tội Giang Hạo, dù sao võ giả chính là cần chém giết, hắn nửa đời trước liền đang chém giết lẫn nhau bên trong độ qua. Thây chất thành núi, máu chảy thành sông bên trong giấc ngủ, đang sợ hãi bên trong tỉnh lại, cầm lấy vũ khí, đối mặt sóng biển bình thường kéo tới thú triều. Chỉ có như vậy mới có thể nuôi thành một tên võ giả huyết tính, rèn luyện bất khuất ý chí. Võ giả, ý chí chỉ đứng sau thiên phú. Hắn trách cứ chính là Giang Hạo một mình đi ra ngoài, lại không nói với hắn. Lắc lắc đầu, không nghĩ quá nhiều, Giang Nguyên khoanh chân mà làm, bắt đầu ngưng tụ chính mình dung tương khí huyết, theo trong cơ thể chính mình kinh mạch, hình thành một cái đại tuần hoàn. Mỗi một lần huyết dịch một lần tuần hoàn, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được cơ sở sức chiến đấu đang không ngừng tăng cường. Trước thoát biến thời điểm, ngưng tụ bất hủ tế bào, để hắn cơ sở sức chiến đấu một lần đạt đến khủng bố 15 vạn trở lên, hiện tại cẩn thận cảm thụ hạ xuống. Sức chiến đấu của hắn đã sớm siêu qua 15 vạn, đạt đến khủng bố 20 vạn. Phải biết lúc này mới bao nhiêu ngày, từ kích hoạt gấp trăm lần thiên phú, lại tới ngàn lần thiên phú, tiền tiền hậu hậu, không qua thời gian nửa tháng, từ một cái khí huyết suy yếu người, lắc mình biến hóa, nắm giữ 20 vạn sức chiến đấu. Phải biết, 20 vạn sức chiến đấu, đã rất gần gũi trung cấp tông sư, nói cách khác, hắn không dùng tới bất kỳ bí tịch nào, tùy tiện một quyền, liền có thể đánh ra tông sư thương tổn. Nếu như vận dụng thần mạch kinh giai đoạn thứ 3, trong nháy mắt bạo phát, tăng thêm sự kinh khủng, có thể đạt đến 6 triệu, cũng chính là công nhận cao cấp đại tông sư cảnh giới. Cao cấp đại tông sư sao? Giang Nguyên tự lẩm bẩm, trong ánh mắt mang theo một luồng sốc vác ánh sáng, không đủ, nhất định phải hơn 10 triệu mới có sơ cấp tứ phương chấn tướng thực lực, này vẫn là sơ cấp nhất tứ phương chấn tướng. Chương 56, bất hủ lưu ly kim thân, tháng 8 năm 10. Sức chiến đấu một khi đột phá ngàn vạn, chính là một cái to lớn ngang qua, thân thể có trị số năng lực, toàn vị trí không góc chết tăng lên, quả thực chính là thoát thai hoàn cốt. Hắn hiện tại tuy rằng động lại bất hủ tế bào, nhưng trên bản chất còn chưa là tứ phương chấn tướng, vẹn vẹn được hưởng tứ phương chấn tướng một ít năng lực đặc thù mà thôi. Năng lực như vậy, liền tỉ như quan sát bên trong thân thể, hai thính mắt tinh, coi cự càng xa hơn, ánh mắt càng thấy sắc bén, bao quát tra xét một ít thấp cấp bậc võ giả sức mạnh khí huyết. Trước hắn chính là vận dụng bất hủ tế bào năng lực một trong, liếc mắt liền thấy xuyên thấu Giang Hạo trên người tụ huyết. Chỉ có thành vì tứ phương chấn tướng, mới coi như đăng đường nhập thất, bước vào chân chính võ giả thiên địa, chấn tướng bên dưới đều là cháu đi thăm ông nội, không ra hồn. Trong lòng ý niệm như vậy lóe lên mà qua, Giang Nguyên tiếp tục rèn luyện dung tương khí huyết. Mỗi một lần kinh mạch đại tuần hoàn, có thể rõ ràng cảm nhận được khí huyết đang tăng cường. Theo lần lượt tuần hoàn, Giang Nguyên phát hiện một cái kỳ lạ địa phương, khí huyết lưu động, chủ yếu là đã động mạch làm chủ, tĩnh mạch duy trì đối lập bất động. Điều này cũng mang ý nghĩa, tĩnh mạch bên trong khí huyết cũng sẽ không nguyên nhân động mạch tuần hoàn, mà có quá to lớn tăng cường. Nếu như có thể kéo tĩnh mạch khí huyết, tiến hành một lần hoàn chỉnh, toàn thân sở hữu mạch máu một lần đại tuần hoàn, khí huyết tăng cường tốc độ hội làm sao? Giang Nguyên nảy sinh ý nghĩ bất chợt, nhất thời sáng mắt lên, đại não cũng đang nhanh chóng vận hành lên. Đã khởi nguyên công thức là đáy cảo, ở đã ngàn lần thiên phú làm vì lực đẩy, lượng lớn trong chớp mắt vận hành tốc độ, thậm chí vượt qua tầm thường máy vi tính vận hành tốc độ. Hắn vội vội vàng vàng từ trong ngăn kéo lấy ra giấy cùng bút, ở trên tờ giấy đồ đồ vẽ vời. Nếu như nói trước đây hắn gấp trăm lần thiên phú thời điểm, viết đồ vật, người bình thường miễn cưỡng vẫn có thể nhìn hiểu, biết đây là văn tự. Thế nhưng khi hắn sáng tạo khởi nguyên công thức sau khi, viết tất cả đồ vật, phảng phất là bùa vẽ quỷ, toàn bộ đều là một khâu bộ một khâu công thức bước đi. Mà hiện tại, gấp trăm lần thiên phú lên cấp ngàn lần, sở hữu văn tự thật giống như lên một cái tỏa như thế, tổ hợp lại với nhau, căn bản đọc không thông qua, chớ đừng nói chi là lý giải. Dựa vào hiện hữu tiếng mẹ đẻ, thêm vào chính hắn lý giải cùng cải tạo, từ từ xuất hiện một loại chỉ có chính hắn mới có thể hiểu được văn tự. Ở hắn tính toán dưới, lít nha lít nhít, càng ngày càng phức tạp công thức giải tính toán, bị tính toán đi ra. Đến cuối cùng, từng cái văn tự đã mất đi bản thân hàm nghĩa, chỉ là từng cái nho nhỏ công thức bên trong phù hiệu. Vô số phù hiệu tổ hợp thành một cái hoàn chỉnh công thức. Vô số hoàn chỉnh công thức, ở tổ hợp thành một đoạn khó hiểu ngôn ngữ. Toàn bộ công thức ẩn chứa vô số lượng biến đổi, bao hàm vô số chi tiết nhỏ, nhỏ đến tế bào tính toán công thức, lớn đến tế bào quần, chính xác đến bé nhỏ chi tiết nhỏ. Khi sắc trời mờ sáng thời điểm, Giang Nguyên thở dài một hơi, cầm lấy bản thảo run lên, trong ánh mắt ẩn chứa thỏa mãn. Tất cả chuẩn bị sắp xếp, hiện tại còn kém thí nghiệm. Lập tức nhắm hai mắt lại, ngồi khoanh chân, toàn bộ trong cơ thể khí huyết dường như trường long giống như vậy, trong chớp mắt thức tỉnh. Căn cứ hắn tính toán, động mạch khí huyết nhất định phải sôi trào, ở trong người sông dài sôi trào bình thường mãnh liệt, đạt đến một loại điểm giới hạn, trong nháy mắt xung kích động mạch với kinh mạch đường ranh giới, thừa thế xông lên. Không thể ngừng, ngàn vạn không thể ngừng. Ầm ầm. Giang Nguyên hai mắt mánh trợn, trong nháy mắt xung huyết dịch hóa thành một cái lợi kiếm, đi đến hai giới trong lúc đó, đi về tĩnh mạch sông dài. Phá. Giang Nguyên trên mặt kinh mạch nô ra, trong cơ thể khí huyết phảng phất 100 mét người khổng lồ, cao vút trong mây, đống nhiên gia tốc, ngang qua đại dương, trong nháy mắt va chạm đường ven biển. Ong ong ong. Trong chớp mắt, một luồng cảm giác rung động lan truyền toàn thân, màng hai mất tích, ý thức tỏ khắp. Động mạch máu nghịch lưu tĩnh mạch, nối liền một khắc đó, khí thế kinh khủng ở Giang Nguyên trên người sôi trào, toàn bộ lầu các bên trên tạp hóa giấy vụn, bị một luồng mạnh mẽ khí lưu rội rửa phần phật cổ động không ngừng. Cơ sở sức chiến đấu phảng phất thoát lũ như thế, một đường tăng vọt. 20 vạn, 21 vạn, 25 vạn, 30 vạn, 50 vạn. Cơ sở sức chiến đấu cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở 60 vạn này không thể tưởng tượng nổi độ cao. Đại não mi tâm nơi, bất hủ tế bào đang điên cuồng rung động quanh thân không gian, đem quanh thân vô số tế bào rung động đổ nát ra, hóa thành quần quận dinh dưỡng, bị lôi kéo hấp thu. Giang Nguyên mi tâm vị trí, đã mắt thường tốc độ rõ rệt đang nhanh chóng ao hãm. Trong chớp mắt, bất hủ tế bào chấn động càng mãnh liệt hơn, lại từ trung tâm ba một tiếng, chia ra làm hai. Liền dường như hai viên lượng tử, lẫn nhau sản sinh dây dưa, dung chuyển số lần đột nhiên hạ thấp hạ xuống, một viên đang chấn động đồng thời, mặt khác một viên mặc kệ khoảng cách bao xa đều sẽ đồng thời chấn động. Chúng nó thật giống như hai viên nho nhỏ trái tim, nương theo trái tim mạnh mẽ nhảy lên, mà nhảy lên. Mỗi một lần nhảy lên, đều sẽ lan truyền một luồng sóng gợn vô hình, trong chớp mắt bao phủ toàn thân. Trên người sở hữu lỗ chân lông đều ở khép kín, bé nhỏ lông tơ từng cây bốc ra, liền ngay cả trên mặt hắn da rẻ đều trở nên căng mịn lên, trở nên bóng loáng. Đây chính là tứ phương chấn tướng bất hủ lưu ly kim thân. Trước hắn cái kia kim sắc quang ảnh, cũng không phải là hoàn chỉnh bất hủ lưu ly kim thân, nhiều nhất chỉ có thể tính toán một bộ bán thành phẩm, các loại năng lực tự nhiên đều là cắt bản bản. Hiện tại đánh bậy đánh bạ, nhưng cấp hắn đắp nặn ra hoàn chỉnh bất hủ lưu ly kim thân. Sức phòng ngự đột nhiên tăng lên, cụ thể gia tăng rồi bao nhiêu, hắn cũng không rõ ràng, điều này cần đặc thù thiết bị mới có thể đo lường đi ra. Cũng vào lúc này, một trận lên lầu âm thanh vang dội đến. Chương 57, muôn người chú ý, tháng 9 năm 10. Giang Nguyên bỗng nhiên mở hai mắt ra, một đôi mắt dường như tia laser giống như vậy, hai cột kim quang trong nháy mắt xuyên thấu đi ra ngoài, không qua một giây sau liền khôi phục lại. Không bao lâu, Mộ Dung Thanh Nguyệt liền đi lên, một bộ tức giận nhìn hắn nói, hiện tại hết giận không có. Giang Nguyên hơi sững sờ, cười nhạt nói, ngươi thật sự lấy vì ta đang tức giận, ta chỉ là đang lo lắng tiểu tử kia mà thôi. Thở dài một hơi nói, chúng ta đều lão hài tử tuổi càng lúc càng lớn, không phục quản giáo là chuyện sớm hay muộn, thế nhưng cũng không thể tùy theo hắn tính cách đến, dù sao ngươi và ta đều là từ đại thai biến một đường đi tới, ngươi phải biết đại thai biến thời điểm, những thú dữ kia là đáng sợ dường nào. Giết chết không thịnh, dường như sóng biển rội rửa mà đến, bao nhiêu thành thị phá diệt, hiện tại an ổn, thế hệ tuổi trẻ tiểu bối là không cảm giác được lúc trước gian khổ. Giang Nguyên lắc lắc đầu, nhớ lại vài câu nói, đối, tiểu tử kia đâu? Sáng sớm liền đi ra ngoài, bảo là muốn đi rèn luyện. Mộ Dung Thanh Nguyệt trắng Giang Nguyên một chút, ngồi ở bên cạnh hắn nói, còn chưa là ngươi muốn cho hắn tham gia cái gì bách giáo giải đấu, không phải vậy hắn cũng không cần khổ cực như vậy. Giang Nguyên dùng mũi hừ một tiếng nói, ngươi liền chiều chuộng hắn, người trẻ tuổi ăn chút khổ cũng là bình thường, lúc trước chúng ta thời điểm khó khăn nhất, 1 triệu người xuôi nam chạy nạn, vỏ cây đều ăn qua, này tính là gì khổ, còn chưa như thường lại đây. Đúng đúng đúng, liền ngươi nói đúng. Mộ Dung Thanh Nguyệt nghĩ đến lúc trước, vành mắt thì có chút từng hồng. Lúc trước nếu như không phải Giang Nguyên đem có thể ăn đều lưu cho mình ăn, thời gian dài không chiếm được ăn uống, cũng sẽ không khí huyết hao tổn nghiêm trọng như vậy, dẫn đến tiềm lực không đủ, cả đời đều không thể đột phá võ sư cảnh giới. Mỗi khi nghĩ tới đây sự tình, nàng liền một trận áy náy, vẫn không cách nào tiêu tan. Giang Nguyên nhìn thấy Mộ Dung Thanh Nguyệt dáng vẻ, đang muốn trấn an hai câu, điện thoại di động lại đột nhiên vang vọng lên. Lấy ra điện thoại di động vừa nhìn, nhưng là Hồng Chân tự mình đánh tới. Mộ Dung Thanh Nguyệt thu thập một hồi tâm tình, khẽ mỉm cười nói, có phải là bằng hữu ngươi đánh tới, lại gọi ngươi chơi cờ, vẫn là làm cái gì, ngươi nếu như bận bịu lời nói, trước hết đi qua đi. Đừng để người ta đợi lâu. Giang Nguyên không có nghe điện thoại, trong lòng biết là chuyện gì, trái lại nhìn về phía Mộ Dung Thanh Nguyệt, thở dài một tiếng nói, chuyện lúc trước đều đi qua, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều như thế, ngươi càng không thiệt tỏi ta cái gì, nói thua thiệt hẳn là ta. Dứt lời, Giang Nguyên lại không nhịn được nói, ngươi gần nhất không phải cảm giác ta mỗi ngày thần thần bí bí sao? Có muốn hay không theo ta đồng thời đi qua, chờ ngươi đi tới sau khi, ngươi sẽ có tất cả đáp án. Nhìn chăm chú Mộ Dung Thanh Nguyệt hai con mắt, nàng có chút tâm di chuyển, thế nhưng cuối cùng nhưng khẽ lắc đầu cười cười nói, quên đi, ta vẫn là ở nhà cấp bọn nhỏ làm cơm đi. Xế chiều hôm nay còn có một hồi ngày hôm qua hẹn cẩn thận mặt trước đây. Ngươi thật không đi? Giang Nguyên cười nhìn nàng, giả vờ thần bí nói, ngày hôm nay nhưng là ngươi lão công ta, vinh đăng tứ phương chấn tướng tháng ngày, muôn người chú ý, tin tức đều sẽ trực tiếp, ngươi xác định không đi? Ha ha. Mộ Dung Thanh Nguyệt bị Giang Nguyên chọc phát cười, lường hắn một cái nói, ra đầu, vẫn như thế yêu thích khoác lác. Nói xong, kìm nén một luồng ý cười, trên dưới đánh giá Giang Nguyên một cái nói, liền ngươi còn vinh đăng tứ phương chấn tướng, muôn người chú ý, còn mới nghe trực tiếp, hành. Ngươi nói cái gì ta đều tin. Ha ha. Giang Nguyên cũng phải mái cười nói, quên đi, không nói cho ngươi, ta trước tiên đi qua. Cùng thường ngày, Giang Nguyên mặc vào hắn chiêu bài kia thức màu xám đen bên trong sân xuyên, tiểu lão đầu như thế rời đi cửa nhà. Chỉ là cùng trước đây không giống nhau chính là, hắn bây giờ, sống lưng thẳng tắp, gầy gò thân người làm cho người ta một loại già dặn cảm giác. Cùng lúc đó, ở thành thị một khâu, võ cực võ quán cửa lớn, to lớn chiều cao đã bị đắp dựng lên, thậm chí so lại hôm qua chiều cao cao hơn nữa mấy thước. Chiều cao mặt đất càng là phủ kín kim sắc đặc thù sàn nhà, ánh mặt trời chiếu xuống, dường như một tầng hoàng kim mặt cắt, càng hiển hoa lệ quý khí. Chiều cao bối cảnh là một bức chất gỗ vách tường, có tới nửa mét dày, mặt trên điêu khắc bốn tôn mặc không giống, mà không thấy rõ khuôn mặt nhân vật, thậm chí không nam nữ. Thế nhưng tất cả mọi người đều biết, bốn người này chính là toàn thể nhân loại thế giới chân chính vô thượng bá chủ, tọa trấn tứ phương đại lục, che chở toàn nhân loại. Bọn họ chính là cất bước sử thi, trên người gánh chịu hàng triệu người sinh mệnh. Mỗi khi gặp sự kiện trọng đại, như bực này tin tức tuyên bố hiện trường, tất nhiên muốn dựng nên bốn người pho tượng, là tôn kính, cũng là kính nể. Lúc này ở chiều cao bên dưới, vô số đến sớm đến phóng viên ở cái kia hậu, thậm chí có phóng viên chỉ lo không đổi kịp, không giành được tốt vị trí, suốt đêm cắm điểm, chết sống không đi. Một đài đài nhiếp ảnh cơ giả thiết ở cách đó không xa, tất cả mọi người đều đang đợi võ cực võ quán vào sân. Thậm chí bốn phía vòng tròn con đường đều bị lâm thời đóng, đồng thời điều động lượng lớn thân mặc màu đen trang phục chiến đấu tuần tra, thiết lập từng cái cửa ải, cấm chỉ tất cả thông hành. Hạo Nhiên Thành, vô số người đã mở TV, ăn bữa sáng, uống sữa bò, chờ đợi. Rất nhiều người đều muốn chiêm ngưỡng một hồi đại tông sư, thế nhưng càng nhiều người muốn nhìn một chút, võ cực võ quán có phải là thật hay không, như tin tức ngầm nói như vậy. Thăng thêm một vị đại tông sư. Những này canh giữ ở trước TV người trong, liền bao quát Mộ Dung Thanh Nguyệt cùng Mộ Dung Tuyết mẹ con hai người. Chương 58, Vô Thượng Chấn Phái, tháng 10 năm 10. Mẹ, không đội sống, tin tức muốn bắt đầu rồi, mau mau sang đây xem. Trong nhà Giang Nguyên không ở, Mộ Dung Tuyết sinh động tính cách lại thả ra, cuộn lại hai chân ngồi ở trên ghế sofa nói, mẹ, trong tủ lạnh còn có ta ngày hôm qua mua bánh gà tổ, chờ sau đó đưa cho ta một hồi ha. Biết rồi. Thời khắc này muôn người chú ý. Võ rất lớn hạ tầng cao nhất, Hồng Chân chạm ở văn phòng pha lê trước, sâu sắc liếc mắt nhìn phía dưới, chậm rãi nghiêng đầu lại. Ở phía sau hắn, Nhâm Hải Yến chờ ba tên tông sư đều đứng ở nơi đó, vẫn chờ hắn mệnh lệnh. Hồng Chân hít sâu một hơi, dù cho hắn là đại tông sư, thời khắc này, ánh mắt đều mang theo một tia kích động nói, ngày hôm nay sẽ là cả thế gian đều chú ý một ngày, chúng ta võ cực võ quán huy hoàng sẽ từ một ngày này bắt đầu. Mọi người cũng không biết, chúng ta võ cực võ quán hôm nay muốn tuyên bố, cũng không phải là đại tông sư. Nói tới chỗ này, hắn dừng lại một chút, ba trái tim của người ta đều đống nhiên gia tốc, trong ánh mắt mang theo kích động cùng nhiệt. Hôm nay chúng ta muốn tuyên bố chính là, chúng ta võ cực võ quán, Giang lão tiên sinh, vượt qua đại tông sư, vinh đăng tứ phương chấn tướng. Hồng Chân âm thanh không ngừng được đắt đỏ lên. Cho phép, võ cực võ quán, vô thượng chấn phái, vượt lên. Quán chủ bên trên, theo hắn tiếng nói bỏ xuống, một luồng đắt đỏ tâm tình, ở trong lòng bọn họ sôi trào, phảng phất đang thiêu đốt nhiệt huyết của bọn họ, ở kích hoạt bọn họ sở hữu tế bào. Để bọn họ tóc gáy dựng đứng, hô hấp hầu như nghẹt thở. Ngay lập tức Hồng Chân cực kỳ nghiêm túc nói, "Lệ." Nhâm Hải Yến xuất lĩnh võ quán đệ tử 4000, nhóm đầu tiên tiến vào khán đài, thổi lên chúng ta võ cực võ quán tiếng thứ nhất kèn lệnh. Lý Hán Vũ xuất lĩnh 4000 võ quán đệ tử theo sát phía sau, Trương Thần cũng giống như thế. Vân ba người tâm tình kích động, chỉnh tề như một hành lễ, sấm rền gió cuốn, không chút nào dây dưa dài dòng, xoay người rời phòng làm việc. Vẹn vẹn mấy phút sau khi, ba người đi tới lầu một phòng khách. Lúc này trong đại sảnh, lít nha lít nhít, đứng vô số võ giả, mỗi một cái cánh quân, đều do cao cấp võ sư mang đội, dựa theo thực lực bậc thang sau này xếp thứ tự. Bọn họ có cực cường tự hạn chế tính, toàn bộ phòng khách yên tĩnh nghe được cả tiếng kim rơi. Tất cả mọi người đều biết, một ngày này không hề tầm thường, là võ cực võ quán đối ngoại biểu diễn cơ bắp thời điểm, đồng thời cũng là uy hiếp cái khác võ quán thời khắc. Ai tụt dây xích, ai xui xẻo. Mặc cho Hải Yến tam người hít sâu một hơi, mới tinh giày giẫm đạp ở đá cẩm thạch trên, ở toàn bộ trong đại sảnh, lan truyền tiếng vang lanh lảnh. Phóng tầm mắt nhìn tới, lít nha lít nhít đám người, trực tiếp kéo dài tới lầu 2. Mỗi người trên người mãnh liệt khí huyết lực lượng, ở bầu không khí làm nổi lên, để nhiệt độ đều ở từ từ lên cao. Ba người đi tới đoàn người phía trước, lẫn nhau gật gật đầu. Nhưng Hải Yến một bước ra, vẻ mặt tràn ngập uy nghiêm, tông sư khí chàng toàn mở, dùng bình sinh to lớn nhất âm thanh, rít gào lên nói, bạo khí huyết. Rầm rầm rầm. Rầm 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 rầm. Tiếng nói hạ xuống dưới trước mắt, toàn bộ phòng khách đột nhiên bùng nổ ra mãnh liệt khí lưu, từng đạo dày đặc khí huyết sôi trào âm thanh, vang vọng đại điện, phảng phất hóa thành lò đung, khí lưu đều bị vặn mèo. Nhâm Hải Yến vẻ mặt nghiêm túc, sống lưng thẳng tắp, mắt nhìn thẳng, phảng phất quân nhân, âm thanh cực kỳ đắt đỏ vang dội. Hôm nay, chúng ta võ cực võ quán sẽ nên đón huy hoàng, nên tiếp chúng thuộc về ta võ cực võ quán tứ. Phương, trấn, tướng. Bốn chữ này hầu như rít gào lên tiếng, một luồng tự hào cảm ở nàng ngực phát tiết mà ra. Bốn chữ này hầu như đinh thai nhức óc, chấn động tất cả mọi người, đều cả người chấn động, hai mắt trợn to, hô hấp run rợn, hầu như dại ra. Tin tức này kinh động thiên hạ, phảng phất thiên đều bị chọc ra một cái lỗ thủng. Thế nhưng ngay lập tức, trên người mọi người khí tức đống nhiên lần thứ hai tăng cao, khí huyết lực lượng to lớn hơn. Trong không khí phảng phất đều chảy xuôi tiếng hoan hô, là tất cả mọi người đều rít gào, xuất phát từ nội tâm kinh ngạc thốt lên. Bọn họ nên tiếp không phải tông sư, cũng không phải đại tông sư, lại là tứ phương chấn tướng. Nhưng Hải Yến không có tiếp tục giải thích, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cửa lớn. Cửa lớn ở một trận nhẹ nhàng bánh răng chuyển động trong tiếng, chậm rãi hướng về hai bên mở rộng. Chói mắt bạch quang từ ngoại giới soi sáng đi vào. Thời khắc này, tất cả mọi người nội tâm tự hào cảm, dường như suối phun mãnh liệt mà ra. Nhưng Hải Yến mang theo thuộc về võ cực vinh dự, từng bước một kiến giải có tiếng tiến lên, phía sau 4000 người cũng ở trong chớp mắt bước động bước tiến. Chỉnh tề như một âm thanh, ầm ầm vang vọng. Ở bên ngoài từ lâu chờ đợi đã lâu phóng viên đem một đài đài nhiếp ảnh cơ nhắm ngay cửa lớn, cũng cảm giác được đại địa trong chớp mắt rung động lên, ầm ầm đồng dạng tiếng bước chân, đinh hai nhức óc, nương theo cửa lớn chậm rãi mở rộng, một luồng nóng rực khí huyết lực lượng đập vào mặt kéo tới. Thời khắc này, mặc kệ là phóng viên, vẫn là vây quanh ở trước máy truyền hình khán giả, đều nín thở, trợn to hai mắt. Nhâm Hải Yến đi đầu từ trong đại sảnh đi ra, ngực kim sắc vân trường, dưới ánh mặt trời sinh động rực rỡ. Phía sau 4000 võ giả, ăn mặc võ quán liên minh màu xanh lam trang phục, dường như quân kỷ nghiêm minh quân đội, từng bước một bước ra. Bọn họ mỗi một bước bỏ xuống, liền phảng phất giẫm đạp ở vô số trái tim của người ta trên, khiến người ta khiếp sợ, ngơ ngác xem sững sờ. Khi này 4000 người đội ngũ, mênh mông quần quận đi đến chính mình vị trí, trong đại sảnh, một nhánh mới đội ngũ, lần thứ hai từ bên trong bước ra, lần thứ hai khiến mọi người mang đến khó có thể nói trạng chấn động. Vẹn vẹn mười mấy phút, ba chi đội ngũ đều đi đến chiều cao chi phía trước đứng vững. Chương 59, khiêu chiến toàn võ, 17. Thế nhưng như thế ngắn thời gian ngắn ngủi, lại làm cho người có một loại thời gian sai kém, phảng phất đã đi qua rất lâu. Ở Gia Nguyên trong nhà, Mộ Dung Tuyết ngồi ở trước máy truyền hình, há to mồm, dại ra nhìn trong đó hình ảnh, còn duy trì ăn bánh gà tổ động tác. Một lúc lâu mới phản ứng được, một giây sau liền kích động vạn phần la to, ta quyết định, chờ ta tốt nghiệp, ta nhất định phải đi võ cực võ quán nhận lời mời, ngoại trừ nó, ta nơi nào đều không đi. Bên cạnh Mộ Dung Thanh Nguyệt cười chừng nàng một cái nói, đừng hô to gọi nhỏ, yên tĩnh một điểm, bọn họ quán chủ đều còn không có xuất hiện đây. Đúng 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 ba. Mộ Dung Tuyết lập tức nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm hình ảnh. Thời khắc này hội trường cực kỳ yên tĩnh, liền ngay cả phóng viên đều đại khí không dám thở, tận lực giữ yên lặng. Nguyên nhân ba tên tông sư đều đứng ở phía trước đội ngũ, thân thể thẳng tắp, không nhúc nhích, lặng lặng chờ đợi, bọn họ sao dám ồn ào. Oeng. Vừa lúc đó, một tiếng vang vọng đột nhiên ở trên bầu trời vang dội đến. Vô số phóng viên cũng không nhịn được ngẩng đầu lên hướng về bầu trời nhìn lại, các loại trực tiếp màn ảnh cũng nhắm ngay bầu trời. Có thể nhìn thấy võ rất lớn hạ 60 tầng tầng cao nhất trên, một bóng người lại từ trước cửa sổ, nhảy xuống, cả người mang theo khủng bố uy thế, thẳng tắp mà xuống. Ta trời ạ! Nay nay chuyện này! Đây là võ cực võ quán đại tông sư, Hồng Trân. Trời ạ! Vẫn nghe nói đại tông sư từ 50, 60 tầng lầu chỗ cao bỏ xuống, đều không có chuyện gì, vẫn lấy chính là nói khoác, không nghĩ đến thật sự có thể. Ta nhỏ ai đi a, 60 tầng độ cao a. Hắn làm sao dám ba? Vô số phóng viên tại chỗ thất thanh, kinh ngạc thốt lên không ngừng, cũng lại duy trì không được chấn định. Không đơn thuần là bọn họ, trước máy truyền hình, vô số người giờ khắc này đều co chặt trái tim, tận mắt nhìn đại tông sư từ 60 tầng cao nơi lao xuống, so thư trên ghi chép còn muốn chấn động. Hòa bình nhiều năm như vậy, rất nhiều người đã quên đại tông sư khủng bố. Ầm ầm. Mười mấy giây không tới, Hồng Trần bỗng nhiên rơi vào chiều cao ở ngoài, khủng bố va chạm, dưới chân mặt đất trực tiếp vỡ vụn, từng khối đá vụn trong nháy mắt trôi nổi lên. Từng cái vết rạn nứt, một đường lan tràn ra. Trong lúc nhất thời, vô số hít khí lạnh âm thanh, rất nhiều phóng viên trực tiếp xem mắt choáng váng, khóe mắt đều đang rung động. Đại tông sư không thẹn vì không phải người tồn tại. Hồng Trần sắc mặt nghiêm túc, hai chân hơi dùng sức, đầu gối nơi khí huyết ngưng tụ, ầm ầm nhảy lên, xông thẳng cao mấy chục mét, cuối cùng nhẹ nhàng rơi vào trên đài cao. Theo Hồng Trần đứng lại, phía dưới xôi trào âm thanh cũng từ từ yên tĩnh lại. Từng đôi mắt, thậm chí là cách màn hình ở ngoài, vô số người đều đang xem Hồng Trần, chờ hắn lời kế tiếp. Hồng Trần hít sâu một hơi, bình phục trong cơ thể xôi trào khí huyết, ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, âm thanh vang dội đột nhiên vang vọng, rung động không gian, vang vọng khắp nơi. Cảm tạ các vị người viết báo, có thể đến chúng ta Võ Cực Võ Quán, nghe ta lão già này ở đây lải nhải vài câu. Ta ở đây, đại biểu Võ Cực Võ Quán, 14,000 tên võ giả, cảm tạ mọi người. Hồng Trần âm thanh tiếp tục vang vọng nói vậy mọi người đều rất tò mò, chúng ta Võ Cực Võ Quán, tại sao đột nhiên muốn phát như vậy một cái buổi họp báo tin tức, lẽ nào chính là vì hướng về thế nhân tuyên bố, chúng ta Võ Cực Võ Quán lại nhiều một vị đại tông sư, hay hoặc là hướng về cái khác võ quán hoặc là học viện bày ra bắp thịt. Nói tới chỗ này, Hồng Trần cười nhạt, âm thanh bỗng nhiên trong lúc đó trở nên càng ngày càng chất phác nói, đúng. Các ngươi đoán một điểm đều không sai, chúng ta Võ Cực Võ Quán, chính là đang khoe khoang bắp thịt, chúng ta không chỉ muốn khoe khoang bắp thịt, chúng ta còn muốn khiêu chiến sở hữu võ quán, thậm chí là học viện. Ai không phục, có thể, đến. Chúng ta Võ Cực Võ Quán sẽ nói cho ngươi biết, cái gì gọi là phục. Hồng Trần âm thanh cực kỳ bá đạo, tràn ngập tan tác tất cả khí thế, một đôi mắt mang theo uy nghiêm, nhìn quét nơi nào người đều kinh hãi cúi đầu, không dám cùng đối diện. Hầu như ở Hồng Trần nói ra câu nói này trong nháy mắt, vô số võ quán, học phủ, vô số người đều chấn động lên. Đại thành võ quán một tòa một gian trong phòng làm việc, một tên đại tông sư, đông nhiên từ chỗ ngồi đứng thẳng lên. Nay Hồng Trần, lại lớn lối như thế, ngay ở trước mặt mỗi cái đài truyền hình, nói ra một câu nói như vậy, hắn Võ Cực Võ Quán còn chưa tới đệ nhất đây. Thật muốn là cấp hắn thành đệ nhất võ quán, cái khác võ quán nhỏ, chẳng phải là muốn bị hắn nghiền ép không ra hình thù gì, không còn không gian sinh tồn. Nô Khôn đoán hận chỉ vào TV, quay về trên ghế sofa tính toán Ngô Tông, lớn tiếng phát tiết trong lòng không chậm. Hai người này, chính là Hạo Nhiên thành đại thành võ quán hai vị quán chủ, cũng là duy nhất một cái nắm giữ hai vị đại tông sư võ quán, vẫn luôn là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất võ quán. So với Ngô Khôn phẫn nộ, Ngô Tông vẻn vẹn chỉ là cười nhạt một tiếng nói, vai hề thôi, chỉ là sơ cấp đại tông sư, không cần chúng ta động thủ, tự nhiên có người hội thay chúng ta động thủ cố gắng giáo huấn hắn, nếu như ngươi thật muốn ra tay giáo huấn một hồi, cũng là có thể. Hừ, này Hồng Trần, thực sự là không nhìn được tốt xấu, một điểm bài bản đều không có, nếu như không phải chúng ta nhường hắn, hắn có thể ngồi vững vàng Hạo Nhiên thành thứ ba quán chủ vị trí, thật coi chính mình là cái hành. Phát tiết một phen, Ngô Khôn khí hơi hơi tiêu một điểm, lần thứ hai nhìn về phía TV. Hắn đúng là muốn nhìn một chút, bọn họ Võ Cực Võ Quán, đến cùng đến rồi nhân vật như thế nào, là long là xà, lại để luôn luôn biết điều Hồng Trần, thái độ khác thường, tiêu căng thành bộ dáng này. Thế nhưng Ngô Khôn tin tưởng, mặc kệ người này như thế nào, chính mình cũng có thể dốc hết sức nghiền ép. Chương 60, tứ đại võ quán cùng đến, 27. Đây chính là hắn làm vì đại thành võ quán, mạnh nhất sức chiến đấu tự tin, nửa bước cao cấp đại tông sư, sức chiến đấu lên đến 590 vạn. Lúc này, ở hiện trường Hồng Trần, thật sự hăng hái, tan tác thiên hạ. Trong lòng nột ngạt đã lâu, đối trên đỉnh đầu hai đại võ quán bất mãn, giờ khắc này toàn bộ phát tiết đi ra, toàn bộ đều cảm giác tinh thần thoải mái. Hả, thật sao? Xem ra Hồng quán chủ sức lực 10 phần A. Vừa lúc đó, một đạo không đúng lúc, mang theo trêu chọc âm thanh, lại đột nhiên vang dội đến. Âm thanh phảng phất là từ bốn phương tám hướng bao phủ đến, mới nghe hờ hững, nhưng theo thời gian, càng ngày càng vang dội, đến cuối cùng, dường như lôi minh bình thường ở vô số người bên tai nổ vang. Hồng Trần sắc mặt từ từ lạnh lùng nghiêm nghị đi. Hắn đã nghe ra, âm thanh này đến từ một cái người quen, một cái hắn không thể quen thuộc hơn được người. Hạo Nhiên thành xếp hạng thứ 2 Tịnh Viện Võ Quán quán chủ, trung cấp đại tông sư Tần Tiếu Nam, một thân sức chiến đấu lên đến 350 vạn. So với hắn cao hơn đến tận trăm vạn chiến. Làm sao? Không nói lời nào. Này có thể không giống Hồng quán chủ vừa nãy tắc phong A. Nha! Ta biết rồi, Hồng quán chủ là đang tìm kiếm ta đúng không? Hơi hàm trào phúng âm thanh lần thứ 2 vang dội đến nói, cũng là. Thực sự là làm khó dễ Hồng quán chủ. Đã quên ngươi chỉ là sơ cấp đại tông sư, nhìn ta cái này tính, ta vẫn là chính mình đi ra đi. Rầm rầm rầm. Một giây sau, liên tiếp tiếng nổ vang rền, đột nhiên ở đoàn người phía sau vang dội đến, tất cả mọi người theo bản năng ngẩng đầu nhìn thiên. Liên nhìn thấy lần lượt từng bóng người, ngang qua Võ Cực Võ Quán các đệ tử đỉnh đầu, đi đầu người, càng là cuồng ngạo chắp hai tay sau lưng, thoáng qua trong lúc đó liền rơi vào trên đài cao. Lần này, toàn bộ hội trường yên tĩnh quái dị hạ xuống. Tới không quen, hành động của bọn họ quả thực chính là hung hăng bá đạo khiêu khích làm mất mặt. Võ Cực Võ Quán vô số người đều tao chuyển động, đặc biệt là ba tên tông sư đi đầu, càng là trợn tròn đôi mắt, nhìn chòng chọc vào đối phương mấy người, hận không thể nuốt sống bọn họ. Hồng Chân mặt tâm trầm, lạnh lùng nhìn đi đầu một người. Ở Tần Tiếu Nam phía sau, còn chỉnh tề đứng 6 người, cùng một màu tông sư, chính là Tĩnh Viễn Võ Quán 6 đại tổng quán chủ, trong đó có thực lực của hai người thậm chí đạt đến khủng bố hơn 90 vạn chiến, vô hạn tiếp cận đại tông sư. Ít ngồi đáy giếng, có thể thấy được chút ít, Tĩnh Viễn Võ Quán gốc gác cỡ nào hùng hậu. Hồng Chân rõ ràng, hôm nay buổi họp báo tin tức, tất nhiên có cái khác võ quán quán chủ tới đây, ẩn độn thân hình, ẩn nó với trong đám người. Tần Tiếu Nam là một cái, nhưng tuyệt đối không phải người cuối cùng. Ở hắn khí huyết nhận biết bên dưới, từng luồng khủng bố khí huyết lực lượng, ở hắn tiếng nói hạ xuống dưới trước mắt, xông thẳng mây xanh. Thế nhưng ở Tần Tiếu Nam động thủ sau khi, lại yên tĩnh lại, tính xem gió nổi mây vẩn, tình thế biến hóa. Được được được. Rất tốt. Hồng Chân ầm ầm cười to lên, quần áo không gió mà bay, một luồng hung hãn không sợ khí phách tự nhiên mà sinh ra. Bốn bề thọ địch, kinh địch nhìn chung quanh, hắn hồn nhiên không sợ. Lẽ nào hôm nay chỉ có Tần Tiếu Nam dám lộ diện sao? Cái khác võ quán lẽ nào đều là con rùa đen rút đầu, dám đến cũng không dám hiện thân. Chẳng lẽ muốn ta từng cái đem các ngươi bắt tới? Hồng Chân âm thanh vang dội, tan tác toàn trường. Hung hăng, bá đạo, thậm chí có chút thất tâm phong. Nhưng bất kể như thế nào, thời khắc này, Hồng Chân hình tượng sâu sắc ánh vào vô số người trong lòng, mặc kệ là người ở chỗ này, vẫn là ngồi ngay ngắn ở trước tivi đám người, đều trợn to hai mắt, bị hắn rung động thật sâu. Đại tông sư khí phách nhìn một cái không sót gì. Ha ha, được được được. Hồng Chân đây chính là ngươi nói, đừng trách chúng ta không cho ngươi võ cực hạn võ quán mặt mũi. Một đạo trưởng tiếng hú trong chớp mắt ở trong đám người nổ vang. Nương theo hét dài một tiếng âm thanh, lần lượt từng bóng người bỗng nhiên vụt lên từ mặt đất. Ta, Hạo Nhiên thành đệ tứ võ quán, Đại Đức võ quán, Trương Đức Nhiên, chuyên tới để xem lễ. Âm thanh bỏ xuống trước mắt, lại là một đạo âm nhu âm thanh vang dội đến, thực sự là náo nhiệt, a. Làm sao có thể không còn ta đây? Ta, Hạo Nhiên thành đệ ngũ võ quán, Hâm Sức Lực võ quán, Trần Kiến Quân, chuyên tới để xem lễ. Ta, Hạo Nhiên thành thứ 6 võ quán, Thạch Thái võ quán, Thạch Phá Long, chuyên tới để xem lễ. Ầm ầm ầm. Từng đạo vang vọng âm thanh, từ bốn phương tám hướng vang vọng mà lên. Mọi người sợ hãi phát hiện, lần lượt từng bóng người, từ bốn phương tám hướng đột nhiên bước lên, từng bước lên trời. Từng vị đại tông sư mang đội, phía sau theo sát 3 đến 5 tên tông sư, mỗi người bọn họ chiếm cứ chiều cao một ước, từng luồng lang yên bình thường khí huyết phóng lên trời. Toàn bộ chiều cao, không ngừng truyền đến kéo kẹt âm thanh, không thể tả phụ trọng. Bọn họ tất cả mọi người, ánh mắt trêu tức nhìn Hồng Chân. Nhìn hắn kết cuộc như thế nào? Hồng Chân ngắm nhìn bốn phía, đối đầu sở hữu trêu tức, thậm chí cười trên sự đau khổ của người khác ánh mắt, trong giây lát cười to lên. Ha ha. Được 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 tốt. Rất tốt, ngoại trừ đại thành võ quán, các ngươi xếp hạng thứ 6 võ quán có thể đều đến rồi, thực sự là để mắt chúng ta võ cực võ quán a. Hồng Chân chuyển đề tài, trong chớp mắt cực sự lạnh lùng bá đạo, nói, muốn nhìn võ cực võ quán chuyện cười, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Tiếng nói của hắn trầm trọng, mang theo sắc bén sắc khí, để bốn phía các đại quán chủ sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Này đã không phải khiêu khích, đây là khiêu chiến. Một quán lực đối kháng sở hữu võ quán, hung hăng bá đạo đến cực điểm. Chương 61, chấn tướng xuất thế người kinh, 37. Tần Tiếu Nam chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng cười nói, Hồng Chân, vẫn lấy vì ngươi thông minh, làm người khéo đưa đẩy, không nghĩ đến như vậy không nhìn được tốt xấu, trước mặt mọi người khiêu chiến sở hữu võ quán, thật không biết là ngươi ăn gan hùm mật báo, vẫn bị mỡ heo làm tâm trí mê muội trí. Chỉ là tăng thêm một vị đại tông sư, liền để ngươi bành trướng đến đây, thực sự là người không biết không sợ a. Liền coi như các ngươi võ cực võ quán, tăng thêm hai vị đại tông sư, có thể làm sao? Hồng Chân xem thường cười một tiếng nói, làm sao? Muốn động thủ thật sao? Hồng Chân, xem ra ngươi là linh chơi mất linh, ta chờ nhất định phải để ngươi tỉnh táo một điểm. Thứ 6 võ quán, tính khí nóng nảy, người cũng như tên, cái thứ nhất không chịu đựng được, một bước bước ra, liền muốn động thủ. Hình thức đột nhiên động một cái liền bùng nổ. Mà lúc này Giang Nguyên cũng đến tuyến phong tỏa. Ánh mắt của hắn có thể trong nháy mắt đến mấy ngàn mét ở ngoài, trong nháy mắt có thể nhìn thấy trong sân có tình huống, thậm chí lô thai run run trong lúc đó, liền có thể nghe được một ít âm thanh. Khi nghe đến Thạch Phá Long lời nói, hắn vốn đang không sai tâm tình, bỗng nhiên chìm xuống, gương mặt đen kịt lại. Điều khiển xe đem xe ngừng lại, nhìn cách đó không xa tuyến phong tỏa, nghiêng đầu qua chỗ khác quay về Giang Nguyên cười nói, lao gia tử, phía trước chặn đường, chỉ có thể đem ngươi đưa đến này, liền thu ngươi 20 đồng tiền đánh tiền xe đi. Giang Nguyên liếc mắt nhìn hắn, khẽ gật đầu, từ trong lồng ngực lấy ra trước mới vừa lấy 3.000 đồng tiền, trực tiếp thả ở trên xe nói, cho ngươi sửa xe tác dụng. Điều khiển xe ngẩn người, còn không có phản ứng lại là xảy ra chuyện gì. Một luồng khủng bố khí lưu từ Giang Nguyên trên người đột nhiên bạo phát, ở bên trong buồng xe nhấc lên một luồng sóng khí, bao phủ tất cả, đem đồ vật đều thổi hào 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 vang vọng. Ánh sáng màu vàng nóng nhanh chóng từ bên ngoài thân lan tràn, càng ngày càng dày đặc, cuối cùng hoàn toàn lùng che chở toàn thân, cả người đều biến thành một bộ kim sắc quan nhân. Sau đầu mãnh liệt kim quang không ngừng vặn vẹo xoay tròn, cuối cùng nhẹ khẽ chấn động, ngưng tụ thành một đạo kim sắc quang vòng, xoay chậm chậm. Điều khiển xe trong mắt không ngừng co rút lại, chuyển mà không ngừng mở rộng, hé miệng, kinh sợ nhìn Giang Nguyên. Oeng. Một giây sau, Giang Nguyên phóng lên trời, sức mạnh kinh khủng, trực tiếp đem nóc xe vỡ ra đến, suýt chút nữa đem xe lật tung. Cả người xông thẳng mây xanh, tính khí hung bạo trong nháy mắt nổ tung, một cơn tức giận ở trong lòng rít gào, mi tâm nơi hai hạt bất hủ tế bào, theo tâm tình của hắn, điên cuồng xoay tròn rung động lên. Trên người hắn kim quang, càng ngày càng nồng nặc, bóng ánh. Hào quang một hồi khuếch tán ra đi, không ngừng lung che chở, trong nháy mắt liền ngang qua mấy trăm mét, đem phía dưới đại địa lung gắn vào hào quang bên dưới. Ha ha, Hồng Chân đối mặt Giang Nguyên phương hướng, hắn biết mình thắng cược. Kỳ thực vừa nãy hắn vẫn luôn ở đánh cược Giang Nguyên nhìn thấy chính mình chịu khổ, hội ra tay giúp đỡ chính mình, nếu như lần này thắng cược, như vậy võ cực võ quán sẽ chân chính một bước lên trời, tuyệt địa quật khởi, xu thế đã xảy ra là không thể ngăn cản. Nếu như đánh cược thua, võ cực võ quán sẽ ở tiến vào dài lâu suy sụp kỳ. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, hắn thắng cược, Giang Nguyên xuất hiện. Tần Tiếu Nam, các ngươi không phải là muốn nhìn chúng ta võ quán tăng thêm đại tông sư sao? Hồng Chân đột nhiên nở nụ cười, khóe mắt đều có chút ướt át nói, hiện tại các ngươi có thể biết rồi. Tần Tiếu Nam thân thể chấn động, một luồng đại khủng bố đột nhiên ở trong lòng bốc lên. Ầm ầm. Một tiếng xe gió, phảng phất chiến đấu cơ cắt ra bầu trời giống như vậy, gào thét mà tới, trong nháy mắt đi đến trên đài cao không trăm mét vị trí, đồng thời, một luồng khí thế kinh khủng, bài sơn đảo hải, núi lở bình thường áp bức mà tới. Ở đây tất cả mọi người, song chân mềm nhũn, suýt chút nữa quỳ xuống, dồn dập kinh ngạc ngước đầu nhìn lên bầu trời. Trên không, một vị cả người kim quang óng ánh, dường như một vòng đại nhật, thần thánh tuyệt luân bóng người, trôi nổi ở nơi đó, cao cao tại thượng, phảng phất thần linh, coi thường tất cả, ở dò xét thế gian. Là ai? Giang Nguyên mở miệng, âm thanh mênh mông cuồn cuộn, tràn ngập uy nghiêm, lan truyền xa xôi. Thời khắc này, âm thanh uy nghiêm vang vọng toàn bộ thiên địa, trong thanh âm mang theo trùng thiên tức giận, ở võ cực võ quán, trước cửa. Thả. Tứ. Làm càn hai chữ, trong nháy mắt kinh lôi giống như vậy, oanh ầm 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 vang vọng, giống như sấm sét giữa trời quang. Phía dưới tất cả mọi người, mặc kệ là võ cực võ quán đệ tử, vẫn là phóng viên, thậm chí là quán chủ, đều cả người chấn động, kinh hãi há to miệng. Ta trời ạ a a a a. Có phóng viên tiếng thốt kinh ngạc đều biến hình, sợ đến lập tức tê liệt trên mặt đất, toàn thân đều đang run rẩy. Thần a a a a. Đây là tứ phương chấn tướng. Là tứ phương chấn tướng a. Ta sinh thời lại có thể tận mắt đến tứ phương chấn tướng. Tôn tôn tôn. Cao quý tứ phương chấn tướng, chấn áp tất cả náo loạn vô thượng tồn tại, bá chủ thực sự. Đúng là chúng ta chủng tộc bá chủ, làm sao? Làm sao sẽ xuất hiện tại đây bên trong? Vô số người kinh ngạc thốt lên, dại ra nhìn trên bầu trời giống như thần linh Giang Nguyên, cũng đánh hơi lạnh, hoàn toàn là sợ đến sắc mặt tái nhợt, nhát gan người càng là đại tiểu tiện không khống chế. Thật sự không khống chế, chân chính đại khủng bố. Ngồi ở trước TV khán giả, giờ khắc này tất cả đều thất thanh, dù cho cách màn hình, đều cảm nhận được kim quang kia bên trong ẩn chứa nóng rực, dường như một vòng đại nhật, cao cao bay lên, có thể nướng đại địa, đốt cháy tất cả. Ở Giang Nguyên trong nhà, Mộ Dung Tuyết càng là dọa hai tay run không ngừng. Chương 62, Chân Long cấp 47. Một đôi đầu gối quỳ gối trên ghế sofa xem TV. Trong tay ăn được một nửa bánh gà tổ đã sớm rơi trên mặt đất, nhếch miệng, ngây ngốc xem TV. Bên người Mộ Dung Thanh Nguyệt, tương tự kinh sợ trợn to hai mắt, không ngừng cũng đánh hơi lạnh. Không biết tại sao, đầu óc của nàng đột nhiên hiện lên Giang Nguyên sáng sớm lời nói. Ngày hôm nay nhưng là ngươi lão công ta, vinh đăng tứ phương chấn tướng tháng ngày, muôn người chú ý, tin tức đều sẽ trực tiếp nghĩ tới đây. Mộ Dung Thanh Nguyệt kinh hãi một hồi. Ở xem trong TV, giống như thần linh tứ phương chấn tướng, toàn thân kim quang óng ánh, nhịn không được lắc lắc đầu, đêm này không thiết thực ý nghĩ tung sau đầu. Trong mình, làm sao có khả năng là Hạo Nhiên thành Định Hải thần châm, tứ phương chấn tướng, quả thực chính là lời nói vô căn cứ. Nàng không nghĩ ra, chính mình làm sao sẽ đáng sợ như thế ý nghĩ. Đồng thời sinh hoạt mấy chục năm, trải qua vô số những mưa gió, chồng mình là người nào, nàng rõ ràng nhất. Cũng trong lúc đó, chính đang một nhà võ quán huấn luyện Giang Hạo, mệt mỏi ngồi ở bên cạnh trên băng ghế nghỉ ngơi. Mới vừa mở nước chén chuẩn bị uống một hớp, liền nhìn thấy chính mình đạo sư, vội vội vàng vàng vọt vào, đối với mình liền hô to lên. Giang Hạo, mau tới đây xem tin tức trực tiếp, mau mau nhanh. Giang Hạo một trận mê man, hắn xưa nay không thích nhìn cái gì trực tiếp, coi như là tin tức trực tiếp cũng là như thế. Không nhịn được nói, đạo sư ngài xem đi. Ta nghĩ ở huấn luyện một hồi. Đạo sư nhưng vọt tới, không nói lời gì nắm lấy cánh tay của hắn, liền vội vàng bận bịu mới hướng về cửa đi ra ngoài. Vừa tẩu biên kích động nói, tứ phương chấn tướng. Là tứ phương chấn tướng A. Ngươi liền tứ phương chấn tướng trực tiếp cũng không nhìn, ngươi muốn làm cái gì? Giang Hạo cả người một trận, con mắt đều sáng lên. Hắn hiện tại nửa bước cao cấp võ giả, tự nhiên biết cái gì là tứ phương chấn tướng, vậy cũng là vô số võ giả một đời theo đuổi, hùng sơn hiểm trở giống như vậy, đứng vững ở đó. Lại là tứ phương chấn tướng trực tiếp, lẽ nào là xảy ra đại sự gì không được, chẳng lẽ lại là thú triều phát sinh? Giang Hạo ngay lập tức nghĩ đến chính là cái này.
Không phải.
Ngươi nhìn liền biết rồi.
Đạo sư một mặt kích động.
Ở Giang Hạo trong đầu, Cổ Nguyên âm thanh cũng trải qua bị điện giật ba lan truyền đi qua. Trong thanh âm mang theo xem thường nói, các ngươi nơi này cái gì phá tứ phương trấn tướng, cũng là bình thường thôi, không đáng sợ, không coi là cái gì, có cái gì tốt kích động, ở ta phụ đạo dưới, ngươi sớm muộn cũng có thể thành vì tứ phương trấn tướng.
Giang Hạo không có để ý tới nó, tùy tùng chính mình đạo sư đi đến văn phòng.
Liên nhìn thấy nhỏ hẹp trong phòng làm việc, cho tới cao cấp võ sư cảnh giới quán chủ, cho tới học viên, lít nha lít nhít đều chen chúc chung một chỗ, từng đôi mắt kinh hãi nhìn chằm chằm TV. Thậm chí, tất cả mọi người hô hấp đều trở nên nhẹ nhàng,
bị sâu sắc chấn động.
Giang Hạo cũng trên bảo, liền nhìn thấy dường như đại nhật bình thường huy hoàng, tràn ngập hiển hách uy nghiêm tứ phương trấn tướng, lơ lửng ở trên bầu trời. Thậm chí quay chụp phóng viên, cánh tay đều đang run rẩy, làm cho cả trực tiếp màn ảnh đều ở nhẹ nhàng lay động.
T.
Dù cho sớm có chuẩn bị tâm lý Giang Hạo, nhìn thấy thần uy quần quận tứ phương trấn tướng, cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Ở nhân vật như vậy trước mặt, hết thảy đều có vẻ như vậy nhỏ bé. Khoa học kỹ thuật huy hoàng đều bị nghiền ép. Cũng trong lúc đó, tồn trữ ở Giang Hạo cổ tay bên trong Cổ Nguyên, cũng là chấn động, một luồng sóng gợn vô hình khuếch tán ra đi, liền mang theo Giang Hạo cổ tay đều nhẹ nhàng run lên. Thế nhưng nằm ở trong khiếp sợ Giang Hạo cũng không có cảm nhận được. Cổ Nguyên cũng nhìn thấy trực tiếp bên trong hình ảnh, nó sở hữu chỉnh tự hầu như trong nháy mắt khởi động, khủng bố năng lực tính toán bắt đầu vận tính ra, trong chớp mắt đạt đến siêu gánh nặng.
Bíp bíp bíp.
Ở Cổ Nguyên nhân công hệ thống bên trong, một thanh âm đột nhiên vang dội đến.
Đo lường xong xuôi, mới bắt đầu sức chiến đấu 60 vạn, giai đoạn hiện nay
30 tăng gấp bội bức, 4 loại tăng cường hiệu quả, sức chiến đấu 18 triệu.
Đánh giá chân long cấp.
Nghe được hạt nhân trình tự đo lường, Cổ Nguyên đều há hốc mồm, trợn mắt ngoác mồm nhìn chăm chú trực tiếp truyền hình. Nó mới vừa rồi còn lời thề son sắt nói chỉ là tứ phương trấn tướng, bình thường thôi, không đáng sợ, không coi là cái gì, trong nháy mắt liền bị làm mất mặt. Trong hình nhân vật, lại không phải chân chính tứ phương trấn tướng, chỉ là cấp độ tông sư, nhưng phát huy ra đáng sợ trấn tướng cấp sức chiến đấu, sớm vượt qua mấy đại cảnh giới. Chỉ là trung cấp tông sư thì có chấn tướng thực lực, hiện tại bước vào chấn tướng, sẽ khủng bố bao nhiêu, cả thế gian đều muốn sợ hãi, kinh khủng nhất chính là, đánh giá lại lên đến chân long cấp. Mà lúc này hiện trường, Giang Nguyên treo cao trên 9 tầng trời, cao cao tại thượng, coi thường phía dưới. Trực diện tứ phương chấn tướng, tất cả mọi người đều mồ hôi như mưa dưới, hai chân run lên. Trong đó Tần Tiếu Nam hoảng sợ nhất, cả người hoàn toàn chạm sát lên, sợ đến suýt chút nữa ngất đi. Hắn trước hết tỉnh ngộ lại, đồng nhiên trừng lớn hai mắt, nhìn chòng chọc vào Hồng Chân, chỉ tay hắn bi phẫn nói, Hồng.
Hồng Chân,
ngươi làm hại ta a.
Hồng Chân một mặt cười gằn, cũng không lên tiếng, lạnh lùng nhìn đối phương.
Sau đó từng bước một xuyên qua đám người, đi tới chiều cao phía trước nhất, đối mặt phía dưới lít nha lít nhít võ quán đệ tử, hít sâu một hơi, trong lồng ngực hào khí căn vân, vung tay hô to.
Võ cực võ quán các huynh đệ,
theo ta đồng thời hoan nghênh, chúng ta võ cực võ quán chân phái, tứ phương chấn tướng.
Theo hắn tiếng nói bỏ xuống, dưới đài trong nháy mắt yên tĩnh lại, ngay sau đó là sóng biển giống như vậy, tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Đông nhiên vang vọng ở bên trong trời đất.
Chương 63, xé rách bầu trời, 57.
Vô số đệ tử đều sôi trào lên, kích động cả người run rẩy.
Tuy rằng trong lòng có cảm ngộ, nhưng làm sao có thể so lại được với quán chủ cùng tứ phương trấn tướng, chính miệng nói tới. Thậm chí rất nhiều người, đều có một loại thân ở mộng ảo cảm giác. Bọn họ võ cực võ quán, lại có một vị trấn áp tất cả tứ phương trấn tướng.
Trấn tướng.
Trấn tướng.
Trấn tướng.
Tiếng hoan hô, một làn sóng cao qua một làn sóng, ngàn vạn âm thanh tụ hợp lại một nơi. Đinh thai nhức óc, vang vọng hoàn vũ, lan truyền xa xôi.
Giang Nguyên trong cơ thể khí huyết dung tương đều đang sôi trào, nộ long bình thường rít gào.
Tuy 10 triệu người ta tới rồi, dũng cảm tình ở trong lòng bắn ra.
Muôn người chú ý bên dưới, Giang Nguyên kim sắc thân thể chậm rãi từ trời cao một chút giáng lâm, cuối cùng rơi vào trên đài cao.
Thời khắc này, khủng bố uy thế từ trên người hắn càng thêm trực quan thể hiện ra, ép tới bốn phía tông sư, thậm chí là đại tông sư, dồn dập biến sắc, liên tiếp lui về phía sau.
Mồ hôi lạnh không ngừng từ bọn họ trên trán chảy xuôi hạ xuống.
Ngắm nhìn bốn phía, tất cả mọi người đều sợ hãi cúi đầu, thậm chí có người khiếp đảm hướng về những người khác phía sau xuyên, lấy này hạ thấp sự tồn tại của chính mình dám.
Giờ khắc này ở trên đài cao tất cả mọi người đều hận không thể đánh chính mình một bạt tai tử, tại sao muốn như thế sốt ruột xông lên, lần này thật sự chọc thủng trời.
Giang Nguyên ẩn chứa ánh sáng màu vàng nóng hai mắt, từ Tần Tiếu Nam trên người quét qua, cuối cùng rơi vào Thạch Kinh trên thân rồng.
Thạch Kinh long song chân mềm nhũn, dầm một tiếng quỳ xuống. Sắc mặt tái nhợt, mặt xám như cho tàn, sợ hãi liên tục khoát tay nói, "Trấn,
trấn tướng,
ta không biết, ta thật sự không biết, ngài
tọa trấn võ cực võ quán a,
ta thật sự không biết a."
Đang khi nói chuyện, trực tiếp dập đầu, đầu lâu liều mạng nện ở trên đài cao, ầm ầm vang vọng, đập cho vỡ đầu chảy máu, máu tươi đều tiền bắn ra.
Thậm chí cảm giác như vậy còn chưa đủ, lòng bàn tay hết sức đánh vào trên mặt chính mình.
Vẹn vẹn mấy lần, toàn bộ mặt liền sưng đỏ lên, khóe miệng nhỏ máu, hàm răng đều đổ nát đi ra. Thế nhân đều biết tông sư không thể nhục, nhục chi hẳn phải chết. Cũng không biết, tứ phương chấn tướng chủng tộc sống lưng, cây cột chống trời, thân thể máu thịt, hãn vệ tiền tuyến, chấn áp tất cả náo loạn, chống đỡ vô tận hung thú tập kích, bọn họ càng thêm không thể nhục. Chủng tộc phồn vinh là ở máu thịt của bọn họ thân thể trên trúc tạo. Dầm một tiếng, Tần Tiếu Nam cũng quỳ xuống, sắc mặt khủng hoảng. Dầm, dầm. Ở mọi người nhìn kỹ, Hạo Nhiên Thành đệ tứ võ quán, Đại Đức võ quán, Trương Đức Niên quỳ xuống. Hạo Nhiên Thành đệ ngũ võ quán, Hâm Sức Lực võ quán, Trần Kiến Quân quỳ xuống. Theo sát phía sau, một tên tông sư quỳ xuống. Hai người quỳ xuống. Ba người quỳ xuống. Hô hấp công phu, trên đài quỳ nơi tiếp theo. Bọn họ so với ai khác người bình thường càng thêm rõ ràng tứ phương chấn tướng mạnh mẽ, khó có thể lay động, thậm chí chút nào không nhắc lên được đối kháng ý nghĩ. Đối phương muốn ép chết bọn họ, cùng ép chết một con kiến đơn giản như vậy. Giờ khắc này chỉ có quỳ xuống, mới có thể miễn đi vừa chết. Vô số người nhìn ngày xưa cao cao tại thượng tông sư, thậm chí là từng vị đại tông sư, hành hương bình thường quỳ xuống lại, sợ hãi run rẩy, túi mật đều phải bị dọa phá. Mọi người tất cả đều thất thanh. Dưới này, vô số phóng viên đánh hơi lạnh, khi nào thấy qua bực này tình cảnh. Trên đài tất cả mọi người, bọn họ nhưng là Hạo Nhiên Thành, 10 triệu nhân khẩu trung thành, xếp hạng thứ 6 võ quán quán chủ cùng tổng quán chủ. Tùy tiện một cái võ quán quét tước vệ sinh tư cách, đều khiến mọi người đánh vỡ đầu đi tranh đoạt, chỉ vì cùng như vậy võ quán cài đặt quan hệ. Thế nhưng giờ khắc này, những này cao cao tại thượng tồn tại, liền như vậy cùng cung kính kính quỳ lạy ở nơi đó, đại khí không dám thở. Chấn động. Khó có thể tin chấn động. Từ đầu đến cuối, Giang Nguyên vẹn vẹn một cái ánh mắt, liền sợ hãi đến đám người kia run lẩy bẩy. Mọi người lúc này mới sâu sắc nhận thức đến, cái gì gọi là tứ phương chấn tướng, đối với danh tự này có càng trực quan hiểu rõ. Hồng Chân đứng ở một bên cùng có Vinh Yên, nhiệt huyết sôi trào, hai mắt mang theo chấn động tinh quang nhìn Giang Nguyên. Ẩn chứa vẻ sùng bái, thanh âm hơi run nói, chấn tướng, những người này xử lý như thế nào? Giang Nguyên ngắm nhìn bốn phía, lông mày nhưng cau lên đến. Dựa theo hắn tính khí hung bạo, dưới cơn nóng giận, toàn bộ đánh giết đều có khả năng. Đại thai biến thời gian, chém giết không ngừng, cùng thú đấu, cùng người đấu. Hắn sát tính có thể không có chút nào tiểu. Thế nhưng này trung quy ở trong thành, có pháp nghe theo, có lý có thể theo, dù cho thân phận siêu nhiên, cũng không thể tùy ý vọng vì. Phải biết, thứ phương chấn tướng đỉnh đầu còn có người. Nhưng mà hắn này hơi bất chợt dừng lại, nhưng đem sở hữu võ quán tông sư đại tông sư, sợ đến mồ hôi lạnh chảy đầm địa, thân thể cuồng chiến không thôi. Giang Nguyên nếu như thật sự hung ác tâm đem bọn họ toàn bộ đánh chết ở đây, Hạo Nhiên Thành cũng sẽ không bắt hắn như thế nào, lắm lời nhất đầu cảnh cáo, cuối cùng tiếng sấm mưa to chút ít, sống chết mặc bay. Ầm ầm. Vừa lúc đó, một đạo hùng vị âm thanh đột nhiên vang vọng ở toàn bộ bên trong đất trời, đinh thai nhức óc, trời trong phích lịch bình thường. Âm thanh này đến từ phương xa. Hạo Nhiên Thành quản trị, đệ nhị quán chủ, Tần Tiếu Nam. Đệ tứ quán chủ, Trương Đức Niên. Đệ ngũ quán chủ, Trần Kiến Quân. Thứ sáu quán chủ, Thạch Phá Long. Hùng vị âm thanh mang theo khó có thể nhận dạng uy nghiêm, vang vọng toàn bộ thiên địa, liền phong thanh vào thời khắc này đều phảng phất bất động. Có ý định gây chuyện, khiêu khích Hạo Nhiên Thành thứ 13 tôn tứ phương trấn tướng. Trấn áp địa lao tầng thứ 3, đi lính 10 năm. Âm thanh này phảng phất là ở tuyên đọc thánh chỉ, không thể nghi ngờ, là chân chính quyền uy. Âm thanh bỏ xuống trước mắt, toàn bộ bầu trời, gió nổi mây vẩn, tầng mây đều đang lan lộn, một trận vang vọng ông minh chi thành, đột nhiên từ trong tầng mây vang vọng. Bầu trời phảng phất lập tức vỡ ra đến, từng đạo kim sắc cột sáng thẳng tắp từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt giáng lâm ở trên đài cao, lung che trở sở hữu quỷ lệ người. Chương 64, một bước lên trời, 67. Kim quang ầm ầm nổ vang, trong nháy mắt tăng lên trên, đem tất cả mọi người bao phủ mà lên, không ngừng lên cao, xông thẳng mây xanh. Trong chớp mắt, toàn bộ trên đài cao, chỉ trên dưới Giang Nguyên cùng Hồng Chân đứng thẳng ở nơi đó. Giang Nguyên ngước đầu nhìn lên bầu trời, trong hai mắt kim quang lấp lóe, trầm mặc không nói. Hồng Chân này mới phản ứng được, vẻ mặt có trong nháy mắt kinh hoàng, vội vã hướng lên trời hành lễ nói, cùng tiễn thành chủ. Dưới đài vô số võ giả cùng phóng viên này mới phản ứng được, vội vàng hướng về bầu trời cung tiễn. Theo sở hữu võ quán người bị mang đi, lần này võ cực võ quán nguy cơ cũng chính thức giải trừ. Tất cả mọi người trong lòng đều biết, bắt đầu từ hôm nay, võ cực võ quán quật khởi đem không thể cản phá, từ nay về sau, này chính là một cái ngự trị ở sở hữu võ quán học viện quái vật khổng lồ. Mà hết thảy này, đều nguyên nhân sự tồn tại của hắn. Trấn tướng đại nhân. Hoan mấy hơi thở Hồng Chân, sắc mặt hường hào, hăng hái nhìn Giang Nguyên. Giang Nguyên xuất hiện, để hắn thật dài xả được cơn giận đồng thời, cũng căng ra đủ mặt mũi. Cả đời này tới nay, chưa từng có xem ngày hôm nay như thế kích động qua. Nhìn thời trước đối thủ cạnh tranh, từng cái quỳ lạy trên đất, sợ sệt đến run rẩy, hắn liền cảm giác tinh thần thoải mái. Ngay xem, nay buổi họp báo tin tức, có thể chính thức bắt đầu rồi sao? Hồng Chân dùng cực làm đầu kính khẩu khí nói, thậm chí đều có chút cẩn thận từng ly từng tí một. Giang Nguyên đem tâm tư thu hồi, lạnh nhạt nói, bắt đầu đi. Thuận tiện đem Trình Khải Minh 2 tỷ muội, còn có ta cái kia mấy cái người quen cũng gọi lên đây đi. Hồng Chân gật đầu liên tục, chỉ huy Nhâm Hải Yến mau mau đi chuyển ghế dựa. Trước bố trí chỗ ngồi, sớm đã bị đám kia đại tông sư hạ xuống thời điểm, đánh thành mảnh vỡ, rời ra pha toái. Đồng thời, Hồng Chân trực tiếp nhảy xuống chiều cao, hướng về võ quán đội ngũ phía sau đi đến. Trời vừa sáng, Hồng Chân liền đem sở hữu cùng Giang Nguyên có chút quan hệ người, toàn bộ sắp xếp ở đội ngũ mặt sau. Chuyện như vậy không cần Giang Nguyên nói, đến thời điểm đều sẽ đem bọn họ mời đến phía trước. Vẫn ở phía sau, tâm tình dâng trào Trình Khải Minh mọi người, đang nhìn đến Hồng Chân từ trên đài cao hạ xuống, trong nháy mắt hô hấp liền sốt sáng lên. Đặc biệt là làm vì võ sư Tào Khải Bưu, càng là tim đập nhanh hơn, sắc mặt đỏ lên, thân thể đều ở nhẹ hơi run rẩy. Ca ca Trình Viện Viện kéo căng ca ca của mình tay, tương tự cũng là tim đập nhanh hơn, hầu như không thể thở nổi, âm thanh đều đang run rẩy. Chớ sốt sáng, không có chuyện gì. Không có chuyện gì. Tuy rằng đang an ủi em gái của chính mình, thế nhưng đồng dạng căng thẳng rối tinh rối mù, cùng với nói là đang an ủi mình muội muội, không bằng nói là đang an ủi mình. Mà vẫn ở võ cực võ quán quét tức vệ sinh Trương Mạn Đình, càng là trợn mắt mắt mồm, linh hồn đều muốn bay ra đi tới. Nàng một cái quét rác, lại cũng có ngày hôm nay. Nàng trước coi chính mình ôm lấy đại tông sư bắt đùi, sau đó nhất định thăng chức rất nhanh, thế nhưng bây giờ nhìn lại, này đâu chỉ là đại thô chân a. Quả thực chính là cây cột chống trời a. Mấy người đều kích động suýt chút nữa té xỉu, phảng phất sống ở trong mơ. Mãi đến tận Hồng Chân một mặt vẻ mặt ôn hòa, cực vì từ thiện đi tới trước mặt bọn họ mới phản ứng được, nguyên lai tất cả những thứ này đều không đúng ngộng, bọn họ thật sự muốn lên đài. Các vị, theo ta cùng tiến lên đài đi. Trấn tướng gọi các ngươi đây. Mấy người đều hít sâu một hơi, bình phục một hồi chính mình kích động nội tâm, tùy tung Hồng Chân, từ trong đội ngũ đi ra, từng bước một hướng về chiều cao mà đi. Thời khắc này, chân chính muôn người chú ý. Bốn phía, vô số võ giả thậm chí là võ sư, đều đấu kỵ đến phát điên, dồn dập ước ao nhìn bọn họ. Phóng viên càng là đem màn ảnh nhắm ngay bọn họ, đem đám người chuyến này dáng vẻ, rõ ràng cực kỳ lan truyền ra ngoài. Ở một đống nhà trọ bên trong, Trình Khải Minh huynh muội hai cha mẹ, ở màn ảnh chuyển hướng thời điểm, còn có chút nghi hoặc, không biết lại phát sinh đại sự gì. Thế nhưng hiện tại màn ảnh vững chắc xuống, hai tấm quen thuộc đến không thể ở người quen thuộc mặt ra hiện tại bọn họ trước mắt. Đột nhiên trong lúc đó, hai người hai mắt trợ to, khó mà tin nổi hít vào một ngụm khí lạnh. Trình phụ càng là trở mình một cái từ trên ghế salon kinh ngồi dậy đến, chỉ vào tivi ngón tay đều đang run rẩy, kinh hãi hô to gọi nhỏ, là Khải Minh đứa bé kia, còn có Viện Viện, hắn. Bọn họ làm sao sẽ xuất hiện ở nơi đó? Ta trời ạ! Này chuyện này Trình Mẫu trên tay bưng mâm, dầm một tiếng ngã xuống đất chia 5 x 7, thế nhưng nàng một điểm đều không có phát hiện, dại ra xem tivi, lắp ba lắp bắp, một câu hoàn chỉnh lời nói đều nói không được. Bọn họ đến cùng đã làm gì? Trình phụ ngơ ngác nhìn mình tự tay nuôi lớn hài tử, liền như vậy ở ngàn vạn cường hãn võ giả chú ý lệ dưới, từng bước một leo lên chiều cao. Càng làm cho hắn kinh sợ chính là, hắn thấy cái gì? Hắn nhìn thấy, cái kia vô cùng tôn quý, chủng tộc sống lưng bình thường vĩ đại tồn tại, lại hướng về chính mình hài tử khẽ gật đầu, tràn ngập thiện ý. Trong nháy mắt, hắn cảm giác mình muốn điên, trận to hai mắt, viền mắt tràn ngập tơ máu, hai tay càng là điên cuồng tóm chặt tóc. Trình ra chúng ta không được hiểu rõ, không được hiểu rõ. Trình phụ ha ha cười lớn lên, âm thanh hầu như điên nói, Trình ra chúng ta lại ra một vị hùng lưng, ha ha ha. Sau đó ta xem ai dám coi thường chúng ta Trình ra, ha ha. Trình Mẫu cũng kích động hung hăng mò nước mắt. Mà ở một gian vùng ngoại thành bình trong phòng, một lao già cùng mình tôn nữ ngồi cùng một chỗ, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn trực tiếp. Thế nhưng hiện tại trực tiếp màn ảnh một cái chuyển đổi, nhắm ngay một đám người thời điểm, lão người nhất thời trận to hai mắt, hô hấp đột nhiên một trận, hầu như đình chỉ. Nhân bát hoang cực cảnh, còn có hai vị tứ phương chấn tướng quát lớn, tác giả giải thích một chút, tác giả viết ngón tay đều rút gân, hai mắt nổ đong đóm, thực sự can không di chuyển, để ta ngày hôm nay chậm một chút, ngày mai thêm trường, cảm tạ chư vị đại lão. Hy vọng có thể lượng giải ta, chương tiết số lượng từ vẫn không có thay đổi, chỉ là mọi người xem tốc độ biến sắp rồi. Chương 65, vinh dự thời khắc, 77. Mau mau. Dịu ta lên. Lão nhân kinh ngạc thốt lên liên tục, đem bên người mười mấy tuổi tôn nữ sợ hết hồn, vội vã đem lão nhân phủ lên. Mau mau, ta muốn tới gần nhìn, ta muốn tới gần nhìn. Lão nhân chỉ vào tivi, ngón tay đều đang run rẩy. Ở tôn nữ dưới sự giúp đỡ, lão nhân ghé vào trước tivi, rất là cẩn thận nhìn trong video Trương Mạn Đình. Trong nháy mắt lao nhân nước mắt ướt át. Ha ha ha. Không được, chúng ta Trương gia ra chân phượng, ra chân phượng. Ông lão xem xong bắt đầu cười ha hả, cười cười, thân thể nhưng ngửa ra sau, lại có chút thở không động khí đến. Tôn nữ sợ đến vội vã đem lão nhân phủ ngồi xuống, vội vội vàng vàng cấp hắn bưng một chén nước nói, ra ra, ngày trước tiên đừng kích động, uống ngụm nước. Tôn nữ. Ta cho ngươi biết, đó là ngươi gì nhỏ a? Nàng là ngươi gì nhỏ, Trương Mạn Đình. Ta từ nhỏ nhìn lớn lên. Không nghĩ đến. Không nghĩ đến. Nàng ngày hôm nay lại có thể đứng ở nơi đó. Tiểu tôn nữ nghe được ra ra mình lời nói, thân thể run lên một cái, chén trà trong tay suýt chút nữa đều bưng không xong, kinh sợ chậm rãi nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn về phía tivi. Ở trên tivi, cái kia đi tới chấn tướng người phụ nữ bên cạnh, lại là chính mình tiểu cô. Nghĩ tới đây, nàng hít vào một ngụm khí lạnh, thân thể một trận lay động, so lại ra ra mình còn muốn không thể tả, suýt chút nữa liền hôn mê đi qua. Lúc này ở trên đài cao, mặc kệ là Trình Khải Minh vẫn là Tào Khải Bưu, đều sắc mặt đỏ lên, kích động khó có thể hô hấp. Gia Nguyên trên người ánh sáng màu vàng nóng, soi sáng ở trên người, đem bọn họ nhiễm phải một tầng kim sắc, thời khắc này là như vậy huy hoàng cùng vinh quang, đối với bọn họ mà nói, tràn ngập lịch sử tính. Hồng Chân đứng ở cách đó không xa, quay về một tên phóng viên vẫy vây tay, đối phương nhất thời một mặt kích động chạy tới. Chưa kịp hắn mở miệng, trên tay camera cơ trực tiếp bị cầm đi qua. Ở ánh mắt ra hiệu Gia Nguyên sau khi được cho phép, liền cười quay về mọi người nói, các vị, đều đứng được, ta vì mọi người đập một bức ảnh chung. Đứng ở Gia Nguyên bên người Trình Khải Minh mọi người, nhất thời thân thể cứng đờ, nỗ lực chen nụ cười đối mặt màn ảnh. Vù. Nương theo nhẹ nhàng tiếng vang, thời khắc này bị hình ảnh ngắt quãng. Camera cơ dưới đáy, bắt đầu phun ra từng tấm hình, Hồng Chân cười đi tới, mỗi người phát ra một tấm. Sau đó thời gian, chính là dựa theo quy trình ở đi. Bắt đầu điểm danh, bị điểm tên phóng viên, có thể dò hỏi một vấn đề, không qua đều là Hồng Chân trả lời. Còn Gia Nguyên, cũng không ai dám hỏi hắn cái gì. Hà vì tứ phương trấn tướng, đứng ở nơi đó, bằng vào khí thế, liền có thể trấn áp tất cả. Tiên tiên hậu hậu, bận điệu gần như một canh giờ, trận này buổi họp báo tin tức mới coi như kết thúc, đem sở hữu phóng viên đuổi đi. Cùng Hồng Chân mọi người trở lại võ rất lớn hạ Gia Nguyên, vừa đi, trên người kim trên kim quang, bắt đầu không ngừng co rút lại, cuối cùng hoàn toàn trở về trong cơ thể. Mi tâm nơi bất hủ tế bào, từ rung động dữ dội, trở về bình thường nhịp tim tần suất. Hắn lần thứ hai lộ ra diện mạo thật sự. Thế nhưng nhìn kỹ, phảng phất so lại trước đây nhìn thấy thời điểm, tuổi trẻ vài tuổi, da rẻ đều có chút bóng loáng. Xem ra thật giống như một cái từ mi thiện mục lao ra ra bình thường. Thế nhưng ai cũng không dám coi thường Gia Nguyên, đây chính là một vị vô thượng bá chủ, chủng tộc sống lưng, tứ phương trấn tướng. Hồng quan chủ, bách giáo giải đấu liền muốn bắt đầu rồi, không biết lần này phụ trách người là ai. Gia Nguyên đột nhiên nói chuyện, nhưng dọa bên người Hồng Chân nhảy một cái. Hồng Chân không lưỡng lự nói, năm rồi bách giáo giải đấu, đều là do đại thành võ quán phụ trách. Năm nay đồng dạng cũng là như thế. Nói xong thăm dò tính nói, ngài chuẩn bị nhúng tay khóa này bách giáo giải đấu. Gia Nguyên cười nhạt nói, Hồng quan chủ, với lời ta nói không cần như vậy gò bó, ngươi như vậy đúng là để ta có chút không thích ứng, ngươi cũng biết ta có con trai, hiện tại đã là võ giả, ta để hắn tham gia này bách giáo giải đấu, chuẩn bị tận mắt nhìn hắn gần nhất tiến bộ. Nghe được Gia Nguyên nói như thế, Hồng Chân nhịn không được gật gật đầu, lãng thoải mái nói, chuyện này đơn giản, ta đi một chuyến đại thành võ quán, cùng Ngô Tông nói một tiếng, trực tiếp để bọn họ từ bỏ khóa này bách giáo giải đấu, do chúng ta đến mở. Không cần như vậy phiền phức, ta vừa vặn có ý định đi một lần. Gia Nguyên từ chối Hồng Chân lòng tốt, hắn đối đại thành võ quán cảm thấy hứng thú nhất đồ vật, chính là danh chấn hạo nhiên thành chấn thiên trung. Nghe đồn, mỗi ngày chấn thiên trung đều sẽ tự động vang lên một lần, mỗi một lần vang lên, đều sẽ thiên hoa loạn truy, mặt đất nở sen vàng, hư không sinh kim. Thậm chí có người nói đại thành võ quán giá trị trăm tỷ, chấn thiên trung liền chiếm một nửa. Có chấn thiên trung thì có vô tận của cải, phú khả địch quốc. Cũng có người nói, chấn thiên trung bên trong chấn áp một đầu sáu đời hung thú, tương đương với thế giới loài người, bát hoang cực cảnh bá chủ. Mỗi ngày chấn thiên trung vang lên, chính là ở luyện hóa vị này bá chủ. Ai có thể được chấn thiên trung, luyện hóa trong đó thiên mệnh cự đầu, liền có thể được đối phương cường hãn khí huyết lực lượng, sau này tu luyện một bước lên trời, không thể tưởng tượng. Hồng Chân cũng nghĩ đến điểm này, không nhịn được nói, ngài chuẩn bị đi xem chấn thiên trung. Gia Nguyên khẽ gật đầu, vừa nhìn về phía Trình Khải Minh cười nói, này tỷ đệ hai, tạm thời liền giao cho ngươi, cố gắng huấn luyện bọn họ, có thể thấy là hai cái không sai hạt giống tốt. Nghe được Gia Nguyên khen, Trình Khải Minh kích động sắc mặt từng hồng, Trình Viện Viện trực tiếp thật không tiện cúi đầu. Ha ha, còn thẹn thùng đứa nhỏ này. Gia Nguyên cười ha ha. Chương 66, Trấn Thiên Trung, 17. Sau đó ở Hồng Chân trong phòng làm việc, lại đơn giản hàn huyên vài câu, Gia Nguyên liền cáo từ rời đi, đi đến đệ nhất võ quán, đại thành võ quán. Giống như trước đây, hắn ở ven đường cản chiếc tiếp theo xe, liền hướng về trung tâm thành phố mà đi. Ở trên xe, điều khiển xe hiển nhiên là cái lắm lời, nước bọt tung tóe, không ngừng mà nói. Lão gia tử, xem ngươi là từ võ cực võ quán phương hướng đi ra, hiện tại võ cực võ quán có thể không được a? Ra một vị tứ phương chấn tướng a? Ta nhỏ ngoan ngoan a? Thực sự là đáng sợ. Thậm chí ngay cả thành chủ đều đã kinh động, nếu không là cuối cùng thành chủ xuất hiện, y đi theo ta nói, cái kia chút cái khác võ quán quán chủ cùng tổng quán chủ, lần này thực sự là thai vạ đến nơi, bất tử đều muốn lột ra. Giang Nguyên liền gật đầu cười, phụ họa ân vài câu. Điều khiển xe lấy vì Gia Nguyên không tin, âm thanh cất cao nói, lão gia tử ngươi đừng nha không tin, tứ phương chấn tướng muốn giết chết bọn họ, không cùng bóp chết mấy con kiến khó bao nhiêu, đến thời điểm mọi người chết rồi, thành chủ đều không cửa, cũng không thể trừng phạt hắn đi. Trước đây nhưng là ra qua chấn tướng phản loạn sự tình, này nếu như làm lớn, đó cũng không đạt được, toàn bộ hạo nhiên thành đều muốn chấn động, mưa gió đung đưa, không biết hội chết bao nhiêu người. Nói xong nhịn không được hí hư nói, không qua cuối cùng xui xẻo hay là chúng ta những người bình thường này. Giang Nguyên cười cợt, không có hé răng. Từ võ cực võ quán xuất phát đến đại thành võ quán, chỉ có mười mấy cây số, chỉ gần như vậy một hồi thời gian liền đến. Xuống xe, Giang Nguyên đứng ở đại thành võ quán bên dưới. Đại thành võ quán tọa lạc ở một cái phồn vinh phố kinh doanh bên cạnh, tổng cao hơn 80 tầng, toàn thân màu mực pha lê, tầng tầng lớp lớp, mỗi một tầng phảng phất ngàn tầng diện bản như thế, vặn vẹo hướng về trên trống chết. Giang Nguyên vừa đi vào cao ốc, đứng ở bên trong, ánh mắt liền không nhịn được đánh giá chung quanh. Không thể không nói, làm vì Hạo Nhiên thành đệ nhất võ quán, chiếm lấy mỗi năm cao nhất tài nguyên số lượng, chỉ cần là cao ốc bên trong bố cục cấu tạo, liền luận võ rất lớn hạ càng hiện ra hùng vĩ đại khí. Đồng dạng đều là trung tâm to lớn thủy tinh điêu sức, võ rất lớn hạ cố nhiên đẹp đẽ, nhưng ít một chút gốc gác cùng lịch sử, mà đại thành cao ốc thủy tinh điêu sức, tràn ngập một loại cổ điển ám chìm khí tức, rất có một loại ý cảnh. Nghe đồn, đại thành võ quán thủy tinh điêu sức, giá bán lên đến 3 cái ức, là trước thế bảo vệ chưa tổn hạ xuống vật, lịch sử ý nghĩa rất siêu qua giá trị thực tế. Vừa lúc đó, bên người đột nhiên tới gần qua tới một người, đồng thời còn nhẹ nhàng xúc đụng một cái Giang Nguyên vai. Nghiêng đầu qua chỗ khác, liền nhìn thấy là cái xem ra hơn 30 tuổi nam tử, ăn mặc một thân thẳng tắp Âu phục, một đầu bóng loáng tóc, khá có nhân sĩ thành công phong độ. Giang Nguyên nghi ngờ nói, chuyện gì? Nam tử con ngươi chung quanh chuyển động, tiến tới, mà một mặt chính phái nhẹ giọng lại nói, lao gia tử, ngươi cũng là đến kiếm mảnh vàng vụn. Giang Nguyên hơi sững sờ, không rõ vì sao nói, kiếm mảnh vàng vụn làm cái gì? Ngạch nghe được Giang Nguyên trả lời, nam tử một mặt quái lạ nhìn hắn, sau đó đống nhiên tỉnh ngộ, thấp giọng cười nói, lao gia tử đừng giả bộ, này lại không phải cái gì việc không thể lộ ra ngoài, tới nơi này đều là kiếm mảnh vàng vụn. Ngươi xem bốn phía. Hắn chỉ vào bốn phía từng cái trên người mặc khéo léo nam nam nữ nữ. Những người này, có cầm điện thoại, ở nơi đó gọi điện thoại, có nam nữ lẫn nhau nói lặng lẽ nói, càng có cầm thư, vừa đi một bên xem. Hắn còn chỉ vào một tên cảnh tượng vội vã, xuyên rất là thời thượng lao đầu nói, ngươi xem ông lão kia, là tối hội trang một cái, đợi lát nữa liền từ cửa một đường hướng đi về nút cờ, sau đó lại từ về nút cờ đi ra, mỗi lần đuổi người thời điểm, đều bắt hắn cho lọt. Nói xong còn liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay, trong mắt rụt lại một hồi. Âm thanh cũng trong chớp mắt cấp thiết lên nói, còn có một phút, mau mau chuẩn bị. Chờ chấn thiên trung vang lên sau khi, giữa bầu trời hội ngưng tụ lượng lớn màu trắng tia giả, nhìn thấy liền mau mau kiếm, nhặt được liền mau mau chạy, không phải vậy bị đại thành võ quán người bắt được, tất cả mọi thứ đều muốn lên giao nộp. Giang Nguyên ánh mắt chung quanh nhìn chung quanh một hồi, phát hiện rất nhiều người đều cúi đầu liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay, vẻ mặt dồn dập sốt sáng lên đến, trong không khí đều ngưng tụ gấp gáp bầu không khí. Rất nhiều vốn là ở cất bước người, cũng đình chỉ di động, lặng lẽ đang đợi. Bên hai liền truyền đến nam tử đếm ngược nhẹ nhàng âm thanh. 10 giây. 9 8, 5, 3, 2, 1, vù. Hiện tại một chữ bỏ xuống trước mắt, một thân nặng nề xa xưa tiếng chuông, ong ong vang vọng đất trời, đinh thai nhức óc, phảng phất vào đúng lúc này, thời gian đều ở trong chớp mắt đọc lại. Mang theo nặng trình trịch lịch sử cửu viễn, phảng phất đến từ cổ xưa thời đại phạm ẩn, mang theo kỳ lạ ý nhị, thần bí đặc sắc. Giang Nguyên cảm giác linh hồn của chính mình phảng phất đều có một trận run rẩy cảm giác. Ngay lập tức, hắn liền nhìn thấy chính mình mi tâm nơi hai hạt bất hủ tế bào, mãnh liệt rung động lên. Điên cuồng loạn động, phảng phất lượng tử quân quýt bình thường. Lúc gần lúc hiện, có một loại muốn chia ra làm hai, hai phân thành bốn dáng vẻ. Không qua tiếng chuông đến khối, đi cũng nhanh, bất hủ tế bào cũng không có đạt đến lột xác yêu cầu. Giang Nguyên ánh mắt nhất thời trở nên cực vì sắc bén, đại não nhanh chóng vận chuyển, vô số tế bào đều đang rung động, thần kinh đều bắt đầu bành trướng, lít nha lít nhít thôi diễn số liệu ở viền mắt bên trong lưu chuyển. Chương 67, đại thành lưu ly kim thân, 27. Vẹn vẹn hô hấp công phu, một tổ đáng sợ số liệu liền xuất hiện ở hắn diện. Chấn thiên trung rung động sức mạnh ẩn chứa một loại không biết năng lượng, trong nháy mắt đạt đến ngàn vạn cấp năng lượng, nói cách khác, vừa nãy trong nháy mắt đó, thì tương đương với một vị sơ cấp tứ phương chấn tướng, toàn lực bạo phát khí huyết lực lượng. Nếu như vậy bạo phát có thể kéo dài không gián đoạn, không ngừng rội rửa thân thể của hắn, không cần bao lâu, thân thể của hắn phòng ngự còn có thể ở cái trước tầng giai, thậm chí khí huyết lực lượng đều có thể mạnh thêm. Hắn hiện tại thân thể cường độ, đã có thể so với sắt thép thân thể, là chân chính sắt thép xương, độ cứng tỉ trọng trang xe tăng còn kinh khủng hơn. Nhanh chóng chạy xe tăng trước mặt va chạm mà tới. Xe tăng ngược lại sẽ va chạm khuynh lật trời. Nay còn vẹn vẹn chỉ là bất hủ lưu ly kim thân tiểu thành giai đoạn đại thành tăng thêm sự kinh khủng, cả người huyết đục, có thể so với kim xuyên, súng pháo căn bản là không có cách phá hủy. Thậm chí dùng loại cỡ lớn cắt chém cơ, đều sẽ cắt chém ra trước mắt. Như vậy nhục thân cảnh giới, chỉ ở lịch sử văn trong sách có chút ít ghi chép. Hạo Nhiên thành thành chủ, liền nắm giữ cỡ này khó có thể tin thân thể cường độ. Đã từng đỉnh phong một trận chiến, đã bắt hoang cực cảnh thực lực. Mạnh mẽ chống đỡ 8 tôn cùng cấp bậc hung thú, bị sống sờ sờ đập vào đại địa ngàn mét sâu, thẳng tới dung nham. Ở dung nham bên trong, cực điểm thăng hoa, nuốt dưới nền đất dung tương, xông phá thiên địa lối vào, bước vào khó mà tin nổi lưu ly kim thân cảnh giới đại thành, một quyền đánh nát một đầu bát hoang cực cảnh hung thú thân thể. trong chớp mắt hình thức xoay chuyển, thân thể vô địch, một phương diện triển khai chém giết, thoáng qua trong lúc đó, giết chết 4 tôn bát hoang cực cảnh vô thượng tồn tại, cuối cùng kinh động hung thú bên trong hiển thánh đại năng. Hiển thánh đại năng cũng vì đó tức giận, tự mình ra tay, cách trên bên ngoài ngàn km, một quyền đánh giết mà tới. Hắn liền đứng ở vùng duyên hải đại địa bên trên, ngước nhìn hắc ám phía chân trời. Nhìn sức mạnh kinh khủng ngang dọc thiên địa, vượt qua vô tận khoảng cách, chớp mắt đã tới, phảng phất đến từ thiên ngoại, hắn dùng thân thể máu thịt, muốn mạnh mẽ chống đỡ nhất kích. Đòn đánh này, có thể so với thế giới tận thế lại đến. Sức mạnh bỏ xuống trước mắt, toàn bộ vùng duyên hải ngàn dặm ban ngày hiện lên, soi sáng giống như ban ngày, vô số núi đá đều bị chấn động trôi nổi, ngàn dặm sông lớn đại địa trực tiếp đổ nát, nứt ra to lớn vết rạn nước. Sóng biển bao phủ, núi lửa phun trào, núi rừng ở sóng khí dưới, trong nháy mắt tiêu hủy. Cuối cùng khổng lồ vùng duyên hải đại địa, mạnh mẽ xé khối tiếp theo, từ chủ đại lục phân liệt đi ra ngoài, thành vì hiện như bây giờ một phương đầm nước. Trận chiến này sau khi, không ai biết sự sống chết của hắn, hoàn toàn mất đi tung tích, chờ ở xuất hiện thời điểm, đã đứng ở Nghĩa Nguyên Sơn. Một bước đăng đỉnh, ban ngày hiển thánh, trăm dặm mây mù hội tụ hắn mặt mày, bên trong đất trời đều ngưng tụ thần bí cổ xưa cửu viễn phản âm, phảng phất đến từ viễn cổ hoang rất thời đại. Một ngày này, loài người thứ 8 tôn hiển thánh đại năng, liền như vậy sinh ra. Hắn liền gọi là Hạo Nhiên, cũng là Hạo Nhiên thành vị thứ nhất thành chủ. Trong tích tắc, Giang Nguyên nắm đấm nắm chặt, xương bùm bùm vang vọng, nhiệt huyết sôi trào lên, trước mặt tất cả phảng phất bái vân thấy nhật, hiện lên lúc trước cái kia chấn động nhân tâm đại chiến trường cảnh. Hiển thánh cảnh giới, hắn hiện tại không dám nghĩ, thế nhưng đại thành thân thể, nhưng có một tia biện pháp. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt phảng phất có thể xuyên thấu vách tường, một đường thẳng tới, đi đến 80 tầng tầng cao nhất, phảng phất nhìn thấy ở nơi đó đặt một tòa thật to trung đồng. Mau mau, kiếm tiền, ngươi tự nhiên đờ ra làm gì a? Nhưng vào lúc này, bên hai đột nhiên truyền đến một tiếng thét kinh hãi âm thanh. Giang Nguyên ánh mắt nhìn, toàn bộ phòng khách giữa không trung, chẳng biết lúc nào xuất hiện vô số màu trắng sợi tơ như thế cần liễu, phiêu phiêu tán tán, liền phảng phất như là hoa tuyết, không có trọng lượng, từ từ tung bay. Bốn phía tất cả mọi người đều một mặt mừng như điên, điên cuồng giành giật lên, từng cái trên đất cấp giật, bọn họ trong miệng gọi là mảnh vàng vụn. Giang Nguyên nhìn kỹ một mảnh phiêu nhứ, trong mắt kim quang lóe lên một cái rồi biến mất, lượng lớn số liệu liền hiện lên ở đầu góc. Những thứ đồ này lại là nguyên nhân trước chấn thiên trung rung động thời điểm, khuấy lên năng lượng nào đó trường hợp, đem năng lượng mạnh mẽ cùng không gian tiến hành cực hạn áp xúc, sản sinh một loại mới vật chất. Loại vật chất này ẩn chứa một ít kỳ lạ nhân tố, bị người dùng có thể tăng nhanh khí huyết lực lượng rèn luyện. Bất quá đối với võ giả nhưng không hiệu quả gì, cũng là không còn hứng thú, mà là hướng về cửa thang máy đi đến. Có thể mới vừa đi mấy bước, liền nhìn thấy một cái dây gai ngực màu bạc hơn trường cao cấp võ giả, mang theo một đám võ giả, vội vội vàng vàng chạy tới, xem đến đại sảnh hỗn loạn tình cảnh, sắc mặt liền đen kịt lại. Quay về phía sau đông đảo võ giả nói, mau mau cho ta đem đám người kia chạy tới bên cạnh đi, nhanh lên một chút, Nô Khôn quán chủ liền muốn hạ xuống, nhanh lên một chút. Theo hắn mệnh lệnh, phía sau võ giả nối đuôi nhau mà ra, trực tiếp bắt đầu xua đuổi, đem sở hữu còn ở cướp giật mảnh vàng vụ người, ninh con gà con tử như thế, ném tới bên cạnh. Đều cho ta dừng lại. Võ sư sắc mặt biến thành màu đen nói, bình thường có thể dung túng các ngươi một điểm, để cho các ngươi kiếm một vài thứ, thế nhưng ngày hôm nay các ngươi những người này cho ta ngoan ngoãn. Đợi lát nữa chúng ta đại thành võ quán muốn tới một vị khách nhân tôn quý, tuyệt đối đừng vào lúc này đâm rắc rối. Võ sư ngắm nhìn bốn phía, đối với cái đám này hộ bị cưỡng chế như thế người, cũng là không có cách nào. Những người này hoặc là có tử nữ, hoặc là có cha mẹ, đã từng chính là đại thành một thành viên của võ quán, nhưng nguyên nhân ở cánh đồng hoang vu với hung thú chiến đấu mà chết trận. Thuộc về có công chi thần gia thuộc, rất nhiều lúc, đại thành võ quán đối với bọn hắn kiếm cái gọi là nát hẹp cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, thế nhưng ngày hôm nay nhưng không được. Chương 68, nên tiếp đại nhân vật, 37. Hắn thật sợ những này quần làm ra cái gì yêu thiêu thân, nhịn không được lần thứ hai dặn dò, ai muốn là ngày hôm nay đâm rắc rối, đừng trách ta không nể mặt mũi. Hắn lời còn chưa nói hết, liền im bặt đi. Ở phía sau hắn, một trận lít nha lít nhít tiếng bước chân, từ đằng xa truyền đến. Một nhóm toàn thân tràn ngập khủng bố khí huyết lực lượng người, chậm rãi đi tới. Đi đầu một người cả người khí huyết hùng hậu, thân cao đầy đủ 2 mét. Ăn mặc đồ tây, có vẻ rất là mập mạp. Ngực thủy tinh sắc thái ba cái giang huân trường, có vẻ cực vì chói mắt. Ở đây người xuất hiện trước mắt, toàn bộ phòng khách đột nhiên yên tĩnh lại, vô số con mắt nhìn đi qua, lại rất nhanh cúi đầu, không chút nào dám nhìn nhiều. Ở phía sau hắn, dòng dã 10 tên ngực đeo kim sắc huân trường tông sư, ánh mắt lãnh nạo, theo sát phía sau. Hắn đi không vội không nhanh, một luồng đáng sợ khí tràng, đã hắn làm trung tâm hướng về bốn phía khuếch tán, quan ơi, thực lực hạ thấp võ giả cũng không nhịn được lộ ra khó chịu vẻ mặt, phảng phất chính diện thái dương nướng, rất là nóng rực. Đây là khí huyết ngưng tụ, chuyển hóa thành dung tương, mới hội sản sinh hiệu quả. Bọn họ từ hai bên trong đám người ngang qua mà qua, đi đến cửa lớn, đứng ở nơi đó, chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt kiêu căng nhìn bên ngoài, phảng phất đang đợi cái gì. Giang Nguyên bên người nam tử nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Ngay ở vừa nãy, toàn thân hắn căng thẳng, cả người đều bốc lên mồ hôi lạnh, sắc mặt giờ khắc này đều có chút tái nhợt, phảng phất từ trong nước vớt đi ra như thế.
Lão giả, xem ngươi làm sao không có chút nào dáng dấp sốt sắng.
Nam tử sai biệt nhìn thấy Giang Nguyên sắc mặt như thường, phảng phất không bị ảnh hưởng chút nào dáng vẻ, nhịn không được hạ thấp giọng ngạc nhiên nghi ngờ dò hỏi.
Có cái gì có thể căng thẳng?
Giang Nguyên cười lắc lắc đầu, cũng không có áp chế âm thanh, dùng bình thường ngữ khí. Nhất thời gây nên cách đó không xa tên kia cao cấp võ sư chú ý. Hắn mạnh mẽ chừng Giang Nguyên một chút, há miệng, dùng miệng hình đang cảnh cáo hắn câm miệng.
Giang Nguyên bên người nam tử vội vã hướng đối phương làm một cái lấy lòng thủ thế, một mặt quyến rũ cười cợt.
Lập tức kéo Giang Nguyên ống tay áo, hạ thấp giọng quát, ngươi không muốn sống, âm thanh lớn như vậy, ngươi phải biết, nơi này nhưng là đại thành võ quán, không phải là ở nhà ngươi.
Nói xong túi đầu liếc mắt nhìn Giang Nguyên trống rông hai tay, nhịn không được thở dài một tiếng, từ trong túi tiền lấy ra một ít phiêu nhứ, mặt lạnh, dán căng căng nhét ở Giang Nguyên trong tay.
Ngươi cũng như thế cao tuổi rồi, những này cho ngươi, cầm đi.
Giang Nguyên hơi sững sờ, nhìn trên tay phiêu nhứ, có chút sai biệt nhìn đối phương, nhẹ giọng lại nói, ngươi xác định cho ta. Ta vừa nãy xem ngươi cũng chỉ lượm nhiều như vậy, đưa hết cho ta.
Ngươi làm sao bây giờ?
Nam tử trên mặt có chút không tự nhiên, vội vã cứng rắn nói, ngươi một ông già, mắt mở chân trộm, vừa nãy như vậy hỗn loạn, ngươi có thể thấy rõ cái gì, ta còn nhiều lắm đấy.
Chỉ là cho ngươi gần một nửa mà thôi.
Giang Nguyên nở nụ cười, nhịn không được gật đầu một cái nói, ngươi tên gì?
Nam tử hừ một tiếng, quật cứng nói, ngươi quản ta tên gì?
Nhìn đối phương ngạo kiều dáng vẻ, Giang Nguyên cười lắc lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía xa xa Ngô Khôn. Biết đối phương hẳn là thu được Hồng Chân tin tức, đặc biệt ở chỗ này chờ chính mình, chỉ là không nghĩ đến chính mình sớm một bước đến.
Muốn đến đây, Giang Nguyên cầm trong tay phiêu nhứ để vào túi áo, một bước bước ra, liền chuẩn bị rời đi đoàn người.
Có thể vừa mới đi ra một bước, liền bị bên người nam tử sợ hãi kéo, khó mà tin nổi nhìn hắn nói, lão giả, ngươi làm gì, ngươi thật sự muốn chết ta.
Nô Khôn quán chủ tính khí là xương tên nóng nảy, hắn có thể không quản ngươi có đúng hay không ông lão.
Giang Nguyên cười nhạt một tiếng nói, vậy ngươi làm sao liền biết? Bọn họ chờ không phải ta đây.
Lão già ngươi hẳn là Thất Tâm Phong.
Nam tử trợn to hai mắt, gắt gao nắm lấy cánh tay của hắn, âm thanh đều có chút run rẩy nói, ngươi sẽ không thật sự đầu óc có vấn đề đi.
Ngươi có thể tuyệt đối đừng làm gì việc ngốc a.
Ngươi tự mình xui xẻo thì thôi, tuyệt đối không nên liên lụy ta a.
Ta liền dựa vào kiếm điểm rác rưởi kiếm ít tiền, nuôi sống một đại gia đình.
Giang Nguyên không còn gì để nói, âm thanh trầm giọng nói, ngươi trước tiên thả ra.
Không tha nam tử một bộ vô lại dáng vẻ, hai tay gắt gao nắm lấy Giang Nguyên cánh tay. Một mặt màu gan heo.
Ngươi thả hay là không thả?
Giang Nguyên càng thêm không nói gì, không nghĩ đến liền sớm đến một hồi, liền gặp phải chuyện như vậy.
Đánh chết đều không tha.
Nam tử lắc đầu liên tục, đã ở trong lòng đem Giang Nguyên đánh dấu vì Thất Tâm Phong.
Phong tử hội làm cái gì, ai có thể biết, thời gian này điểm không phải là đùa giỡn.
Liên đường đường cao cấp đại tông sư cấp bậc Ngô Khôn đều muốn xuống lầu, tự mình tiếp đón nhân vật, có thể tưởng tượng được, thân phận sự tôn quý, địa vị chi cao thượng. Coi như là cái khác võ quán quán chủ, đều không nhất định có loại đãi ngộ này. Trừ phi
Thứ Phương Trấn Tướng.
Nghĩ tới đây, nam tử thân thể cũng không nhịn được run lên, hai tay chảo càng chặt, một đôi mắt cảnh giác nhìn Giang Nguyên, cả người cùng chuột túi như thế quải ở trên người hắn.
Ngươi không buông ra bắt đầu đúng không?
Giang Nguyên uy hiếp nhìn đối phương,
thế nhưng được hồi phục vẫn là cảnh giác ánh mắt. Khi Giang Nguyên toàn thân khí huyết bỗng nhiên chấn động, mạnh mẽ khí lưu từ trên người dội rửa mà ra.
Ẩm,
nương theo nhẹ nhàng tiếng vang, một đạo tiếng kinh hô bỗng nhiên ở yên tĩnh trong đại sảnh vang dội đến.
Chương 69, quật khởi mạnh mẽ 47.